Chương 51, tâm hỏa dương dương sao cam dừng sôi. 22, 2632 chữ 53 phút trước ngay sau đó, hắn đổi bị động làm chủ động, trên tay khiến cho nhiều mấy phần khí lực, đem dắt tay quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Không ra tiếng, cứ như vậy dắt Trần Viên Viên nhìn qua phương hướng ngược nhau chạy tới. Xuyên qua góc đường, xuyên qua gió đêm, xuyên qua biển người, cứ như vậy im lặng chạy. Trần Viên Viên cũng không có ngôn ngữ, liền mặc cho lấy Liêu Tuyền dắt chạy, tóc xanh tản mạn, trên mặt nổi lên nụ cười vui vẻ, hoa nở. Hai người đều không phải phàm nhân, chạy chạy, liền đã rời xa huyên náo sóng người, chạy đến thanh lanh ở ngoại ô Liêu Tuyền đầu náo tỉnh táo lại, hai người bước chân chậm dần, hắn không biết vì cái gì đột liền kéo Trần Viên Viên chạy loạn, đại khái là để chứng minh bản thân cũng không phải là xấu hổ a. Đại khái đi. Hắn liếc nhìn bốn phía, phát hiện đi tới cái địa phương xa lạ, đây là nơi nào? Làm sao lại chạy loạn đến nơi này? Viên Viên ngươi cũng không nhắc nhở ta, chúng ta về sau làm như thế nào về U thành phủ thành chủ? Ngươi khí lực như thế lớn, ta một cái cô gái yếu đuối chỗ nào tránh thoát, làm sao nhắc nhở ở? Yên tâm, ta nhớ được đường. Trần Viên Viên che miệng che đậy cười. Cô gái yếu đuối? Nói nhảm đi. Vì mạng nhỏ nghĩ, Liêu Tuyển chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nhà ránh. Hắn giật ra đề tài nói, Trần tỷ, ngươi nói sẽ có hay không có giết người đoạt bảo loại hình sự tình phát sinh à? Dù sao điều này cũng bỏ ra 2 vạn lượng hoàng kim, hẳn là sẽ có người ngấp nghé đi. Túc ma bộ đồ vật, không ai dám nghĩ cách, coi như thật sự có yêu ma quỷ quái, một kiếm chẳng chết. Trần Viên Viên lời nói bên trong mang theo lạnh lẽo cùng không thể nghi ngờ. Trần nữ hiệp vi vũ. Liêu Tuyền bắt đầu vai phụ, vớt mông ngựa. Được đến lại là phong tình vạn trùng bạch nhãn, miệng lưỡi chân chu. Bên cạnh đầu cành rừng đầy phụ dung hoa, gió nhẹ quét qua, bướm trắng bay múa, mỹ nhân giận khai thác, nhường cho người ý loạn thần mê, không nơi chuyển khai ánh mắt. Có lẽ là bị Liêu Tuyền nhìn xấu hổ, Trần Viên Viên trên tay phát lực, lần nữa nắm giữ quyền chủ đạo. Đi thôi, ta dẫn đường, ngươi cái phương hướng này cảm cực kém dân mù đường cũng không trông cậy vào. Được. Trần Thần tới được Liêu Tuyền bị Trần Biên Biên kéo, xê dịch bộ pháp. Chỗ tối, một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm con ngươi nhìn chằm chằm hai người. Trần Biên Biên cùng Liêu Tuyền hai cái cũng coi là đang đường nhập thất cao thủ, nhưng lại không có phát giác có người ở theo dõi bọn hắn. Hiển nhiên, người này tu vi cao hơn Liêu Tuyền cùng Trần Biên Biên, lại hoặc là cực thiện tại ẩn nấp tung tích, là một sát thủ chuyên nghiệp. Rất nhanh hai người liền trở về U Thành trong phủ thành chủ, Phong Vân Dương tựa hồ cũng không tại. Chỉ có một lão nhân tóc trắng dẫn theo đèn, mở ra đại môn, tiếp đãi bọn hắn, lao ra có việc đi ra ngoài, hắn phân phó ta tại bậc này đợi hai vị. Nhìn trước mắt đã tóc trắng xóa, tuổi trên 50 lão nhân, còn muốn tại cửa ra vào chờ bọn hắn, Liêu Tuyển có chút xấu hổ nói, làm phiền, ngài là phủ thành chủ quản gia sao? Xưng hô như thế nào đâu? Đúng vậy, gọi ta lão Trần là tốt rồi. Hai vị hãy theo ta đến, gian phòng của các ngươi lại lần nữa thu thập một lần. Hai người gật đầu, chỉ cảm thấy trước mắt lão nhân mặt mũi hiền lành, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Lấy vết thương cũ chưa hoàn toàn khôi phục, cần sớm nghỉ ngơi một chút làm lý do, chính Liêu Tuyền một người đơn độc trở lại trong phòng. Hắn xuất ra thu nạp trong túi ngọc thạch hộ, mở hộp ra, thấp thỏm trong lòng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hạt giống. Chương 52, hạt giống nhập thể, 12, 2361 chữ 1 giờ trước hạt giống không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy tàn tạ khô gắt. Mà sao động cảm lại lần nữa từ trái tim cùng lá lách, hai cái này bị đào móc ra mật tàng bí thuật ngũ tạng bên trong bắn ra, sau đó lan tràn tới các vị trí cơ thể. Vận hành nuốt yêu pháp môn áp chế một cách cưỡng ép ở sao động, Liêu Tuyền bắt đầu đem ngọc thạch trong hộp hạt giống đem ra. Hắn đem hạt giống đặt ở ánh nến bên cạnh, tinh tế quan sát, phía trên mang theo một chút thổ dấu vết, đem lau sạch sẽ, vẫn không có phát hiện đặc biệt gì. Cái này không phải liền là khỏa thông thường thực vật hạt giống sao? Nhưng vì cái gì sẽ dẫn tới thân thể ta kịch liệt như vậy phản ứng đâu? Hạt giống đã tiến tới trước mắt, trừ trong cơ thể sao động cũng không có cái khác phản ứng. Chẳng lẽ là hắn mở ra phương thức không đúng? Liêu Tuyền nếm thử chú linh khí nhập trong mầm mắm mặt. Thuần túy linh khí năng lượng tiến vào tản tạ hạt giống về sau, tựa như giọt nước không có vào biển cả, vô ảnh vô tung biến mất. Có thể hấp thu linh khí năng lượng, hạt giống này còn có thể cứu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Liêu Tuyền tiếp tục đem trong cơ thể linh khí năng lượng rót vào hạt giống. Nửa ngày, Liêu Tuyền trong cơ thể linh khí năng lượng đều phát ra đi hơn phân nửa, có thể hạt giống vẫn không có phản ứng, nên cái dạng gì vẫn là cái dạng gì. Cái này sẽ không là cái hang không đấy a? Hắn hoài nghi mình toàn bộ linh khí năng lượng rót vào hạt giống cũng vô dụng. Ngay tại Liêu Tuyền đình chỉ không gò bó linh khí năng lượng hành vi thời điểm, hạt giống có phản ứng, bản thân chủ động hấp thụ linh khí năng lượng. Cảm nhận được trong cơ thể linh khí năng lượng trôi đi, Liêu Tuyền không có ngăn cản hạt giống hành vi, ngược lại híp mắt một lần nữa nhìn về phía trong tay vạn kim chi vật. Đã linh khí năng lượng hữu dụng, vậy tại sao phòng đấu giá không có đếm thử phương pháp như vậy đâu? Giám định sư không có khả năng như thế ngu dốt. Xem ra U Thành cũng chỉ có Phong Thành chủ một vị người tu đạo nguyên lai ít ỏi như thế sao? Xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn ít hơn a, linh khí mỏng manh ảnh hưởng quả nhiên to lớn, về sau muốn dung chuyển thế cục, chỉ sợ cũng có bị phương diện này ảnh hưởng đến. Con đường phía trước không chỉ có mê vụ lượn lờ, còn có rất nhiều khó khăn a, Liêu Tuyển nghĩ kỹ đến tận đây, trong nội tâm sầu lo lại tăng lên không ít. Đột nhiên, Liêu Tuyển con ngươi co bảo, bởi vì hạt giống tựa hồ là bị tỉnh lại, hấp thụ trong cơ thể hắn linh khí năng lượng tốc độ hiện mấy lần đến tăng tốc. Không đúng, còn như vậy hút xuống dưới, hắn sẽ bị hút thành người khô, Liêu Tuyển muốn ngăn lại hạt giống hấp thụ linh khí hành vi, có thể phát hiện hoàn toàn không dừng được. Rõ ràng là trong thân thể của hắn linh khí năng lượng, nhưng chính là đình chỉ không được, vận hành nuốt yêu pháp môn cũng không có một chút biện pháp, thậm chí còn tăng nhanh hạt giống hấp thụ tốc độ. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Tuyển trong lòng hoảng hốt. Hắn nghĩ ném đi trong tay hạt giống, lại làm không được, hạt giống tựa như giải ra rất hút, vững vàng cắn Liêu Tuyển ngón tay. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn linh khí năng lượng bị hạt giống không ngừng thôn phệ, rất nhanh, linh khí năng lượng liền bị hấp thu sạch sẽ. Nhưng là hạt giống nhưng không có dừng lại, tiếp theo hấp thu thôn phệ nổi lên sinh mệnh lực của hắn. Liêu Tuyền nhịn không được chửi ầm lên, đây là bỏ ra giá tiền rất lớn mời một cái tổ tông a. Vẫn là muốn mệnh cái chủng loại kia. Hắn tóc đen thui, mắt trần có thể thấy trắng đi, vội vàng cầm lấy bên hông hồ lô bầu rượu, tiên tửu vào cổ họng, bổ sung dư thừa sinh mệnh lực, tóc mới biến trở về đen nhánh. Sẽ không cần ngón tay đứt cầu sinh a. Chờ chút, hạt giống này đã có thể hấp thu linh khí năng lượng cùng sinh mệnh lực, kia lôi điện chi lực đâu? Không có thời gian nghĩ nhiều, lôi pháp ra thân trạng thái mở ra, ngang ngược lôi điện chi lực rót vào hạt giống. Sinh mệnh lực bị hấp thu cảm giác biến mất theo. Như hắn sở liệu, hạt giống này cái gì hình thức năng lượng đều có thể thôn phệ. Chương 52, hạt giống nhập thể, 22-2361 chữ 1 giờ trước, nhưng mà, nguyên bản liền điên cuồng loạn động trái tim, càng là bởi vì muốn dâng trào màu bạc trắng lôi điện chi lực, giống vung điên giống như bỏ rừng mở dạng, tại Liêu Tuyển thể nội trên dưới nhảy lên. Trận trận nổi trống tiếng vang lên, mang theo điên cuồng. Liêu Tuyển con mắt xung huyết, trong mắt đã nổi lên tơ máu. Không được, tiếp tục như vậy, hắn vẫn muốn chết, chỉ bất quá kiểu chết không giống, đổi thành tâm kiệt lực tận. Hạt giống căn bản là cho ăn không no, chỉ có thể toàn lực triển khai gọi lôi bí thuật, mở ra tiến giai lôi bạo thân trạng thái, có lẽ có một chút hy vọng sống. Ngón tay đứt vẫn là mở ra làm người khác chú ý lôi bạo thân trạng thái. Hiển nhiên lựa chọn cái sau. Liền muốn tâm thần dẫn ra gọi lôi bí thuật thời điểm, hạt giống ngưng hấp thu năng lượng, tách ra chói mắt xanh biếc hào quang, để Liêu Tuyển vô ý thức hai mắt nhắm lại. Hạt giống hóa thành một đạo quang, nháy mắt lọt vào Liêu Tuyển thể nội, bởi vì nhắm hai mắt lại, hắn cũng không có kịp phản ứng, vậy không ngăn cản được hạt giống. Hào quang biến mất, Liêu Tuyển nhìn xem không có vật gì tay, trên mặt chỉ còn hoảng sợ. Hạt giống đi vào trong cơ thể của hắn rồi. Nghĩ đến hắn cái gì đều muốn hấp huyết ủy bộ dáng, vội vàng nội thị lên. Tại bên ngoài cơ thể thời điểm, đều đã khủng bố như vậy, đến thể nội. Liêu Tuyển đã có thể nghĩ đến, ngày mai Trần Viên Viên đẩy ra cửa phòng mình nhìn thấy một bộ người làm sợ hãi biểu lộ. Thể nội sao động cảm trong lúc vô tình biến mất, hắn quét mắt tình huống trong cơ thể, tìm kiếm hạt giống bóng dáng. Hết thể như thường, trái tim cùng lá lách cũng bình thường công tác, treo phía trên trái tim lục quang hấp dẫn Liêu Tuyển lực chú ý là viên kia hạt giống, tựa hồ là bị linh khí, sinh mệnh lực, lôi điện năng lượng thoải mái, hắn diện mạo đại biến, không còn là tàn tạ khô quắt bộ dáng. Hạt giống tản ra thoải mái yếu ớt lục quang, toàn thân bị mây mù quấn quanh, mặt ngoài tựa hồ có thần bí tối nghĩa đạo văn, nhìn kỹ nhường cho người choáng váng. Lục quang cùng trái tim khi thì phun trào ngân bạch lôi quang kêu gọi kết nối với nhau, xem ra tương đương kỳ dị. Thế mà không tiếp tục hấp thu trong cơ thể hắn bất kỳ năng lượng nào, là ăn nó chưa? Nhưng vì cái gì vẫn là hạt giống bộ dáng, không nảy mầm a? Liêu Tuyển tâm thần đang trồng tử chung quanh lắc lư, hắn có thể cảm nhận được đối phương giống như là có ý thức, truyền lại ra nhảy cẫng hoan hô cảm xúc. Liền cái này, không còn. Đến điểm tác dụng a? Bỏ ra nhiều tiền như vậy, hao phí khí lực lớn như vậy, vẫn là hạt giống, nảy mầm đều làm không được, tiên thảo đâu? Tựa hồ minh bạch Liêu Tuyển ý tứ, hạt giống toát ra khinh thường cảm xúc, thật giống như tiên thảo ở tại trong mắt không tính là gì. Ha ha, trang cái gì tỏi, đến bây giờ cũng không có cảm giác được có tác dụng gì. Dù sao bỏ ra giá thật lớn, hạt giống vẫn là hạt giống, mà lại hư hư thực thực sống nhờ hắn trong thân thể, đối mặt cái này khách không mời mà đến, Liêu Tuyển đương nhiên là không chút khách khí. Cảm nhận được Liêu Tuyển ghét bỏ, hạt giống thật giống như tự bế, không tiếp tục biểu hiện ra một điểm cảm xúc. Nói hai câu liền cáo kỉnh đúng không? Kỳ hoa hạt giống ta thật sự phục rồi. Liêu Tuyển thấp giọng tự nói. Có lần này trải nghiệm, Liêu Tuyển tự nhiên biết rõ hạt giống không đơn giản, sở dĩ một mực phàn nàn, chẳng qua là đang phát tiết qua miệng như thôi. Đến như hạt giống phát không được mầm, đoán chừng là bởi vì linh khí năng lượng không đủ. Hắn tu vi hiện tại quá thấp, cung cấp linh khí không đủ tinh thuần cường thịnh, chỉ có thể khiến cho tỏa ra sự sống, khôi phục như cũ dáng vẻ. Thời kỳ viễn cổ chúng tiên, loại linh thảo tiên thực đều là dùng thổ đến, hiện tại ngược lại tốt, hắn trực tiếp dùng nhục thân gieo trồng, đây coi là không tính khai sáng con đường mới. Không được đến chỗ tốt, làm một lợi ích trên hết người, Liêu Tuyển chỉ có thể khổ bên trong làm vui, an ủi mình. Chương 53, Túc Ma bộ quy củ, 12-2543 chữ 1 giờ trước nội thị thân thể, quan sát hạt giống hồi lâu, hắn cũng sẽ không tiếp tục có một chút phản ứng cùng cảm xúc bộc lộ, Liêu Tuyển thở dài, chỉ có thể trước bỏ qua. Đêm đã khuya, thể nội linh khí không còn sót lại chút gì, để Liêu Tuyển có một loại trống rông cảm giác. Thuần hậu mang theo mùi trái cây rượu không ngừng rót vào trong cổ, bổ sung lúc trước tiêu hao sinh mệnh lực, hắn cũng không thể bởi vì chuyện này biến thành ma chết sớm, tu đạo tu tiên, tu đúng là trường sinh bất tử. Yêu tinh cũng không có, chỉ có thể vận chuyển nuốt yêu tu luyện pháp môn, chậm rãi hấp thụ trong không khí mỏng manh trí cực linh khí, lấp đầy trống rông thân thể. Thổi tắt ánh nến, lên giường quanh chân, nhắm chặt hai mắt, thổ nạp linh khí. Ngày kế tiếp, tại trong trạng thái tu luyện Liêu Tuyển bị tiếng đập cửa đánh gãy, trải qua một đêm tu luyện, hắn trong cơ thể linh khí năng lượng vậy khôi phục được 7-8 phần. Hắn xuống giường, ai vậy? Lúc này là ban ngày, lại sẽ tìm hắn hẳn là chỉ có Trần Viên Viên, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Liêu Tuyển vẫn là lên tiếng hỏi thăm. Còn có thể là ai? Nhất định là ta a, làm sao? Ghét bỏ ta phiền. Trần Viên Viên thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền ra. Liêu Tuyển rỗi ra muốn mở cửa tay dừng dừng, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt Trần Viên Viên. Một đêm trong tu luyện, mỗi giờ mỗi khắc hắn đều nghĩ đến giải quyết như thế nào giữa hai người sự tình. Hôm qua dạo phố quá trình bên trong, Liêu Tuyển liền đã mua được toàn bộ Đông Hạ Vương quốc địa đồ, vì yêu tinh cái này tài nguyên tu luyện, hắn nhất định phải tiến đến Trường An thành, gia nhập Túc Ma bộ. Dù sao tu hành trì trệ không tiến là tối kỵ. "Tiểu Liêu, ngươi tại sao không nói chuyện? Giả chết không mở cửa, tránh ta sao?" Cảm nhận được Trần Viên Viên trong lời nói cảm xúc, Liêu Tuyển trả lời, "Không, Ngươi nghĩ nhiều, Viên Viên, ta còn không có rời giường đâu, hiện tại liền mở cửa cho ngươi. Theo một tiếng kéo kẹt, cửa phòng mở ra, quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt đập vào mi mắt. Trần Viên Viên nghi ngờ nhìn xem Liễu Tuyển, người tu đạo không phải là không ngủ sao? Trước đó ngươi cũng là một mực tu luyện, làm sao có thể không có rời giường? Ta có tổn thương nha, liền lười biếng ngủ một đêm, dưỡng dưỡng thân thể. Liễu Tuyển xé cái cớ qua loa tắc trách. Ờ, đã quên, ngươi thương thế nào rồi? Trần Viên Viên vượt qua Liễu Tuyển, đi vào trong phòng, ngồi xuống, bắt đầu hướng trong chén chấm nước, hoàn toàn không coi mình là ngoại nhân. Được rồi, không sai biệt lắm. Liễu Tuyển đứng tại cạnh cửa, nhìn xem ánh nắng tươi sáng trời xanh. Ngươi còn lăng đứng làm gì, đóng cửa nha. Trần Viên Viên miết miệng, sợ ta ăn ngươi à? Không phải ý tứ này, chủ yếu là một đêm ta đều buồn bực trong phòng, nghĩ thấu thông khí, nhìn xem Thái Dương. Liễu Tuyển không có xê dịch bộ pháp, đưa lưng về phía Trần Viên Viên. Giữa hai người bầu không khí lập tức liền thay đổi, cũng không có tiếp tục ngôn ngữ. Một cái uống nước, một cái ngưỡng vọng trời. Lần này là Trần Viên Viên dẫn đầu mở miệng, ngươi chuẩn bị là muốn đi Trường An thành đúng không? Ừm. Chính thức gia nhập Túc Ma bộ sao? Ừm. Hôm nay đi. Ừm. Với bạn, ta cũng muốn về Trường An thành, chúng ta cùng đường. A. Liễu Tuyển nhịn không được quay người. Chương 53, Túc Ma bộ quy củ 22/2543 chữ một giờ trước ga cái gì? Nhà ta vốn là ở tại Trường An thành, còn không cho ta về nhà đúng không? Trần Viên Viên câu câu như lao, rất rõ ràng, Liễu Tuyển vừa mới qua loa đáp lời nhường nàng có chút tức giận. Ta không phải ý tứ kia, liền đơn thuần sợ hai tháng phục, đừng hiểu lầm a. Liễu Tuyển khoát tay áo. Nhà, Liễu đại nhân vừa mới không phải là tích chữ như vàng, không chịu nói nhiều sao? Tại sao lại giải thích? Nghe tới Trần Viên Viên âm dương quái khí, Liễu Tuyển có chút chống đỡ không được, hắn cười khổ, ta sai rồi, Viên Viên tỷ, ngươi đại nhân có đại lượng. Vậy liền ngồi vào ta đối diện. Trần Viên Viên chỉ hướng trước mặt một bên khác ghế. Ngạch, ta nằm lâu, cần hoạt động một chút chân, vẫn là không ngồi đi. Liêu Tuyển sờ lỗ mũi một cái. Đừng quên, ta là ngươi chủ nợ, nhanh lên xuống tới, muốn nói là chính sự. Liêu Tuyển nghe tới chủ nợ hai chữ, khéo rũ, yên lặng đi đến Trần Viên Viên đối diện, ngồi xuống. Hắn có chút chột dạ cùng Trần Viên Viên đối mặt chính sự gì a, Viên Viên tỷ. Gọi Viên Viên hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, vì thuận miệng, Liêu Tuyển bỏ thêm cái tỷ chữ tại xưng hô đằng sau. Không có so đo xưng hô, Trần Viên Viên nhìn chăm chú Liễu Tuyển, ngươi không phải muốn đi Trường An thành, muốn gia nhập Túc Ma bộ sao? Nghe vậy, Liễu Tuyển giống gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ta muốn nói chính là cùng Túc Ma bộ có quan hệ. Ngươi có phải hay không cảm thấy có Mông Nguy Thủy đề cử, liền có thể rất dễ dàng vào Túc Ma bộ? Vậy ngươi đã muốn sai rồi, Túc Ma bộ so trong tưởng tượng của ngươi muốn khó vào rất nhiều. Nhất là ngươi bước chân cũng không sáng tỏ, coi như thực lực đủ cường đại, Túc Ma bộ cũng không nhất định thu ngươi. Bởi vì Túc Ma bộ nhận người tiêu chuẩn không chỉ là thực lực, còn có tâm tính. Đặc biệt là Minh bộ, ngươi muốn gia nhập không ngoài dự liệu cũng hẳn là Minh bộ a. Vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý, Liêu Tuyển muốn yêu tình, tất nhiên là gia nhập Minh bộ rất yêu. Tốt, vậy ta liền cho ngươi thật tốt nói một chút Túc Ma bộ Minh bộ quý củ. Trần Viên Viên sắc mặt nghiêm chỉnh lại, Túc Ma bộ nhận người là không nhìn ra thân, dù cho ngươi là cao quý hoàng thân quốc thích, nếu như không đạt được tiêu chuẩn, vậy vào không được. Chỉ vì Túc Ma bộ là trèo chống toàn bộ hạ quốc sống lưng, tồn tại chính là vì che chở nhân tộc, bất kể là Minh bộ vẫn là Ám bộ đều là như thế. Túc Ma bộ thành viên cái thân phận này không chỉ có đại biểu cho địa vị, vậy đại biểu cho vinh quang cùng tinh thần. Sở dĩ không có làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ, không cần tham gia Túc Ma bộ, cũng không có ngay từ đầu nói rõ chi tiết quý củ, mà là không ngừng cường điệu Túc Ma bộ chính là một cái như thế nào tồn tại, có thể thấy được hắn tại Trần Viên Viên trong suy nghĩ cao thượng. Tốt, ta hiểu, mời nói tiếp đi. Liêu Tuyển cũng đang kính chút. Như vậy tiếp xuống, ta sẽ giảng như thế nào gia nhập Túc Ma bộ. Trần Viên Viên uống một hớp, háng giọng một cái, có Mông Nguy Thủy cho ngươi bảo đảm, mặc dù ngươi bước chân cũng không tin tưởng, cũng sẽ có một lần gia nhập Túc Ma bộ cơ hội. Đương nhiên, cũng không phải là lập tức liền có thể lấy gia nhập Túc Ma bộ, mà là trở thành quân dự bị, tiến vào một cái cùng loại trường học địa phương. Ngươi muốn tại cái kia bồi dưỡng Túc Ma bộ thành viên trong trường học học tập một năm, trong lúc đó tiếp nhận nhiệm vụ, tích lũy học phần, tích lũy đủ học phần về sau tiến hành một lần khảo nghiệm, thông qua mới tính Túc Ma bộ thành viên chính thức. Liêu Tuyển tiếp lời đầu, học phần là nhất định phải tại một năm trong vòng góp nhặt đủ đúng không? Còn có đây chỉ là trong đó một loại gia nhập con đường a. Đúng vậy, nhất định phải tại một năm trong vòng, nếu không sẽ bị đá bị loại. Còn vấn đề thứ hai, không nghĩ tới ngươi cũng có thể đoán ra được, như ngươi lời nói, xác thực chỉ là trong đó một loại bình thường con đường. Trần Viên Viên cười cười, bởi vì lúc trước tại Tử phủ, ta nói ta là Túc Ma bộ thành viên, ngươi cũng không có lập tức hoài nghi, bằng vào ta niên kỷ thấy thế nào cũng sẽ không là thông qua ngươi nói bình thường con đường gia nhập, nói do khẳng định có cách khác. Liêu Tuyền lục lọi cái cầm trả lời, tiểu Liêu rất thông minh nha, xác thực còn có cách khác gia nhập Túc Ma bộ. Một là tổ tiên vì Túc Ma bộ lập xuống công lao hắn mã, hậu bối có thể trực tiếp tiến vào, hai là tựa như Mông Nguy Thủy như thế giết ra uy danh, đặc biệt gia nhập. Ta trước đó cho là ngươi là loại thứ nhất đâu, không nghĩ tới. Liêu Tuyền không nhịn được cười ngượng ngùng, tốt, ta biết rõ quý củ, chuẩn bị xuất phát đến Trường An thành đi. Chương 54, sát cơ phục, 12/24/16 chữ một giờ trước, bởi vì Phong Vân Dương có việc cũng không trong phủ, sở dĩ Liêu Tuyển cùng Trần Viên Viên cũng không có lưu thêm, trực tiếp tìm cỗ xe ngựa, tại tóc trắng lao quản gia nhìn chăm chú, dần dần rời xa U thành phủ thành chủ, lái về phía U thành đại môn. Giết chủ ta người tất xuống địa ngục. Đứng ở trước cửa lão quản gia thì thầm, trong mắt lóe lên sát ý cùng phẫn hận. Xe ngựa xa phu là do U thành phủ thành chủ lão quản gia điều khiển, là một chính vào tráng niên hán tử, nhìn Liêu Tuyển cùng Trần Viên Viên thành song thành đôi, trong mắt mang theo trêu ghẹo. Liêu Tuyền mặt lộ vẻ lúng túng ngồi ở trong xe ngựa, bên cạnh chính là Trần Viên Viên, bên trong buồng xe không gian rất lớn, nhưng hắn luôn có chút không quá quen thuộc, cảm giác khó chịu, dù sao cùng cái nữ hài tử một đợt đợi tại trong không gian kín, lại không có cái gì thực tế tính quan hệ, không tốt lắm. Hắn thực chất ở bên trong còn là một rất truyền thống nam nhân, như là đã quyết định bất hòa Trần Viên Viên nhắc lên quan hệ thân mật, liền sẽ không làm ra nghiên cứu sự tình. Tiên lặng di động tới cái mông, bất động thanh sắc, hướng rời xa Trần Viên Viên phương hướng chuyển đi. "Đừng rời, ngươi đều nhanh muốn dán tại trên xe ngựa, đồ đần." Trần Viên Viên thanh âm truyền vào Liễu Tuyền trong tai. Cười hát hát che giấu xấu hổ, không có ý tứ gì khác, đơn thuần muốn tới gần cửa sổ của xe ngựa thấu gió lùa, ngồi không quen xe ngựa, có chút buồn bực. Trần Viên Viên trong mắt ngậm lấy ý cười nhìn về phía Liễu Tuyền, "Ờ, thật sự sao? Ngươi một cái bản ngã cảnh tu sĩ, thể chất còn như thế tốt, có thể choáng xe ngựa." Như ngồi bàn trông, Liễu Tuyền vạch trần xe ngựa cửa sổ bài, làm bộ ngắm phong cảnh, đem chính mình ánh mắt nhìn ra ngoài, "Không, có cách nào, ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, thứ lỗi một lần, nhiều đảm đường, Viên Viên tỷ." Trần Viên Viên không nói gì thêm, nằm nằm ở xe ngựa trên chỗ ngồi, chiếm cứ mảng lớn không gian. Thấy vậy tình huống, Liêu Tuyền giống chim sợ cảnh cong giống như, vội vàng thu lại thân thể của mình, căng cứng, tận lực không tới gần bên cạnh thiếu nữ. Lúc này hắn thật sự như Trần Viên Viên lời nói, nhanh rắn tại lập tức trên xe. Cắt. Trần Viên Viên kiểu hừ một tiếng. Xe ngựa đang chạy vô cùng nhanh, phong cảnh ngoài cửa sổ như nhanh chóng đèn kéo quân không ngừng thoáng hiện, một chút thời gian, liền đã đến U Thành cửa chính. Thủ vệ binh sĩ dựa theo quy củ ngăn lại xe ngựa, người kiểm tra là Liêu Tuyền trước đó vào U Thành vị kia dẫn đầu binh sĩ, thấy là Liêu Tuyền cùng Trần Viên Viên, hàn huyên khách khí vài câu, không có dám hỏi khó, liền đem xe ngựa cho qua. Theo tiếng chân dần vang, xe ngựa xuất ra U Thành. Túc Ma bộ tên tuổi thật sự là dùng tốt ta, Liễu Tuyền đối với tiếp xuống Trường An hành trình mong đợi lên, đồng thời tâm tình cũng thay đổi tốt hơn không ít. Đến như những cái kia âm nhu quỷ kế, phía sau màn thiết lập văn cục, hắn đều không hề để tâm, không tiếp tục đi nhiều nghĩ, người sống một đời luôn luôn muốn hướng tốt phương hướng làm chuẩn. Nói ngươi gian xe ngựa, ngươi thật vẫn đi tiếp xe ngựa, như thế nghe lời a. Tiểu Liễu, ấm áp khí tức bỗng nhiên nhào tới Liễu Tuyền bên hai, để hắn cảm thấy mềm nhũn. Vô ý thức quay đầu, Liễu Tuyền phát hiện Trần Biên Biên không biết lúc nào, liền đã đem tấm kia xinh đẹp khuôn mặt bu lại. Lông mi thật dài lại nồng lại dày, giống như là hai thanh quạt hương bổ trên dưới lay động. Trần Viên Viên sẽ không là lông mi biến thành tinh quái đi, Liêu Tuyền trong lòng phút chốc bốc lên ý nghĩ như vậy. Thiếu nữ hoạt bát chớp chớp đôi mi thanh tú, không nói tiếng nào, ngược lại dùng chớp chớp mắt to nhìn chằm chằm Liêu Tuyền. Giây lát đôi mắt đẹp lấy lưu miệng, ngậm nói cười mà không phân. Bị nhìn chằm chằm Liêu Tuyền lỗ hai nháy mắt che kín phấn hồng, từ thai đến bộ mặt, lan tràn ra, giống như là hơi say rượu giống như. Ngày. Dù sao nam nữ, trao nhận không? Thân nha. Liêu Tuyền ấp úng giải thích. Trần Viên Viên áp sát quá gần, Liêu Tuyền đều có thể cảm nhận được, dán bản thân đạo phục mềm mại. Ngươi có phải hay không sẽ chỉ nói câu này đâu? Trần Viên Viên thế mà hướng Liêu Tuyền bên thai thổi lên gió nóng, bên hai lông tơ thậm chí có thể cảm nhận được thiếu nữ mép môi. Sâu kín mùi thơm tràn ngập ở hắn trong mũi, giống như là hoa lan thanh tân đậm nhã, nhưng cũng say lòng người. Thủ vững bản tâm, không nên nghĩ nhập thà rằng không. Cảnh cáo xong bản thân về sau, Liêu Tuyền dùng trái tim tuôn ra lôi điện chi lực, minh tâm tính tư. Chương 54, sát cơ phục, 22, 24:16 chữ một giờ trước trên mặt phấn hồng như thủy triều tối lui. Khôi phục như thường. Không phải ta chỉ biết nói câu này, là Viên Viên tỷ ngươi thật sự áp quá gần, cái này không tốt. Liêu Tuyền nghiêm trang nói. Đồ hèn nhát. Trần Viên Viên điều chỉnh tư thế ngồi, một lần nữa trở lại vị trí cũ. Làn gió thơm tán đi, mặc dù có điểm không bỏ, nhưng tóm lại có thể không có vượt qua. Thở phào, Liêu Tuyền đem thân thể trầm tĩnh lại, hắn một cái tay dựa vào cửa xe ngựa một bên, vén lên vải mảnh, để gió lạnh thổi mặt, suy nghĩ không minh không ít. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, trêu chọc ngươi mà thôi. Trần Viên Viên dùng mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Liêu Tuyền. Ngươi tốt xấu cũng là cấp quan nam tử, không có giống tối hôm trước một dạng cấp trên. Liêu Tuyền chuyển động đầu góc, bắt đầu nói sang chuyện khác. Viên Viên tỷ, ngươi có thể xuất ra như vậy một số tiền lớn, trong nhà sẽ không là hoàng thân quốc thích à? Dĩ nhiên không phải, đó chính là trong nhà trưởng bối tại triều địa vị cực cao rồi. Cũng không phải, làm quan thật có nhiều tiền như vậy, sớm đã bị Túc Ma bộ ám bộ tra xét. À, điều này cũng không đúng mà. Đó phải là trong nhà người theo thương nghiệp đấy chứ? Hừm, như thế đúng. Từ ngươi xuất ra số tiền kia không nháy mắt bộ dáng phân tích, Viên Viên tỷ, trong nhà ngươi khẳng định không phải bình thường giàu có. Đúng vậy a, muốn làm ở rể sao? Đời này ngươi đều không lo ăn uống ở. Trần Viên Viên chế nhạo nói. Khu 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 khu. Bị Trần Viên Viên lớn mật cởi mở ngôn từ giật nảy mình, Liêu Tuyền ho khan mấy âm thanh. Chúng ta tu sĩ chỉ tranh trường sinh, nhi nữ tư tình, vô tâm nhiều nghĩ. Nghe tới Liêu Tuyền trực tiếp làm cự tuyệt lời nói, Trần Viên Viên nhếch miệng, cũng không có treo chọc tâm tư của đối phương. Nàng vậy bước lên xe ngựa một bên khác vải mảnh, nhìn lên phong cảnh. Trần Viên Viên đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua, nàng chính là như vậy tính tình, thích liền sẽ một mực thích, dù là đối phương cự tuyệt. Trừ phi Liêu Tuyền nhường nàng thất vọng cực độ, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Trong xe ngựa tức thời an tĩnh, hai người đều nhìn qua ngoài cửa sổ, lại đều mang tâm tư. Điều khiển xe ngựa trung niên sa phu rất nhuần nhuyễn, tại bảo đảm tốc độ điều kiện tiên quyết, cũng có thể duy trì xe an ổn. Lẹt xẹt lẹt xẹt, lẹt xẹt lẹt xẹt. Tại giá ngựa sa phu nhĩ lực cũng là cực tốt, lại thêm Liêu Tuyền cùng Trần Viên Viên cũng không có hạ thấp thanh âm. Dù không có cố ý nghe lén, hắn cũng có thể loáng thoáng nghe tới trong xe ngựa nam nữ trẻ tuổi đối thoại âm thanh. Trẻ tuổi thật tốt a, Mã Phu cảm thán, khóe miệng không tự giác có chút dương lên. Trong tay ngự ngựa khí lực vậy lỏng ra chút. Đột nhiên, bắn xuống tới Minh Lắc ánh nắng bị cắt đứt, Mã Phu đầu lâu bay lên, huyết dịch bắn tung tóe. Lái xe Mã Phu ngậm lấy chết cười rơi mất, hắn thậm chí chưa kịp vì mình sinh mệnh tan biến làm ra kinh ngạc biểu lộ. Có thể thấy được sát thủ đao chi nhanh, làm người ta kinh ngạc. Mất đi Mã Phu điều khiển ngựa hí kêu một tiếng, không có ngừng xuống tới, móng đạp lên bụi đất, mang theo xe ngựa ra tốc chạy về phía trước. Hai con ngựa phi nước đại, hiển nhiên bọn chúng cảm nhận được nguy cơ cùng sát ý, xuất phát từ chạy trốn bản năng mới như vậy điên cuồng. Chương 56, chớ nói chớ nghĩ, 12, 2314 chữ 2 giờ trước mặc dù có thể né tránh đánh tới lưỡi đao, nhưng Liễu Tuyển nhưng cũng làm không được phản kích, ba cái tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả gây áp lực vẫn là rất đủ. Dù là đây chỉ là mượn dùng đặc thù dược vật tạm thời tăng lên phủ phiếm tu vi. Lôi pháp ra thân trạng thái quả nhiên vẫn là không đủ, nghiền ép trái tim, dẫn ra gọi lôi bí thuật, toàn lực triển khai. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên thay đổi mặt, mây đen dày đặc, xuất hiện sấm vang chớp giật, minh lát quang rắn tại tấm màn đen ở giữa du tẩu. Chợt biến thời tiết rất kỳ quái, nhưng không có ảnh hưởng chút nào chiến đấu kịch liệt. Thanh kiếm gỗ đào bỏ vào thu nạp trong túi, Liêu Tuyển hướng thay đổi mặt trời đưa tay phải ra, một đạo màu bạc trắng lôi điện ầm vang đánh xuống. Ba cái sát thủ áo đen thấy thế, đều đội vàng cực tốc lui lại, sợ bị tác động đến. Người dẫn đầu cùng Trần Viên Viên vậy dừng tay lại, nhìn về phía Liêu Tuyển trạm địa phương. Trời cũng giúp ta a. Người dẫn đầu cùng thiếu. Trần Viên Viên trên mặt hiện đầy không thể tin, Liêu Tuyển làm sao lại bị trời giáng lôi điện bổ đầu? Chẳng lẽ trời muốn bọn hắn vong ở đây sao? Tiếng cười vẹn vẹn kéo dài một lát, liền đột nhiên ngưng đọng. Bổ xuống lôi điện hóa thành một thanh kiếm ánh sáng, bị Liêu Tuyển đưa lên tay thật chặt nắm chặt, màu bạc trắng quang tràn ngập hắn trong con ngươi, đem sở hữu cảm xúc tẩy đi, chỉ còn lại uy nghiêm và trang trọng. Từ kinh chuyển hỉ, Trần Viên Viên có chút si ngốc nhìn xem sợi tóc bay lên Liêu Tuyển, hắn giờ phút này cùng trước đó lại có rất nhiều khác biệt, so sánh với trước ngây ngô, nhiều thành thục, càng khiến người ta không rời mắt nổi. Nàng biết rõ bây giờ không phải là phạm hoa si thời điểm, có thể mới nổi lên xuân tâm, cũng là không có cách nào à, Trần Viên Viên không tự chủ cười cười. Lui lại ba cái sát thủ áo đen bị trước mắt một màn, chấn kinh đến vô pháp ngôn ngữ, hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy mình bị đánh mặt, người dẫn đầu lông mày giữa đỉnh núi âm trầm càng thêm nồng hậu. Hắn thế mà thừa dịp Trần Viên Viên không chú ý, trực tiếp giơ tay lên bên trong huyền giai thượng phẩm lưỡi đao, hung hăng chém tới. Dù sao cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, Trần Viên Viên vẫn có lấy hơi tốt chiến đấu tố dưỡng, kịp phản ứng, muốn trốn tránh, nhưng chậm nửa nhịp, mắt thấy lưỡi đao sẽ rơi xuống trên thân, nàng có thể làm sự tỉnh chỉ có chừng lớn đôi mắt đẹp. Gió thổi qua, Trần Viên Viên bóng người tại nguyên chỗ đống nhiên biến mất. Đánh lén lưỡi đao chém tới không khí bên trong, là Liêu Tuyển dùng đến tốc độ cực nhanh cứu đi Trần Viên Viên, cái này đều đến từ lôi pháp gia thân trạng thái tiến giai, lôi bạo thân. Mắt thường hoàn toàn không thấy được tốc độ, đây quả thật là bản ngã cảnh tu sĩ có thể có sao? Người dẫn đầu con người thu nhỏ lại, hắn hướng cứu đi Trần Viên Viên Liêu Tuyển phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt bên trong là Trương không chút biểu tình tuấn tú khuôn mặt, hắn ngậm lấy không ngừng tiêu tan hào quang màu trắng bạc mắt đen, nhường cho người sợ hãi kinh hãi, giống như là tại đối mặt chỉ có thần tính thần minh giống như. Cắn chặt hàm răng, người dẫn đầu trừng mắt về phía Liêu Tuyển, đem hạt giống dao ra, thần đồ vật không phải như ngươi vậy phàm tục sâu kiến có thể nhúng chạm. Cùng trên mặt biểu hiện ra giếng cổ không gợn sóng tương phản, Liêu Tuyển nghe nói như thế, suy nghĩ bắt đầu cực tốc lưu chuyển. Lại là thần, đám người này chẳng lẽ cũng là Bạch Liên Tà giáo sao? Bạch Liên Tà giáo tín đồ, ngay cả ưu thành dạng này không lớn nhân tộc thành trì đều có nhiều như vậy, nghĩ đến là cố kinh khủng thế lực. Bản thân liên tiếp phá hư kế hoạch của bọn hắn, sợ đã lên cố thế lực này sổ đen. Nghĩ tới đây, Liêu Tuyển cảm thấy có chút hao tổn tâm trí, trên người hắn liên quan vũng bùn nước sâu đủ nhiều rồi, tiếp tục như vậy, muốn bị một đống người truy sát. Được rồi, không có nhàn tâm đi quản. Dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, Liêu Tuyển dùng ngụy biện yên lặng an ủi mình. Chương 56, chớ nói chớ nghĩ, 22, 2314 chữ 2 giờ trước bất quá hạt giống kia đến tuột cùng có làm được cái gì? Liền ngay cả cái gọi là thần đô coi trọng, hắn đây chính là lượng một món hời lớn á, nói đến không thể diễn tả thần, ha ha, còn không phải bị trận pháp phong ấn giống con chó chết, thành thành thật thật ở dưới lòng đất đợi, bị hắn cầm đồ vật, không có khả năng lại bị cướp đi. Đúng lúc này, Liêu Tuyển đột nhiên lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy, hắn lại xuất hiện trước đó loại kia tại từ phủ bị người nhìn chăm chú cảm giác. Chỉ là bị nhìn chăm chú hắn liền không thể động đậy, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Minh Ngộ có chút sinh tử đại đạo, nói cho Liêu Tuyển, tử ý đã sớm tại nhìn chăm chú một khắc này, leo lên thân thể của hắn. Đồng thời nhớ lại Phong Vân Dương đã từng nói thần danh không thể xem thường, không thể suy nghĩ sâu xa. Là hắn bất cần rồi, trước đó rõ ràng cũng đã nói thần nói xấu, không có phát sinh cái gì, sở dĩ cảm thấy Phong Vân Dương cảnh cáo đơn thuần dư thừa. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước có thể như thế cuồng vọng nói ra những lời kia, chỉ sợ là bởi vì Phong Vân Dương vị này vũ hóa cảnh đại cao thủ ở bên cạnh, sở dĩ không ngại. Nhìn xem Liêu Tuyển sắc mặt thay đổi lên, người dẫn đầu thầm cảm thấy có trá, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy cùng mặt khác ba cái sát thủ áo đen đứng tại chỗ, cầm cự được. Dù sao Liêu Tuyển tốc độ kinh khủng vẫn là để người ấn tượng khắc sâu, không thể không phòng. Dù cho lôi bạo thân trạng thái, Liêu Tuyển cũng cảm thấy ở nơi này nhìn chăm chú phía dưới, bản thân như là giữa thiên địa phù du, nhỏ bé nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Sau lưng y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn trừ không ngừng điều chỉnh khí tức của mình, để lôi điện chi lực cùng linh khí năng lượng tại thể nội vận chuyển, duy trì sinh cơ, những thứ khác cũng làm không là cái gì. Bị nhìn chăm chú Liêu Tuyển giống như tượng đá, không thể động đậy, hắn biết rõ một khi lộn xộn, đánh vỡ cân bằng, thập tử vô sinh. Được cứu Trần Viên Viên đứng ở bên cạnh, nàng mặc dù không có cảm giác bị nhìn chằm chằm, nhưng vẫn là có thể thấy được Liêu Tuyển trạng thái không thích hợp, có thể cảm nhận được hắn trên người tĩnh mịch cùng kỳ dị. Liêu Tuyển không nói gì, chỉ là trong mắt chuyển động, ra hiệu Trần Viên Viên không cần loạn đụng vào hắn. Minh bạch đối phương ý tứ, Trần Viên Viên trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám bạo động, nàng cầm lấy xương nguyệt kiếm, cảnh giác cán binh bất động bốn cái người áo đen sát thủ. Thân thể tựa như căn chăm chú kéo căng ở dây thừng, Liêu Tuyển thể nội tất cả linh khí năng lượng cùng lôi điện chi lực, cùng nhìn chăm chú mang đến áp lực thật lớn cân bằng lấy. Mồ hôi từ thái dương chảy ra, thuận Liêu Tuyển bên mặt sẽ qua, nhỏ giọt khô khốc thổ địa bên trên, cuối cùng bị ánh nắng chậm rãi bốc hơi, hơi nước dâng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, người dẫn đầu vậy phát hiện Liêu Tuyển không thích hợp, khép mịt mở hai mắt, hắn thăm dò tính dùng lưỡi dao chém tới. Đón lấy cái này chạm kích chính là Trần Viên Viên, nàng cầm lấy Sương Nguyệt, canh giữ ở Liêu Tuyển trước mặt, mà Liêu Tuyển vẫn là đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì hành động, trơ mắt nhìn giai nhân đứng ở phía trước. Sát thủ áo đen người dẫn đầu vậy minh bạch Liêu Tuyển nhất định là xảy ra vấn đề gì, không nhúc nhích được, hắn ra hiệu cái khác ba cái sát thủ áo đen cùng tiến lên. Mang theo tiếng rít, bốn cái thân ảnh cùng nhau cầm vũ khí phóng tới Liêu Tuyển cùng Trần Viên Viên phương hướng. Trần Viên Viên không có tránh né, cũng không có rời đi, ngược lại hai tay nắm chặt Sương Nguyệt, hiện ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Hiện tại Liêu Tuyển xuất hiện không thể biết vấn đề, vô pháp động đậy, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn, tựa như cái kia khó quên đêm mưa mở dạng, chỉ bất quá hai người vai diễn thân phận thay đổi. Mắt thấy Trần Viên Viên đối lên bốn cái cùng nàng giống nhau thực lực sát thủ áo đen, Liêu Tuyển không biết nên làm sao bây giờ. Chương 57, Liêu Ám, 12/2326 chữ 2 giờ trước làm võ giả bên trong khí tu, Trần Viên Viên kiếm thuật đương nhiên sẽ không sai, Sương Nguyệt ở tại trong tay điều khiển như cánh tay, một lần lại một lần ngăn lại chém tới lưỡi đao. Nhưng cuối cùng đứng sau lưng cái vô pháp động đậy Liêu Tuyển, Trần Viên Viên không thể tùy ý né tránh công kích, chỉ được như cái bia sống giống như, đón đỡ bốn cái sát thủ áo đen lưới đao mưa. Binh khí giao tiếp âm thanh không dứt bên hai, cầm lợi kiếm tay đã hế ẩm run lên, Trần Viên Viên nhưng không có lui một bước, cắn chặt hàm răng kháng trụ công kích. Sương Nguyệt có thể kiên trì, nhưng người lại khó vậy. Cần gì chứ, ngươi bây giờ bỏ xuống nam nhân phía sau, có lẽ còn có cơ hội chạy mất. Dứt lời, người dẫn đầu hung hăng chém ra một cái đao phong. Ông tiếng vang, không khí chung quanh đều bị chấn ra mắt trần có thể thấy từng cơn sóng gợn. Cầm kiếm lòng bàn tay bị mài ra đạo đạo vết máu, nhưng mà Trần Viên Viên còn không chịu buông tay. Ngược lại khẽ kêu một tiếng, lại đến. Sắc bén kiếm cắt đứt ánh nắng, tốc độ nhanh có chút khó tin, thẳng tắp đâm về áo đen người dẫn đầu chỗ cổ. Ẩn nhẫn hồi lâu, làm cho đối phương buông lòng cảnh giác, Trần Viên Viên sử xuất bản thân một kích mạnh nhất, quyết ý muốn đem bốn cái trong hắc ý nhân mạnh nhất người dẫn đầu ngay tại chỗ chu sát. Sau đó lại chậm rãi giải quyết còn dư lại ba cái dùng bí dược cưỡng ép tăng cao tu vi người áo đen. Đây chính là Trần Viên Viên trong lòng không ngừng ấp ủ kế hoạch, dù sao bí dược nhất định là sẽ có thời hạn tính, chỉ cần người dẫn đầu chết mất, còn dư lại không đủ gây sợ. Trong mắt bao hàm lạnh lùng sắc ý, kiếm đã tới. Không như mong muốn, người dẫn đầu phản ứng lại, chặn lại rồi Trần Viên Viên tất sát nhất kích. Hiển nhiên đối phương kinh nghiệm thực chiến quá phong phú, đã sớm xem thấu Trần Viên Viên ý nghĩ, hắn nhếch miệng lên đường cong, cười ý mắng, lại mang theo trảo phúng. Tỉ mị xúc thế công kích bị ngăn lại, Trần Viên Viên thất thần, trong tay buông lỏng, Sương Nguyệt bị bốc lên bay ra. Đao phong cắt qua Trần Viên Viên eo quần áo, tinh hồng tràn ngập ra, lập tức người áo đen người dẫn đầu đạp mạnh Trần Viên Viên bị thương địa phương, môi son phun ra đại lượng máu tươi, khống chế không nổi thân thể ngã xuống đất, dọc theo mặt đất vạch ra đạo sâu đập bết. Lãng phí thời gian, coi như ngươi không có chế thần, vậy chống đỡ không nổi chúng ta mấy vòng công kích. Người dẫn đầu đem trên lưới đao vết máu chấn vung ra tới. Trần Viên Viên minh bạch người dẫn đầu nói lời, đều là đúng, giờ phút này đại thế đã mất, sau cùng dãy rủa cũng làm vô dụng công, nàng không nhịn được cười khổ. Hiểu thì hiểu, nàng vẫn như cũ dùng tay trái ấn lấy eo ở giữa vết thương, tận lực để máu thiếu lưu, run run rẩy rẩy bò lên. Nguyên bản mỹ lệ độc lòng người gương mặt xinh đẹp tràn đầy vết bẩn, bụi đất lẫn vào màu đỏ sẫm huyết dịch, xem ra chật vật không chịu nổi. Hướng trên mặt đất nổ một ngụm mang máu nước bọt, Trần Viên Viên ánh mắt kiên định, lại đến. Thông qua khí tu cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ, tay phải triệu lên cắm ở trong đất bùn Sương Nguyệt, kiếm như chủ nguyện, bay lên vào tay. Người áo đen người dẫn đầu nửa bốn lên thân thể, túi mình bái chào, của chúng ta tín ngưỡng khác biệt, nhưng ngươi đáng giá tôn kính, sau khi chết ta sẽ vì ngươi hậu táng. Thiếu chồng sen nói chuyện, ta vì đại nghĩa, vì đồng bào. Mà ngươi là giả không phiêu miểu, vì dơ bẩn không chịu nổi, hỗn loạn tồn tại. Trần Viên Viên cầm lấy Sương Nguyệt phóng tới người dẫn đầu. Người dẫn đầu nghe tới Trần Viên Viên chế nhạo tín ngưỡng của mình, cũng là cực kỳ phẫn nộ, ba người các ngươi ngay tại bên cạnh trở lấy, ta muốn tự tay chu sát cái này tiết thần giả, cứu vớt nàng đáng thương linh hồn. Chương 57, Liêu Ám, 22/2326 chữ 2 giờ trước nói cho hết lời, người dẫn đầu dưới chân điểm nhẹ, mang ra tàn ảnh, cùng bị thương Trần Viên Viên giao chiến lên. Thanh thúy lại kịch liệt kim loại đối kích âm thanh ở mảnh này đất chống băng lên, tấu lấy sống cùng chết nhạc khúc, ca ngợi tín ngưỡng ở giữa va chạm. Đáng chết, đáng chết. Liêu Tuyển đầy dây đỏ bừng, bởi vì u thành dưới đáy vị kia tồn tại nhìn chăm chú, hắn chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn Trần Viên Viên liều mạng. Không phải hắn sợ hãi cái chết, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là Liêu Tuyển có thể cảm giác được, một khi đánh vỡ cân bằng, thân thể sẽ lập tức nổ bể ra đến, ngay cả Trần Viên Viên khó khăn đều không giúp được. Vẹn vẹn nhìn chăm chú liền khủng bố như vậy đến loại tình trạng này, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cái gọi là không thể diễn tả thần đỉnh phong thời điểm chiến lược đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Liêu Tuyển hối hận, không nghĩ tới sự lỗ mãng của mình cử chỉ sẽ có như thế lớn hậu quả nghiêm trọng, trong đầu chỉ có thể không ngừng nghĩ đến phương pháp chạy trốn. Một cái không thành thục ý nghĩ, đột nhiên như thiểm điện chiếu qua trong đầu. Dạng này có lẽ có dùng, Liêu Tuyển yên lặng thôi diễn lên xác suất thành công. Thoáng qua ở giữa, liền đã diễn toán ra xác suất. Sinh tử chia 5 năm nha, bất quá đã đáng giá thử một lần, hắn nhìn xem bại lui Trần Biên Biên, sinh lòng hoài nghi, làm ra quyết định. Thân chịu trọng thương, lại khí thế vậy bại lui Trần Biên Biên, đương nhiên không phải người dẫn đầu đối thủ, mấy hiệp xuống tới, lại tăng thêm mấy chỗ vết đao, chất lỏng màu đỏ tươi theo thiếu nữ động tác né tránh, không ngừng chảy ra, huyết dịch đã không ngừng được. bất lực tái phát động thế công, Trần Viên Viên hiện phòng thủ trạng thái, dùng Sương Nguyệt đón đỡ người dẫn đầu mưa to gió lớn giống như chẳng kích. Sương Nguyệt kiếm phát ra tiếng ai mình, dường như nếu không đánh được, hoặc như là vì chủ nhân thảm trạng bị thương. Thương thế trên người bộc phát, Trần Viên Viên chỉ cảm thấy muốn không thở nổi, trong tay Sương Nguyệt càng thêm nặng nề, con mắt vậy xuất hiện bạch ảnh, theo không kịp người dẫn đầu công kích. Cuối cùng ngăn cản không nổi, Trần Viên Viên máu phun phè phè, lần nữa bị người dẫn đầu một cước đá ra xa mấy chục thước. Ngay tại người dẫn đầu phải ngồi thế truy kích thời điểm, hắn khỏe mắt thoáng nhìn Liêu Tuyền động, thân hình trì trệ, tiếp lấy lùi gấp rời xa hắn vị trí. Lúc trước Liêu Tuyền tốc độ quả thật làm cho người dẫn đầu kinh hãi, sợ hãi bị đánh lén, sở dĩ hắn không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà là cẩn thận lui ra đến quan sát tình huống. Lấy kiếm vi trượng, Trần Viên Viên dựng Sương Nguyệt khó khăn đứng vững, nàng vậy nhìn thấy Liêu Tuyền động, có chút kinh hỉ. Có thể sau một khắc, lại làm cho tất cả mọi người ngây dại, Liêu Tuyền là động, lại chỉ động vài giây đồng hồ, ngay sau đó, giống như là mất mát sinh mệnh khí tức, ngã trên mặt đất. Sát thủ lão đen người dẫn đầu hơi nghi hoặc một chút, hắn nghĩ tiến đến xem xét rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lại sợ có trá, chỉ có thể híp mắt tỉ mỉ quan sát ngã xuống đất Liêu Tuyền. Cười đến một nửa, khoe miệng đường cong rơi xuống, Trần Viên Viên mê mang mà nhìn xem không một tiếng động Liêu Tuyền, trong mắt hơi nước khắp lên, hốc mắt trong lúc lơ đãng sưng đỏ. Nổi lên lại lớn rơi, muốn bảo vệ người cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết rồi, nàng không biết nên như thế nào xử lý. Vung tay kiếm rơi, thiếu nữ chán nản ngã ngồi tại mặt đất, vết thương đầy người cùng vết bẩn. Rõ ràng chính đáng ban ngày, ánh nắng ấm áp, lại đều là dùng mình. Muốn thủ không có người, Trần Viên Viên không còn chống cự, cứ như vậy cúi đầu, ngồi ở trên mặt đất bên trên, không nói một lời, lặng chờ tử thần. Nhìn thấy Trần Viên Viên như thế làm dáng, người dẫn đầu hoài nghi trong lòng tiêu phân nửa, hắn phân phó ba cái sát thủ áo đen đi xem một chút Liêu Tuyền tình huống. Đồng thời mở miệng, ta không biết hạt giống bị trong các ngươi ai mang theo, trung thực giao ra, miễn phí chúng ta một phen lục soát công phu. Xuất phát từ kính ý, ta còn có thể lưu hai người các ngươi toàn thời, thậm chí để các ngươi một đôi bích nhân trung táng cùng huyện. Vẫn như cũ cúi đầu, Trần Viên Viên không có trả lời, không chỉ có là bởi vì bị thương nặng, cũng là bởi vì tâm chết. Chương 58, chết bên trong sinh, 12/2418 chữ 12 ngày trước ba cái tiến đến xem xét sát thủ áo đen, cẩn thận cầm lưỡi lao, đi đến nằm dưới đất Liêu Tuyền trước mặt. Cứ như vậy đứng nhìn chút, ba cái sát thủ áo đen cùng nhìn nhau. Một người trong đó đánh bạo, ngồi xuống lấy tay xem xét Liêu Tuyền tình huống, phát hiện hắn triệu chứng sinh mệnh toàn bộ biến mất, thân thể thậm chí đã không còn nhiệt độ. Ngồi xuống người áo đen đem phát hiện tình huống, nói cho áo đen người dẫn đầu. Người dẫn đầu nghe thế cái tin tức, căng cứng thân thể vậy bùng lòng, hắn cười to, nhất định là vĩ đại thần nghe được chúng ta thành tâm cầu nguyện, nhận rồi, sở dĩ hạ xuống thần uy, đem kẻ khinh nhẫn giết chết. Hiện tại chỉ còn lại một cái, nàng đã mất mát sinh ý chí, các ngươi nhanh chóng đi đem giết chết, sau đó tìm tới hạt giống. Nghe tới người dẫn đầu phân phó, ba cái sát thủ áo đen hạ thấp người, liền nhấc đao lên lưỡi đao chém về phía, cúi đầu xuống Trần Viên Viên. Cảm thụ được chém tới lợi nhận, Trần Viên Viên y nguyên thở ơ, giống như là một tòa thạch điêu, mất đi hơi thở sự sống. Tóc xanh bị đao phong thổi lên, lung tung bay múa. Ngay tại ba thanh đao muốn một đợt rơi xuống Trần Viên Viên trên đầu lúc, nàng cuối cùng ngẩng đầu lên, mặt mày đều là yêu thương cùng sát ý. Làm túc ma bộ thành viên, nàng như thế nào có thể có a từ bỏ chống lại, lòng tham đau không sai, sở dĩ càng hẳn là nghị trăm phương ngàn kế, bắt lấy hết thể cơ hội chu sát địch nhân, vì Liêu Tuyền báo thủ. Bằng không gì xưng nhân tộc sống lưng. Coi là Trần Viên Viên từ bỏ chống lại ba hắc y nhân, tự nhiên là bưng lòng, khi thấy thiếu nữ trước mắt ánh mắt, bọn hắn đều hiểu bản thân sai rồi, muốn lui ra phía sau, lại phát hiện đã tới không kịp. Rơi vào một bên Sương Nguyệt phát ra vụ vụ vang vọng, trong chốc lát, xoắn nát không khí, đem ba hắc y nhân đầu lâu mang theo. Bịch. Ba bộ thi thể không đầu ứng tiếng ngã xuống đất, nồng tanh mùi máu tràn ngập ra, Trần Viên Viên đồng thời phun máu phè phè, đây là nàng cố nén trọng thương, tụ tập thể nội tất cả lực lượng, phát ra một kích cuối cùng. Bởi vì cương ép xuất thủ, thương thế nặng hơn mấy phần, đến tận đây, Trần Viên Viên là thật lại không có năng lực phản kháng. Nàng nhưng không có lại thấp phía dưới, ngược lại mà không thay đổi giơ lên trán, đỏ lên đôi mắt chỉ có kiêu ngạo. Dù là chết cũng muốn ngóc đầu lên, đây là túc ma nhân trăm ngàn năm qua khí khái, theo đời đời truyền thừa xuống. Thở phao nhẹ nhõm áo đen người dẫn đầu ngu ngơ ở, hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Viên Viên sắp chết đến nơi còn tại chơi lừa gạt hắn thuộc hạ bưng lòng, sau đó động thủ giết người. Ba người này xem như người dẫn đầu tâm phúc, là tốn không ít tài nguyên bồi dưỡng lên cao thủ, chỉ đơn giản như vậy chết đi, hắn đến lúc đó nhất định sẽ nhận thượng cấp trách phạt. Thanh âm của hắn tức giận đến có chút run rẩy, "Tốt, rất tốt, người đáng chết này tiết thần giả, ta nhất định sẽ đưa ngươi cùng khác tên kia chém thành muôn mảnh, tiếp lấy cầm trò cho ăn." Nói được thì làm được. Vừa dứt lời, người dẫn đầu mãnh liệt bắn mà ra, trong tay lưỡi đao, đảo mắt đã bổ về phía Trần Viên Viên gương mặt. Trần Viên Viên không có nhắm mắt lại nên đón tử vong, mà là mở to con ngươi băng lãnh gấp chằm chằm gần trong gang tấc lưỡi đao. Lưỡi đao mang theo gió có chút châm xương, đối mặt với tử vong, Trần Viên Viên băng lên tiểu dung. Chỉ vì trong lòng của nàng đột nhiên nhớ lại một câu, không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết. Có lẽ cái này dạng cũng không tệ. Thiếu nữ rõ ràng đầy người chật vật, cười lên vẫn tươi đẹp động lòng người. Người dẫn đầu đao trong tay phảng phất đều bởi vì này cười một tiếng, hơi trệ trệ. Đao rơi, không gặp tinh hồng bay lên, không gặp thiếu nữ thất sắc, chỉ thấy huyền giai thượng phẩm lưỡi đao bị bắn ra. Mà người dẫn đầu cũng bị cự lực đánh lui mấy chục mét, bụi đất theo chi phi dương. Liêu Tuyền thế mà khởi tử hoàn sinh. Thật có lỗi, ra chút vấn đề, bất quá bây giờ không có chuyện. Chương 58, chết bên trong sinh, 22/2418 chữ 12 ngày trước thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Ánh mắt lần nữa bị hơi nước mơ hồ, Trần Viên Viên che miệng lại, nàng chinh chinh mà nhìn trước mắt thân ảnh, biểu hiện trên mặt như khóc như cười. ngươi không phải chết sao? Đây là có chuyện gì? Ba cái kia thùng cơm, thế mà giả chết cũng nhìn không ra. Người dẫn đầu kinh ngạc nói, ta là chết rồi, nhưng lại sống. Liêu Tuyền tay trái cầm kiếm gỗ đạo, tay phải lần nữa hướng sấm vang chớp giật bầu trời triệu ra lôi kiếm. Nói hiệu nói vượng, ngươi một giới phàm thai, chết rồi làm sao có thể phục sinh? Khởi tử hoàn sinh sẽ chỉ là thần quyền lực. Áo đen người dẫn đầu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến ngươi là dùng kỳ dị gì thuật pháp, nín hơi giả chết, tối hậu quan đầu, lại đến đi cái này anh hùng cứu mỹ nhân sự tình à? Ôi ôi, để cho ta vỡ vụn mộng đẹp của ngươi đi, tiểu tu sĩ. Thúy ngươi nghĩ như thế nào, lại chém đầu đến cũng được. Liêu Tuyền không tiếp tục nói nhảm, toàn lực triển khai gọi lôi bí thuật, tại phạm vi trăm mét bên trong trời bên trong, màu bạc trắng lôi xả không ngừng hiện lên bút lên. Tiến vào lôi bạo thân trạng thái, tay cầm song kiếm, chân đạp truy phong đạp, thân như lợi nhận, tựa như đâm rách không gian. Liêu Tuyền nháy mắt đi tới người dẫn đầu trước người. Tại người dẫn đầu hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem song kiếm đâm vào hắn thân thể. Truy phong đạp tăng thêm lôi bạo thân trạng thái, song trọng tăng phúc bên dưới, Liêu Tuyền tốc độ đã siêu việt bản ngã cảnh giới. Ngươi không phải bản ngã cảnh tu sĩ, vì cái gì một mực giấu giốt? Bị song kiếm đâm vào thân thể người dẫn đầu trên mặt hiện đầy hoài nghi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương rõ ràng thực lực cường đại như thế, tại sao lại bất động, để bên người đồng tính nữ bạn nhận nhiều như vậy công kích? Chẳng lẽ không hẳn là lấy thế tồi khô là hủ, giải quyết địch nhân sao? Hẳn là hắn suy đoán anh hùng cứu mỹ nhân là thật. Có thể hoàn toàn không có ý nghĩa a, nghĩ mãi mà không rõ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Máu không ngừng từ khóe miệng chảy ra, hắn nghĩ lui vậy lui không được, bởi vì Liêu Tuyển trong tay lôi kiếm biến mất, thông qua tạo thành vết thương, đã tràn vào trong thân thể đi. Bạo liệt lôi điện chi lực du tẩu tại người dẫn đầu trong thân thể, hắn không có Liêu Tuyển gọi lôi bí thuật, căn bản khống chế không nổi lôi điện. Chỉ có thể bỏ mặc, để lôi điện dần dần thôn phệ sinh mệnh lực của hắn, khí tức chậm rãi suy yếu, đao trong tay lưới đao rơi xuống. Không cam lòng bắt lấy Liêu Tuyển cánh tay, vì cái gì không nói lời nào? Không trả lời ta. Hất ra nắm lấy mình tay, rút ra kiếm gỗ đảo, Liêu Tuyền nhếch miệng, tu vi của ta như ngươi nhìn thấy, chính là bản ngã cảnh hậu kỳ, là ngươi quá yếu, sâu kiến. Lấy đạo của người, trả lại cho người, Liêu Tuyền đem người dẫn đầu nói qua sâu kiến trả cho đối phương. Người dẫn đầu còn muốn nói nhiều cái gì, chưa kịp mở miệng, lôi điện chi lực biến thành một bộ than đen thi thể, sau đó làm cho bụi tản đi. Quay người đi hướng bất lực ngồi liệt Trần Viên Viên, Liêu Tuyền thu hồi kiếm gỗ đảo, Viên Viên tỷ, ta vừa mới bị một ít lực lượng chế trụ, không thể động đậy, còn tốt có ngươi kháng trụ chỉ hoãn chút thời gian. Mình là đang nằm mơ sao? Nếu như là, hy vọng vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Trần Viên Viên ánh mắt hoảng hốt nhìn xem đi tới Liêu Tuyển, đây là hắn lần thứ hai cứu nàng. Mới gặp lúc, nàng đã cảm thấy thiếu niên xinh đẹp mắt, về sau tử phụ như vậy kín đáo trật tự, nhường nàng càng thêm thưởng thức, tuôn ra hảo cảm. Lại sau này, cái kia đang sợ đêm mưa, thiếu niên kiên cố bóng lưng xuất hiện, chết cũng không chịu nhắm lại con ngươi cuối cùng vẫn là khép lại. Viên Viên tỷ, Liêu Tuyển ôm lấy trọng thương thiếu nữ. Chương 59, ý mắng đừng, 12/2429 chữ 12 ngày trước trong căn phòng an tĩnh. Đứng chắp tay Phong Vân Dương mặt không biểu tình, hắn lạnh lùng nhìn đứng ở một bên Liêu Tuyển. Liêu Tuyển không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Phong Vân Dương lặng lẽ. Hai người đều đứng tại rộng lớn nằm trên giường trước đó, mà nằm trên giường một vị nhắm mắt thiếu nữ, chính là trọng thương Trần Viên Viên. Tại Liêu Tuyển ôm lấy bị thương Trần Viên Viên về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về U Thành phủ thành chủ, vừa lúc đụng tới vừa mới trở về Phong Vân Dương. Thế là, liền có bây giờ một màn. Trần Viên Viên trải qua Phong Vân Dương vị này vũ hóa cảnh cao thủ cứu chữa, thương thế miễn cưỡng chậm lại, hắn hô hấp mới dần dần trở nên cân xứng. Bất quá thiếu nữ vẫn như cũ chưa thể tỉnh lại, chỉ được nằm ở trên giường tĩnh dưỡng thân thể. Hồi lâu, trong phòng cũng không có người nói chuyện, bầu không khí có chút ngưng trọng. Túi đầu Liêu Tuyển có thể cảm nhận được Phong Vân Dương tích xúc tức giận. Lần này đúng là hắn vấn đề, không có nghe lời nói, khinh thị cổ thần cường đại, cảm thấy hắn đã bị phong ấn lại, liền có thể ở trong lòng tùy ý phỉ báng. Không ngờ, chỉ là nhà danh vài câu, liền bị theo dõi, lại vẹn vẹn bị nhìn chăm chú đến, hắn thiếu chút nữa hồn tán cửu tiêu. Đến nay nghĩ đến, vẫn nghĩ mà sợ. Nếu như không phải tối hậu quan đầu, hắn nghĩ tới vận dụng lĩnh ngộ không đến bao lâu sinh tử đại đạo, đem người trạng thái chuyển hóa thành chết, lựa trời qua biển, để cổ thần thu tầm mắt lại, sợ rằng cùng Trần Viên Viên hai người đều không trở về được U Thành tới. Đoán chừng cổ thần chỉ là tùy ý liếc xem, nếu hắn không là kia nửa đời sinh tử đại đạo, tuyệt đối lừa gạt không được đối phương. Âm thầm may mắn đồng thời, Liêu Tuyển hiểu thêm phong ấn tại U Thành phía dưới tồn tại, đến cỡ nào đáng sợ. Khó trách Đông Hạ lại phái Phong Vân Dương vị này tuyệt đỉnh cao thủ đến trấn thủ nơi đây. Cũng không biết lúc trước gặp phải Bạch Y nữ tiên cùng không thể diễn tả thần, ai càng thêm lợi hại. Đã biết thì có tam phương thế lực, nhân tộc tựa hồ địch nhân rất nhiều bộ dáng. Vân vân, Bạch Y nữ tiên trong miệng các thần không phải là chỉ cổ thần a? Không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, Liêu Tuyển vội vàng dừng lại suy nghĩ, dù cho Phong Vân Dương ngay tại bên cạnh, một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ta không rõ ràng sự tình mà nguồn, chỉ biết tiểu viên là cùng ở bên người ngươi mới chịu trọng thương như thế, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Phong Vân Dương cuối cùng mở miệng, trong ngôn ngữ không có chế nhạo, cũng không có oán khí, cứ như vậy phòng khinh vân đạm. Liêu Tuyển không phải người ngu, mặc dù Phong Vân Dương trong lời nói không có chút nào cảm xúc, nhưng hắn nghe ra được đối phương ý tứ. Mặc kệ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có gì loại nguyên nhân, ta đem mình coi như thân nữ Trần Viên Viên giao cho ngươi, kết quả mang về lại vết thương đầy người, không cần giải thích, vậy sẽ là của ngươi sai, là ngươi không có bảo vệ tốt người. Vốn là muốn mở miệng giải thích, Liêu Tuyền đem nói nuốt vào trong bụng, nắm chặt tay bùng ra, ta minh bạch, phong thúc, đều là lỗi của ta, không có bảo vệ tốt Viên Viên tỷ. Một mực mặt không cảm giác Phong Vân Dương bắt đầu có biểu lộ, dường như hồi ức, thấp giọng nói mớ, tiểu viên phụ thân và ta là chí hữu, tầm 10 năm trước, bởi vì một số việc nguyên nhân, ta vị này chí lưu vô ý vẫn lạc. Mà tiểu viên mẫu thân tại lúc vừa ra đời liền qua đời, cho nên nàng mấy tuổi lớn liền đã song thân toàn vong, chỉ có cái lớn tuổi ca ca nuôi lớn. Đời ta không con không tự, lại là nhìn xem tiểu viên lớn lên, sở dĩ sớm đã đem nàng coi là con gái ruột, nhìn xem hắn cả người là tổn thương, thoi thoát. Nơi này thật sự rất đau cũng rất phẫn nộ. Nói xong, Phong Vân Dương dùng ngón tay hướng tâm miệng, trong mắt ngậm lấy lửa, giống như là có thể đem hết thảy đều đốt rụi lửa. Liêu Tuyền há miệng muốn nói chuyện. Phong Vân Dương không có cho hắn cơ hội, ngươi không cần nói, nghe ta nói là tốt rồi. Ta biết, là Bạch Liên tà giáo làm chuyện tốt, còn ngươi không có bảo vệ tốt tiểu viên, là ngươi sai cũng không phải lỗi của ngươi, dù sao ngươi bây giờ thực lực quá bạc nhược. Thực lực của ta dù đến vũ hóa cảnh giới, nhưng ở giữa thiên địa cũng bất quá phất trần, không đáng xem xét. Xem ngươi thân, xem xét ngươi bận, ta cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra có một chút đại nhân quả liên lụy ngươi. Liêu tiểu tử ngươi ngày sau nhất định phải trải nghiệm rất nhiều long đong bất bình, hoặc là càng môn hóa rộng, hoặc là khốn bại đến chết. Nhân vật như ngươi, ta xem trọng ngươi, nhưng là không hy vọng tiểu viên tới gần ngươi, ngươi có thể minh bạch. Chương 59, ý mắng đừng, 22, 2429 chữ 12 ngày trước minh bạch. Thiếu niên lang không buồn không thẹn thùng, nhưng trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác thất lạc. Tiểu viên ít nhất phải nuôi thời gian nửa tháng tổn thương, đằng sau liếu tiểu tử ngươi liền tự mình một người tiến đến Trường An thành đi. Phong Vân Dương lúc này mới có đứng đầu một thành uy nghiêm. Được. Liêu Tuyền thanh âm càng thêm thu nhỏ. Phong Vân Dương giơ lên ống tay áo, quay người đi hướng cửa phòng, bất quá, trước đó, ta liền mời ngươi xem một tuần kịch đi. Đuổi theo Phong Vân Dương, Liêu Tuyền lưu luyến tựa như coi lại mắt trên giường thiếu nữ, giống như là muốn đem tấm kia mềm mại động lòng người mặt một mực khắc vào trong đầu. Khóe mắt liếc qua thấy thiếu niên lang như vậy động tác, Phong Vân Dương khẽ lắc đầu, không ngăn cản, không nói không rằng thúc dụ, chỉ là đẩy cửa phòng ra, đi trước một bước ra ngoài. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Một lát, thiếu niên lang thu hồi ánh mắt, tiếp theo không mang mảy may tình cảm quay đầu, bước chân chậm chậm đi ra khỏi cửa phòng. Theo cách tiếng vang, cửa phòng bị thuận tay mang lên. Phong thúc, ngươi nói kịch là có ý gì? Liêu Tuyền theo sát sau lưng Phong Vân Dương, có chút không hiểu hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền biết được. Phong Vân Dương mặt như trầm thủy, dưới chân bộ pháp nhanh thêm mấy phần. Hai người xuyên qua mái hiên nhà lương tận mang lụa đỏ gấm hành lang, đi tới chính sảnh. Vị kia tự xưng lão Trần Vũ thành phủ thành chủ lão quản gia ngay tại chờ lấy, trông thấy Liêu Tuyền cùng Phong Vân Dương đi đến, cung kính nói, lão gia, ngài chuyện phân phó lão nô đã làm thỏa đáng. Ngươi tới, đem Bạch Liên tà giáo dư nghiệt dẫn tới. Lão quản gia đập lên tay đến. Hai cái giống như là gia đình mỉ lạnh hán tử áp lấy người, đến chính sảnh. Từ hai cái gia đình bước chân, thân hình liền có thể nhìn ra là võ giả người luyện võ, lại cấp độ cảnh giới không thấp. Bị áp lấy người tổng cộng có 4 cái, có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ trên mặt, trên thân đều là vết thương, rõ ràng trải qua nghiêm hình. Đây chính là U Thành cha bắt được Bạch Liên tà giáo dư nghiệt, người xem nên làm cái gì? Lao quản gia nhìn về phía Phong Vân Dương. Đây chính là Phong Thúc muốn mời hắn nhìn thì sao? Liêu Tuyền giật mình, xem ra lúc trước trong mắt đối phương ngậm lấy cái kia thanh lửa muốn bốc cháy. Giết. Minh Bạch. Lúc nói chuyện, bốn gỗ thi thể trên mặt hoảng sợ, ngã xuống trong vũng máu. Hai tên gia đình kéo lấy thi thể chậm rãi lui ra. Lao Trần, ngươi theo ta bao lâu? Về Lao gia, nghĩ lại, đã có 3 năm trở. Ta đối đãi ngươi như thế nào? Chưa từng bạc đãi. Nghe chủ nô ở giữa đối thoại, Liêu Tuyền có chút ngượng bức, làm sao hai người liền tự lên cũ? Kia vì sao ngươi muốn làm kia Bạch Liên tà giáo nội ứng đâu? Phong Vân Dương sắc mặt ôn hòa, lời nói bên trong lại tất cả đều là sát ý. Lao Trần thân thể run lên, hắn quỳ xuống, Lao gia, oan uổng à, ta tại sao có thể là kia Bạch Liên tà giáo đồ? Nhất định là có người chống rông tung tin đồn nhảm đều xấu. Nguyên lai đây mới thực sự là nên nổi lên lửa a. Liêu Tuyền trừng to mắt nhìn về phía Quỷ lão quản gia, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này dạng một vị hiền lành lão giả thế mà lại là vạn ác Bạch Liên tà giáo đồ. Chương 60, quái vật, 12, 2679 chữ 12 ngày trước. Liêu Tuyền phản ứng đầu tiên cũng không có cảm thấy Phong Vân Dương phán đoán sai, dù sao đối phương tu vi và tuổi tác còn tại đó, cũng không đủ chứng cứ, không thể lại vô duyên vô cớ nói xấu đi theo bản thân nhiều năm lão quản gia. Bình phục tốt phía trước bởi vì thiếu nữ gợn sóng đột khởi cảm xúc, hắn ôm xem trò vui tâm tính tiếp tục tại một bên. Ngươi xem lên. Nghe được lão quản gia lời nói, Phong Vân Dương ngồi lên rồi chính sảnh chủ tọa vị, tư thái cũng không trang trọng, thậm chí có chút tùy ý hắn túi đầu nhìn xem quỳ xuống lão quản gia, trên mặt không có lộ ra một điểm biểu lộ. Rõ ràng là theo hắn 3 năm lão nhân, tính được là hắn tâm phúc. Có thể qua nét mặt của Phong Vân Dương nhìn không ra có nửa điểm tiếc hận cùng bi thương. Thật giống như tất cả mọi thứ hắn đều đã sớm biết, nắm giữ ở trong tay, chỉ là không ra tiếng. U Thành thành chủ uy nghiêm tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, đây mới là hắn tưởng tượng bên trong vũ hóa cảnh giới đại cao thủ nên có khí thế a, vây xem Liêu Tuyền nghĩ đến, đồng thời vậy ngồi xuống trên khách vị. Lao gia, ta. Lao quản gia nguyên bản còn muốn làm tiếp sau cùng giấy rửa, giải thích một chút, nhưng thấy đến ngồi cao nam nhân tư thái, chuẩn bị xong dạo biện toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thấp xuống đầu lại thâm trầm mấy phần, tấm kia hiền lành hòa ái mặt ẩn tại trong bóng đen, nhường cho người thấy không rõ thân sắc. Rộng rãi chính sảnh tĩnh mịch xuống tới. Phong Vân Dương không có nói tiếp, hắn tay phải ngón tay không ngừng đánh bên cạnh mặt bàn. Tuy là tại gõ nhưng không có nửa điểm tiếng vang. Hoàn cảnh quá an tĩnh, Liêu Tuyền đều vô ý thức chậm lại hô hấp của mình, làm người đứng xem cũng không tốt nói chuyện, chỉ được vững vàng yên lặng nhìn chăm chú trước mắt hai người. Thời gian từng chút trôi qua, tại chỗ ba người cũng không có dư thừa động tác ngôn ngữ. Lão quản gia lão Trần vẫn là bảo trì tư thế quỷ, buông xuống đầu, Phong Vân Dương đờ đẫn, trong tay gõ động tác không có đình chỉ, ở bên xem kịch thiếu niên lang ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có đôi mắt không ngừng chớp động. Hiển nhiên Phong Vân Dương tại nuôi ưng, tại dùng dạng này bầu không khí đánh quỷ lão quản gia ý chí. Lão Trần còn không có bị dạy vò xuất ra thanh âm, ngược lại là sống chết mặc bay, bất động thanh sắc Liêu Tuyển có chút ngồi không yên. Thiếu niên lang cơ đầu liếc nhìn một tòa một quỷ hai người, thầm than quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay. Tính chính là dùng để đánh mỡ, Phong Vân Dương dừng tay lại chỉ sao động, trên mặt có biểu lộ, than ra một hơi, phối hợp nói, ta rất sớm trước đó liền biết rồi, giữ lại ngươi là vì câu cá lớn, nhưng ta vẫn là muốn hỏi vì cái gì? Vì cái gì? Ba chữ giống như thực chất hóa, từ Phong Vân Dương trong miệng nhảy ra, như kinh lôi tại lão quản gia bên tai loài sáng. Vì cái gì ba chữ tại quỷ lão Trần trong đầu, không ngừng tiếng vọng, hắn bị ép ngẩng đầu lên, phun ra tinh hồng, tấm kia hiền lành ôn hòa mặt tràn đầy dữ tợn, nàng chết rồi, ta muốn nàng sống, nô thần sẽ để cho nàng từ trong u minh trở về. Lão gia nguyên nhân này ngươi hài lòng sao? Nghe nói như thế, Phong Vân Dương sơ sơ thất thần, hắn tất nhiên là biết được lão Trần trong miệng nàng là ai. Đó là một đồng dạng hiền lành hòa ái lão thái thái, cùng lão Trần là một đôi ân ái mấy chục năm lão phu thê. Sau này bởi vì ác tật quân thân, buông tay nhân gian, Lưu Trần lao hán ở nơi này giữa phàm thế sống một mình. Từ đó về sau, Lão Trần lại càng phát tinh thần xa suốt, thẳng đến. Lão Trần không tiếp tục túi đầu xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phong Vân Dương, lão gia, ngươi đối đãi ta là vô cùng tốt, duy chỉ có một chuyện để cho ta từ đầu đến cuối vô pháp quên. Lúc trước nàng thời khắc sắp chết, ta cầu khẩn ngươi mau cứu nàng, có thể ngươi lại nói bản thân cứu không được, âm dương không thể trái, sẽ dính vào đại nhân quả. Ta nói dù là nửa ngày cũng được, có thể ngươi vẫn là như vậy lý do thoái thác. Ta là phàm nhân, không biết nhân quả gì, cái gì âm dương không thể trái, chỉ biết nàng là mệnh của ta, không thể không có nàng. Đã lão gia ngươi không chịu, ta cũng không làm khó người khác, liền đi cầu người khác, cái này có sai sao? Nói đến đây, lão Trần thanh âm trở nên khàn khàn. Không sai. Phong Vân Dương đứng lên. Chương 60, quái vật 22, 2679 chữ 12 ngày trước, nhưng ngươi không nên cấu kết Bạch Liên tà giáo, cũng không nên đi hướng kia không thể diễn tả cổ thần cầu nguyện, hắn thế nhưng là tà thần a. Vẹn vẹn nói đến tà thần hai chữ, không có đặc biệt là tục danh. Toàn bộ ưu thành phủ thành chủ trên không, liền từ ban ngày ngày nháy mắt biến thành ngày âm u, cuồng phong gào thét. Kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, toàn bộ ưu thành thiên minh minh đô là trời trong, có thể đến ưu thành phủ thành chủ vị trí, bầu trời lại thành màu đen như mực. Giống như là một con mắt nhìn chằm chằm ưu thành phủ thành chủ, không, là nhìn chằm chằm Phong Vân Dương. Không khí nhiệt độ đột nhiên rơi xuống, Liêu Tuyển trên thân nổi ra gà lập tức đã thức dậy, hắn quá sợ hãi nhìn về phía như mực nước hắt với trời. Cái gọi là cổ thần đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, rõ ràng đều đã phong ấn tại ưu thành đại trận phía dưới, bị mấy trăm ngàn nhân khẩu sinh khí trấn áp, vẫn còn có thể ảnh hưởng thiết tượng, Liêu Tuyển sợ hãi trong lòng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Không để ý đến biến hóa thời tiết, Phong Vân Dương đi tới Lao Trần trước người, vì một người, sở dĩ ngươi muốn một thành người đều hiến tế sao? Đúng. Lao Trần ánh mắt không có lùi bước, giống như điên cuồng. Chỉ cần thần phá phong, liền có thể đưa nàng từ trong u minh mang về, sẽ để cho cằn cỗi lại khô hạn đại địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Đến lúc đó bị hiến tế u thành con dân cũng sẽ lại lần nữa từ trong u minh trở về, đang thức tỉnh đại địa bên trên hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Nói hiệu nói vượng, ngươi đã đi rồi. Căn bản không biết dưới đáy bị phong ấn chính là dạng gì tồn tại. Phong Vân Dương nghiêm nghị trách cứ. Đây là thần khải nói cho ta biết, sẽ không sai. Lao Trần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, làm ra người bình thường căn bản không làm được biểu lộ, hắn khỏe miệng nứt ra, liệt đến bên hai, trong mắt tràn đầy cùng nhiệt. Xem kịch Liêu Tuyển kinh hãi, hắn phát giác được từ trên thân lão Trần phát ra sâu quỷ khí tức, cùng trước đó nhìn thấy cái kia trọng thương Bạch Liên tà tu không khác, làm cho người đáy lòng không khỏi run rẩy. Lao Trần đang nói xong câu nói sau cùng về sau, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa ra, mọc ra rất nhiều màu đen khe hở cùng mang theo giác hút xúc tu. Nhìn trước mắt quái vật, Liêu Tuyển vội vàng lui về sau, mà Phong Vân Dương chỉ là sâu kín thở dài, hắn hướng lên trời một chỉ, tán. Tiếng trời yên tĩnh theo cái này âm thanh tán, sền sệt như mực sắc trời khôi phục thanh minh, âm phong đình chỉ, ánh nắng lại lần nữa chút xuống xuống dưới. Trên bầu trời mắt biến mất. Đã không thành hình người lão Trần gào thét, hắn trên người màu đen khe hở đưa ra. Thế mà là từng cái có đen có trắng con mắt, trên trăm con ngậm lấy oán độc cảm xúc con mắt đồng thời mở ra, tình cảnh này, Liêu Tuyển chỉ cảm thấy bản thân dậy đặc sợ hãi chứng trọng phạm, tê cả da đầu, khí lạnh thẳng vào đỉnh đầu. Trước mắt quái vật chỉ là nhìn thẳng vài giây đồng hồ, hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng, suy nghĩ hỗn loạn, đầu như muốn nổ tung. Đây tuyệt đối không phải lão Trần tự mình, là một loại nào đó tồn tại mượn hắn thân thể giáng lâm. Nhớ lại Phong Vân Dương đã từng dùng không thể diễn tả để diễn tả dưới đáy bị phong ấn bị kia. Sau cùng tỉnh táo để Liêu Tuyền liên tưởng đến kia cái gọi là cổ thần. Cùng Liêu Tuyền phản ứng hoàn toàn khác biệt, Phong Vân Dương nhìn thẳng vào lão Trần biến thành quái vật, trên mặt khinh miệt, ha ha, trong lồng thú bị nhốt, này giới xác phàm không chịu được sự hành hạ của ngươi, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, liền sẽ hôi phiên diệt. Có thể ngươi phải bỏ ra đại giới sẽ là cực kỳ thê thảm đau đớn. Mượn nhờ cỗ thân thể này giáng lâm, là vì sao? Mọc ra xúc tu trong mắt quái vật miệng phun thần bí tối nghĩa ngôn ngữ, mặc dù Liêu Tuyển nghe không hiểu, nhưng ở trong đầu hắn lại tự nhiên mà vậy chuyển hóa thành ngôn ngữ nhân loại, sâu kiến, nếu như Ngô không bị phong ấn, trong nháy mắt gọi ngươi tiêu tán. Lần này giáng lâm là tới cảnh cáo các ngươi, lại ngăn Ngô phá phong kế hoạch, liền để các ngươi đạo trích vĩnh thế trầm luân, thoát thân không được. Ồn ào. Phong Vân Dương sắc mặt không thay đổi, chỉ trả lời một câu. Thấy trong mắt sâu kiến như thế khinh miệt, trong mắt quái vật trên thân khuấy động xúc tu phóng tới Phong Vân Dương. Người tu vi quá thấp, nhanh lên đóng lại ngũ giác, bằng không ngươi sẽ bị ô nhiễm. Phong Vân Dương thanh âm tại Liêu Tuyển vang lên bên hai. Chiếu vào Phong Vân Dương phân phó làm, Liêu Tuyển lâm vào vô chi vô giác tình huống bên trong, nhưng cùng lúc đau đầu muốn nổ triệu chứng chậm lại. Vừa lúc nửa nén hương thời gian trôi qua, tới gần Phong Vân Dương xúc tu, trong chốc lát tiêu tán trong không khí. Chương 61, dị biến, 12/3050 chữ 11 ngày trước năm giác quan mất Liêu Tuyển phảng phất rơi vào hỗn độn, trong lòng cực kỳ lo lắng, bởi vì không biết Phong Vân Dương cùng kia trăm mắt quái vật tình huống thế nào, cho nên muốn một lần nữa giải khai ngũ giác, nhưng lại sợ sẽ như Phong Vân Dương trong miệng như vậy bị ô nhiễm, không có hành động thiếu suy nghĩ, luôn luôn đầu óc linh quang hắn có chút bàng hoàng, không hiểu nên làm thế nào cho phải. Phong Vân Dương đang đối mặt đánh tới xúc tu không kinh hoàng chút nào, hắn bắt đầu tiêu tán, trên mặt vẫn không có cái gì gợn sóng, hết thảy phảng phất ngay tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn xui như vậy lấy hai tay vươn người đứng thẳng, lặng lặng mà nhìn trước mặt quái vật, cũng không có đi nhiều để ý tới một bên Liễu Tuyển. Từ xúc tu lên cùng trăm mắt quái vật thân thể, tiêu tán dần dần bắt đầu, hóa thành ám hắc sắc cho tàn tràn ngập trong không khí. Một lát, đáng sợ quái vật biến mất, đồng thời vậy đại biểu cho lão quản gia lão Trần tử vong. Nguyên bản người sống sờ sờ cứ như vậy hóa thành cho tàn, luôn luôn sẽ cho người tiếc hận sinh mệnh vô thường, huống chi người này vẫn là đi theo bản thân nhiều năm tâm phúc. Phong Vân Dương nhìn xem trong không khí thật lâu không tiêu tan cho tàn cùng cho khí, sững sờ xuất thần. Hắn đang suy tư chính mình lúc trước có phải thật vậy hay không làm sai. Không có ngây người bao lâu, vị này U Thành thành chủ khôi phục mặt không cảm giác bộ dáng, đưa tay phải ra dẫn dắt trong không khí không tiêu tan trọc khí cùng cho tàn, đem những này hóa thành cái màu đen tiểu cầu, tại trên lòng bàn tay phương xoay quanh. Ngọn lửa màu xanh đen dương mở, đem màu đen tiểu cầu nhóm lửa lên, gây mùi tanh hôi mùi trong không khí lan tràn tản ra. Nếu có người bình thường tại chỗ, nghe được có thể đem bữa cơm đêm qua đều phun ra, nếu như người yếu, sợ là muốn bị bệnh nằm giường vài ngày. Xử lý xong trong tay ô hế về sau, Phong Vân Dương rời bước đến mất đi ngũ giác Liêu Tuyển trước người, hắn chuẩn bị đem tỉnh lại thời điểm. Kinh biến xảy ra. Sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt Liêu Tuyển toàn thân run rẩy, chỗ mi tâm chậm rãi hiện ra một cái khe hở. Sau đó vỡ ra, lộ ra. Con mắt, trong trắng mắt, đồng tử đều tại, cùng bình thường mắt người không có chút nào khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là con mắt này có tư tưởng của mình, chứa ý cười liếc nhìn Phong Vân Dương. Hoàng bét. Nhìn thấy Liêu Tuyển mi tâm con mắt, một mực gặp không kinh sợ đến mức Phong Vân Dương mất sắc, hắn không nghĩ tới cổ thần như thế xảo trá. Kỳ hoa phi ra thật lớn dáng lâm nhân thế, đánh lấy cảnh cáo ngụy trang mê hoặc hắn, mục đích thực sự thế mà là vì ô nhiễm Liêu Tuyển. Cổ thần là lúc nào phát hiện Liêu Tuyển không tầm thường. Hắn như là đã có thể làm được trình độ này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ phong ấn trận pháp theo thời gian trôi qua, lực lượng đang từ từ yếu bớt, rất nhanh, dù cho không có như thế, viễn cổ tồn tại vậy đem lần nữa thức tỉnh tại thế gian, hiện ra hắn uy thế. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới cách cục sẽ bị xáo trộn, một lần nữa tẩy bài. Thậm chí có khả năng trở lại giống thời kỳ viễn cổ một dạng, sở hữu nhân tộc không còn nơi sống yên ổn, trở thành đồ ăn cùng nô lệ. Nghĩ tới đây, Phong Vân Dương không rét mà run. Hắn hiểu được dưới đáy phong ấn bị kia lựa chọn ô nhiễm Liêu Tuyển, để cho làm hành tẩu nhân gian đại biểu, tuyệt đối là trải qua nghị sâu tính kỹ. Liêu Tuyển tu đạo thiên phú kinh người, chính là bởi vì chắc tuyệt thiên phú, sở dĩ vì nhân tộc tương lai suy nghĩ hắn, là rất khó hạ thủ đi diệt sát đi bị ô nhiễm Liêu Tuyển. Cái này trực tiếp liền tóm lấy Phong Vân Dương mệnh môn, buộc hắn làm lựa chọn, giết chính là gây mất nhân tộc tương lai một cây đại thụ, không giết liền sẽ bỏ mặc bị ô nhiễm Liêu Tuyển hành tẩu nhân gian. Quả nhiên cái gọi là cổ thần không có một là dễ đối phó, trong lòng bản tính đánh thích lịch rung động. Nhìn xem trước mặt thiếu niên lang tuấn tú mặt, trong tay áo tay buông xuống lại nâng lên, mấy lần qua đi, cuối cùng Phong Vân Dương vẫn là không có bên dưới lấy được tay. Không hề chỉ là bởi vì Liêu Tuyển thiên tư kinh diệm đến hắn, càng là bởi vì đại thế đã tới, Phong Vân Dương bất lực lại ngăn cản, không bằng cho nhân tộc nhiều giữ lại hy vọng hòa chủng. Nếu chặt lông mày, hắn vận khởi thể nội tất cả linh khí năng lượng, sau lưng hiện ra kỳ lạ pháp tướng. Kia là một đầu dị thú, thân như liêu, đầu như tước, có sừng mà đôi rắn, văn như báo, tên cứ gọi Phi Liêm. Theo pháp tướng xuất hiện, chung quanh nguyên bản mỏng manh linh khí năng lượng bắt đầu bạo động, gió thổi được khởi, vây quanh Liêu Tuyển cùng Phong Vân Dương, lấy hai người làm trung tâm phong nhãn. Chúng tốt sợi tóc bị thổi tan mở, trên người đạo phục bay lên, Liêu Tuyển mi tâm con mắt ý cười càng đậm, lộ ra yêu dị. Hừ lạnh một tiếng, Phong Vân Dương đem trong cơ thể linh khí năng lượng tụ tại ngón trỏ tay phải, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp lấy nhẹ trà, ngón trỏ điểm tại Liêu Tuyển mi tâm. Dương thẳng đôi mắt ý cười biến mất, chỉ còn lại băng lãnh cùng oán hận. Theo Phong Vân Dương ngón trỏ rơi vào yêu dị trên ánh mắt phương, cái này làm người ta sợ hãi con mắt chậm rãi khép kín. Ngón trỏ thuận ánh mắt trượt xuống dưới động, tốc độ chậm chạp, phản phất có cái gì đang ngăn trở lấy dưới ngón trỏ rơi. Vũ hóa cảnh đại cao thủ Phong Vân Dương, giờ phút này có chút chật vật, lông mày xoắn xuýt cùng một chỗ, biểu lộ dữ tợn, thái dương chảy ra mồ hôi, trải chỉnh tề sợi tóc bay loạn, hiển nhiên cổ thần ô nhiễm không có đơn giản như vậy, dù là hắn sử xuất toàn lực muốn hóa giải cũng là cực kỳ gian nan. Tại ngón trỏ triệt để rơi xuống về sau, gió ngừng phát tiêu, Liêu Tuyển mi tâm cái khe này biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, Phong Vân Dương thở hổn hển một hồi lâu, sau đó chỉnh lý y quan hình tượng, mới đem Liêu Tuyển phong bế ngũ giác từ ngoại bộ giải khai. Chương 61, dị biến, 22/3050 chữ 11 ngày trước ngũ giác khôi phục, mở ra con người, Liêu Tuyển cảm thấy mi tâm nhói nhói, đưa tay chạm đến, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chịu đựng nhức đầu hậu kình, hắn ngượng ngùng nhìn xem trước mặt Phong Vân Dương, phong thuốc, quái vật đã giải quyết sao? Vừa mới có phải là chính là vị kia phủ xuống? Không có trả lời ngay Liêu Tuyển, Phong Vân Dương quay người ngồi trở lại đến trên chủ tọa, bởi vì mới vừa gây nên, hắn đã nhanh toàn thân bất lực, vì không ở trước mắt tiểu tử mất đi mặt mũi, mới ra vẻ cao thâm không nói lời nào che giấu bản thân không còn chút sức lực nào. Cảm nhận được sau lưng trèo trống, Phong Vân Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sẽ có chút tay run rẩy thu vào trong tay áo, nhìn như tùy ý nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi, giải quyết rồi, ta dù sao cũng là vũ hóa cảnh đại tu sĩ, chỉ là quái vật không đáng giá nhắc tới. ngươi phỏng đoán không có sai, đúng là vị kia. Dĩ nhiên, hắn chỉ là cùng lão Trần đạt thành hiệp nghị, trả giá giá thật lớn mượn nhờ hắn thân thể cưỡng ép giáng lâm, còn không có phá vỡ phong ấn, không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Liêu Tuyền gật đầu, đại khái hiểu chuyện nguyên do, hắn sờ sờ đầu cùng mi tâm, cảm thấy cổ trở lên địa phương đều không thoải mái. Kia Phong Thúc, ta có không có nhận ô nhiễm a? Ta cuối cùng cảm thấy thân thể không quá dễ chịu hại. Liêu Tuyền không có hỏi nhiều cái gì, hắn tin tưởng hỏi cũng sẽ không có đáp lại, huống hồ thực lực thấp biết rõ quá nhiều cũng không tốt. Phong Vân Dương trầm ngâm, hắn tại suy nghĩ con tên hay không nói cho Liêu Tuyền chân tướng. Nhìn thấy tu vi cao thâm đại tu sĩ muốn nói lại thôi, Liêu Tuyền tâm đạo không ổn, bản thân đây nhất định là bị ô nhiễm, cũng không biết cái này bị ô nhiễm sẽ có hậu quả gì, chẳng lẽ là biến thành lúc trước nhìn thấy chờ ta quái vật như vậy. Thân thể của hắn nhịn không được lên dùng mình. Thiếu niên lang nhìn mặt mà nói chuyện năng lực mạnh, cũng là thông minh, Phong Vân Dương tin tưởng đối phương đoán được, cũng không giấu giếm nữa, sơ sơ điều chỉnh tư thế ngồi, không nói gạt người, cổ thần giáng lâm mục đích từ đầu đến cuối chính là vì ô nhiễm người, mà phun ra lý do thoái thác chẳng qua là che giấu, để cho ta buông lòng cảnh giác. Ngươi khả năng đã phát giác được mi tâm có cảm giác đau đi, bởi vì nhận ô nhiễm, ngươi mọc ra con mắt thứ ba. Nghe vậy, Liêu Tuyền tay lần nữa đụng vào mi tâm, bắt đầu trên dưới vớt ve kiểm tra. Không dùng sơ soạn, ta đã vừa mới đem con mắt thứ ba kia tạm thời phong bế, ta cảnh giới kém xa dưới đáy vị kia tồn tại, chỉ có thể làm được phong ấn. Đến như có thể phong bao lâu, ta cũng không tin tưởng, nhưng gần trong vòng 2 năm chắc là sẽ không có việc. Về sau, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Không có phương pháp giải quyết sao? Liêu Tuyền đội bằng hỏi. Ta tạm thời tìm không ra phương pháp, cổ thần xa so với ngươi nghĩ còn cường đại hơn. Có thể giải quyết ô nhiễm vấn đề tối thiểu cũng muốn phi tiên cảnh đại năng xuất thủ, nhưng Phong Vân Dương không có đem nói cho hết lời, Liêu Tuyền nhưng cũng minh bạch nói bóng gió, phi tiên cảnh đại năng quá khó tìm, tìm được cũng không nhất định chịu ra tay. Khóc không ra nước mắt đại khái chính là Liêu Tuyền tâm tình bây giờ đi, hắn thật sự rất muốn rút kiếm vấn thiên, vì cái gì đối với hắn như vậy? Biến thành quân cờ, bị nhiều mặt thế lực để mắt tới, trên thân gánh vác chuyện hư hỏng đã đủ nhiều, bây giờ còn phải thêm bên trên cái xa cổ thần minh ô nhiễm. Mạnh lên, nhất định phải lập tức mạnh lên, mạnh đến có thể lật đổ bàn cờ, đây là hắn ý niệm duy nhất. Kia bị ô nhiễm bộc phát hậu quả là cái gì? Liêu Tuyền truy vấn. Biến thành cổ thần khôi lỗi, không có tự chủ tư tưởng, biến thành Bạch Liên tà tu, thay thế làm việc, ở nhân gian truyền bá Bạch Liên tà giáo nghĩa. Phong Vân Dương thấy thiếu niên lang sắc mặt biến hóa, muốn mở lời an ủi. Không chờ hắn nói chuyện, Liêu Tuyền mở miệng trước, "Ta hiểu, Phong Thúc, cảm ơn ngươi cho ta tranh thủ 2 năm này thời gian, nếu như về sau ta còn không có giải quyết hết trên thân vấn đề, như vậy mời tìm tới ta cũng giết chết ta." Thiếu niên lang ánh mắt quyết tuyệt, Phong Vân Dương không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Thời gian không đợi người, ta đi đầu một bước. Liêu Tuyền nói xong liền quay người rời đi, không có một chút dây dưa dài dòng, sải bước bước ra chính sảnh. Nhìn xem thiếu niên lang bóng lưng, Phong Vân Dương chống đỡ không nổi, như bùn nhão cả người ngồi liệt tại chủ vị, yên lặng đưa mắt nhìn Liêu Tuyền, không có giữ lại. Lần này đi trải qua nhiều năm, hoặc hóa long đằng phi, hoặc khốn trạch đến vong. Chương 62, thả câu lão tẩu, 12, 3424 chữ 10 ngày trước thiếu niên lang cứ như vậy dẫm lên tung xuống phơi phới ánh nắng, xe nhẹ đường quen ra ưu thành phủ thành chủ, lúc đó có thiếu nữ làm bạn, giờ phút này cũng chỉ có hắn một người, hình đơn ảnh chi. Đi tới. Liêu Tuyền nhịn không được nhấc lên bên hông hồ lô bầu rượu, ngọc phôi vào cổ họng, không chịu ngừng. Không dùng thể nội linh khí hóa giải đi tự kình, vừa đi vừa uống, không bao lâu, hắn bước đi tập tễnh, không biết là ngọc phôi kình lớn vẫn là rượu không say lòng người từ say. Trên đường người đi đường vẫn như cũ, rộn rộn ràng ràng như thường. Ban ngày ban mặt, tuấn tú đạo ý thiếu niên miệng đầy mùi rượu, trêu đến người bên ngoài không khỏi nhìn nhiều hai mắt, cảm nhận được tấp nập bắn trên người mình ánh mắt, Liêu Tuyền tự giác thất thố, gượng cười, tiếp lấy vận chuyển linh khí, đem thể nội tiểu kình xua tan, thu hồi hồ lô bầu rượu, sau đó chuyển đi vì chạy, xuyên qua biển người. Xuyên qua đường tắt, trực tiếp chạy về phía U Thành cửa thành. Dù đã xua tan rượu mang tới ảnh hưởng trái chiều, nhưng đầu vẫn là chóng mặt, lại mi tâm có loại nói không nên lời ngứa cảm giác, có lẽ là tâm lý tác dụng. Liêu Tuyền trấn an bản thân, không có nghĩ kỹ, mượn truy phong đạp, đảo mắt hắn đã đến tới gần cửa thành cách đó không xa. Vẫn là vị kia quen thuộc binh sĩ đầu lĩnh dẫn người bảo vệ đại môn, nhìn thấy Liêu Tuyền, hắn tiến lên đón, "Liêu đại nhân, Trần cô nương tình huống thế nào?" Nghĩ đến đương thời bộ dáng quẫn bách thiếu niên ôm vết thương đầy người thiếu nữ, phong trần mệt mỏi một lần nữa trở lại trước cửa thành. Đầu lĩnh binh sĩ âm thầm thổ thức, nghĩ đến cái này đối bích nhân trong vòng một ngày sao liền trở nên dáng vẻ đó. Không có gì đáng ngại, có các ngươi thành chủ cái này đại cao thủ tại, người chết đều có thể kéo trở về. Ta còn có việc gấp sở dĩ trước ra khỏi thành. Liêu Tuyền giơ lên khuôn mặt tươi cười. Thấy trên mặt thiếu niên thiếu dung, binh sĩ đầu lĩnh cũng bị lây nhiễm, yên tâm, nở nụ cười, vậy là tốt rồi, không biết hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng, nhưng từ các ngươi bộ dáng có thể thấy được tuyệt không tầm thường, người có bị gì không? Binh sĩ đầu lĩnh rất hiểu chuyện, không có vượt qua hỏi nhiều, lời của hắn có chút chất phác, trong đó quan tâm chi ý Liêu Tuyền hay là có thể cảm nhận được, vô vô hắn bả vai, liền dọc theo cửa thành đường hầm ra ưu thành. Mặt lộ vẻ tâm tình kích động, binh sĩ đầu lĩnh nắm chặt bên hông đoạn kiếm chua kiếm, hắn không nghĩ tới Túc Ma Bộ đại nhân như thế hòa ái khách khí, vậy bởi vậy có thể thấy được Túc Ma Bộ tại Đông Hạ con dân trong lòng địa vị. Xuyên qua đường hầm, hoang vu có chút tịch lệnh cảnh tượng hiện ra ở Liêu Tuyền trước mắt, thành nội thành bên ngoài, hoàn toàn khác biệt, cái này một đại môn giống như là đạo giãn cách, ngăn cách sinh cùng tử, bảo vệ trong đó sinh hoạt dân chúng. Ra ưu thành, rời xa người ở, thu hồi tiểu dung, trên mặt thiếu niên biểu lộ biến mất, chỉ còn lại băng lãnh. Trên vai gánh vác quá nặng quá khủng bố, dù là hai đời niên kỷ cộng lại đã mệt hơn 40 tuổi, trải qua không ít khó khăn chắc trở, Liêu Tuyền vẫn như cũ bị ép tới có chút không thở nổi, lại thêm cùng Trần Viên Viên tiếp nối y mắng đừng, tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Gõ gõ còn có chút trong mặt đầu, thu thập tâm tình, Liêu Tuyền bước đi bộ pháp, xuất ra trên thân địa đồ, hắn dân mù đường trình độ không có rất khoa trương, làm theo y trang vẫn là làm được, lập tức mặt không thay đổi đi hướng vô tận hoang vu. Giống như làm yếu thở trong phòng. Thần giáng lâm kế hoạch thất bại, trưởng lão, tiếp xuống nên làm cái gì? Một cái nam nhân khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. Hắn đứng trước mặt cái khoanh tay lồng tại trong tay áo mặt mũi nhăn nheo lão giả tóc trắng, chợt nhìn qua tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, có thể trên mặt cặp kia lộ ra hung ác nham hiểm đôi mắt, đem chính diện hình tượng toàn bộ đánh vỡ, độc lưu lạnh lẽo. Không nên kinh hoàng, ta đã đạt được thần khải, vô thượng thần tướng quang huy rơi tại này vị trên người thiếu niên, rất nhanh, hắn liền đem hóa thành bạch liên thần tử, hành tẩu nhân gian truyền bá chúng ta giáo nghĩa. Được xưng trưởng lão giả tóc trắng thanh âm không đội không chậm, khóe miệng nhếch lên. Nghe được tin tức này, ẩn ở trong bóng tối trong mắt nam nhân xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác đố kỵ, trưởng lão, thiếu niên kia không phải là phá hư kế hoạch chúng ta người a? Hắn dựa vào cái gì có thể thu hoạch được thần ưu ái, trở thành thần tử? Không cần chất vấn thần quyết định, ngươi qua. Lão giả tóc trắng ngữ khí mang theo trách cứ. Có thể. Vẫn chưa nói xong lời nói, ẩn ở trong bóng tối nam nhân đầu lâu giống như là pháo hoa nổ tung, màu trắng màu đỏ bắn ra bốn phía bầy ra. Lão giả nâng tay phải lên đem bay tới ô hế dùng ám sắc khí lưu bắn ra, chất vấn thần, không thành tâm giáo đồ không có tư cách lại sống xuống dưới. Nói xong, lão giả tóc trắng thu hồi tay phải, một lần nữa lồng tại trong tay áo, hắn thành kính nhìn về phía trong phòng pho tượng to lớn. Tại phòng nội bộ ảm đạm sáng ngời bên trong, có thể nhìn thấy pho tượng bị hắc vụ quấn, vô số sinh động như thật đồng tử tia sáng phản xạ, mơ hồ lấp loé. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 4 ngày, Liêu Tuyền không biết mình đi qua bao nhiêu dặm đường, vẫn không có nhìn thấy nhân tộc thành trì, làm cho hắn hoài nghi chính mình có phải hay không lại lạc đường. Không nên à, hắn rõ ràng chính là án lấy trên bản đồ phương hướng đi, rằng đạo lý, hẳn là đã sớm có thể đến gần nhất thành trì. Cảnh vật chung quanh không có như vậy hoang vu, ngược lại là hoa phồn diệp mộng, cây xanh rậm mát, tỉ mỉ nghe xong, thậm chí có thể nghe tới suối nước xoạt thanh âm. Nguyên Điệu đứng thẳng suy nghĩ một hồi, Liêu Tuyền quyết định đi trước phụ cận dòng suối nhỏ rửa cái mặt, thuận tiện nhìn có hay không cá cái gì, đánh một chút mài răng. Thuận dòng suối thanh âm tìm kiếm, Liêu Tuyền đẩy ra một mảnh lại một mảnh bụi cỏ, cuối cùng gặp được dòng suối nhỏ. Suối nước thanh tịnh, sóng nước lấp loáng, có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc lớn chừng ngón cái cục đá lặng lặng mà nằm ở dưới đáy, còn có chút tiểu ngư thỉnh thoảng tại trong nước du đãng. Trong lòng vui vẻ, hởi giày ra, một cước dẫm vào nhàn nhạt suối bãi, kinh động tiểu ngư khắp nơi tán loạn. Liêu Tuyền hai tay nâng lên thanh tịnh suối nước hắt vây ở trên mặt, tẩy đi mệt nhọc dã rời cùng bụi mù vết bẩn. Thấy những này tiểu ngư cái đầu, hắn cảm thấy đáng tiếc, quá nhỏ, nhét kẽ răng đều không đủ. Ngược lại hướng dòng suối lưu tới phương hướng nhìn lại, phía trên suối nước có chút chảy xiết, cũng rất sâu, nghĩ đến sẽ có cá lớn. Liêu Tuyền nhảy đến bên bờ, mang giày vào, nghịch phương hướng nước chảy đi đến. Chương 62, thả câu lão tẩu, 22, 3424 chữ 10 ngày trước theo tầm mắt càng phát ra khoáng đạt. Liêu Tuyền ánh mắt chiếu tới chỗ xuất hiện một thân ảnh, trong lòng cảnh báo cuồng vang, hắn dừng bước, cảnh giác nhìn về phía thân ảnh. Rõ ràng không phải trời mưa thời tiết, thân ảnh lại đầu đội mũ rộng đành, người mặc áo tơi, ngồi xếp bằng mặt đất, lại hắn trong tay cầm cần cây gậy trúc. Nhìn chăm chú quan sát, một đầu tơ bạc đem cần tre cùng chảy xiết nước liên tiếp, người đang ngồi thế mà là đang câu cá. Từ U Thành đi ra, gặp qua phồn hoa, không có nghĩa là Liêu Tuyền không nhớ rõ, mình bây giờ thân ở còn là một yêu ma hoành hành loạn thế. Nơi này không phải nhân tộc chỗ ở, là giã ngoại, đối với người thường mà nói được cho tử vong cấm địa, trước mắt đột ngột xuất hiện cái câu cá người, luôn luôn sẽ cho người không khỏi nhiều nghĩ. Mũ rộng đành cùng áo tơi che kín rồi thân ảnh mặt, chỉ có thể đại khái từ hình thể bên trên phán đoán, câu cá người là vị nam tính. Tựa hồ là chuyên chú vào câu cá, thân ảnh không có phát hiện bên cạnh có người ở quan sát. Dây câu đi theo dồn dập thủy thế không ngừng lay động, nhưng cây gậy trúc từ đầu đến cuối không có lắc lư, có thể thấy được thân ảnh tay rất ổn, là một câu cá người trong nghề. Liêu Tuyền nheo mắt lại, dù cho từ bên ngoài trên mặt nhìn đối phương chính là cái phổ thông thả câu người, hắn cũng không có phớt lờ, đưa tay gần sát bên hông thu nạp túi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ai? Thả câu người đột nhiên phát ra âm thanh, dọa đến Liêu Tuyền một cái cơ linh, trực tiếp lấy ra kiếm gỗ đảo, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân ảnh trong tay cần tuyến căng đến chăm chú, rõ ràng có cá mắc câu, hắn đứng thẳng lên, hai tay nắm ở cần câu tới đấu sức. Giang qua hồi lâu, vẫn là thả câu người thắng, hắn kéo cần câu, một đầu dài 7-8 mét tả hữu cá từ trong suối nước bị câu ra, mang theo bằng nước. Ngắm nhìn Liêu Tuyền sợ ngây người, kiếm gỗ đảo không tự giác buông xuống. Không ngừng bởi vì con cá kia to lớn, cũng bởi vì thứ 10 phân đặc biệt, toàn thân kim hoàng, sinh ra râu rồng, lẫn phiến tại quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, nhường cho người không kịp nhìn. Khó trách thả câu người muốn đứng lên, dùng hai tay bắt lấy cần câu, cái này màu vàng thân cá thể khổng lồ như thế, khí lực vậy khẳng định không tầm thường, nếu như không phải Liêu Tuyền không có cảm nhận được yêu khí, hắn đều hoài nghi cá đã thành tinh. Nhìn một chút bên chân bình thường lớn nhỏ sọt cá, thả câu người lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Kim sắc cá lớn liền bị thả câu người ngã tại đất bằng phía trên, dù cho mất đi nước, cá vẫn là hoạt bát nhảy loạn, cái đuôi không ngừng bung lấy, đem trên đất cắt đá quét lên. Cách có đoạn khoảng cách Liêu Tuyền đều có thể cảm nhận được đuôi cá bên trên lực lượng, cùng đập vào mặt gió tanh. Thấy hơi lộ, vị này thả câu người khí lực cũng là cực kỳ khủng bố, không giống phàm nhân. Giờ phút này, Liêu Tuyền vậy thấy rõ thả câu người mặt, là một trên mặt che kín tuổi nguyệt ngân dấu vết lão tẩu, kinh ngạc lại nhiều mấy phần. Mà thả câu lão tẩu mặc cho kim sắc cá lớn tại đất bằng giày vò, không có quá nhiều để ý tới, quay người lại câu lên cá. Toàn bộ quá trình, lão tẩu cũng không có hướng Liêu Tuyền phương hướng xem ra, nhưng thiếu niên minh bạch, đối phương biết rõ hắn tại quan sát. Cứ việc không phát hiện được ý, Liêu Tuyền vẫn là không có tới gần câu ngư lão tẩu, liền đứng tại chỗ, đem kiếm gô đào cất vào sau lưng, yên lặng nhìn đối phương câu cá. Thiếu niên lang, từ lâu tới đây? Lão tẩu cầm cần câu, nhìn mặt nước. Không nghĩ tới đối phương mở miệng đặt câu hỏi, Liêu Tuyền nhất thời nghẹn lời, lắp bắp trả lời, ta cương. Từ U Thành ra tới. Ờ, là ở đâu a? Gần nhất giống như có chút không yên ổn. Lão tẩu thanh âm phiêu hốt. Nghe nói như thế, Liêu Tuyền sử sốt, vị này xem ra thông thường thả câu lão tẩu, tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn không tầm thường. Hắn vô ý thức phụ hòa nói, xác thực không yên ổn, lão tiên sinh ngài biết rõ cái gì đó. Không biết, ngươi vậy tốt nhất ít hỏi thăm. Hai người lúc nói chuyện, kim sắc cá lớn còn tại lung tung giày bò, đột nhiên vung lên cái đuôi hướng về lão tẩu sau lưng đánh tới. Liêu Tuyền muốn lên tiếng nhắc nhở, còn không chờ hắn mở miệng, lão tẩu trở tay bắt được đuôi cá, đem toàn bộ cá lớn ném không trung, cuối cùng kim sắc cá lớn hóa thành một chùm sáng tiến vào trong giỏ cá. Câu ngư lão tẩu nhẹ như mây gió nói, thiếu niên lang, đừng hoang mang. Đây chỉ là một đầu tiểu ngư mà thôi, tự cho là nhảy ra dòng sông vận mệnh, thật tình không biết là bị người câu ra tới thôi. Lão tẩu lời nói bên trong có chuyện à? Liêu Tuyền chấn định tự nhiên, trong lòng dĩ nhiên đã nổ tung. Đối phương là ai? Nói ra lời này vừa vặn đối ứng Liêu Tuyền trước ý nghĩ trong lòng, thật giống như tại gõ nhắc nhở hắn. Là trùng hợp, vẫn là hắn nhiều nghĩ. Trong tay kiếm gỗ đào lặng yên thu hồi thu nạp trong túi, đã gặp nhân vật như vậy, liền nên biểu thị tình ý, bằng không chọc giận thả câu lão tẩu, sợ là muốn bị tiện tay diệt sát. Chương 63, chỉ đường, 12, 4687 chữ 8 ngày trước thu tay lại bên trong kiếm gỗ đào, Liêu Tuyền hai tay ôm quyền, cung kính hỏi, không biết lão tiên sinh tục danh của ngài là? Một giới hạng người vô danh thôi, thiếu niên lang, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lão tẩu ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trên mặt nước, ngữ khí bình thản. Đối phương ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rơi trên người Liêu Tuyền, nhưng thiếu niên nhưng không có nửa điểm bị khinh thị lãnh đạm cảm giác, thật giống như lão tẩu chỉ là chuyên chú vào thả câu, không rảnh bận tâm quá nhiều. Huống hồ lão tẩu thâm bất khả chắc tu vi bảy ở kia, coi như giả bộ, Liêu Tuyền cũng không còn rất biện pháp. Hạng người vô danh mấy chữ lập tức đem Liêu Tuyền muốn xuất khẩu lời nói ngăn ở trong cổ, hắn đều không biết nên nói cái gì. Dòng nước xoạt thanh âm, gió thổi cành lá tiếng sột soạt thanh âm, duy chỉ có không nghe thấy tiếng người nói. Dây câu bị dồn dập thủy thế lôi kéo, tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Lão tẩu thả câu, thiên thanh thủy tú, cũng coi là bên trên bức rất có mỹ cảm sơn thủy bức họa. Một người đứng thẳng quan sát, một người ổn tọa thả câu, vận động lòng người tĩnh. Không bao lâu, tơ bạc lại lần nữa căng cứng, có ngư nhi mắc câu. Động tĩnh không có trước đó như vậy lớn, nhưng từ cây gậy trúc bốn lượn góc độ có thể thấy được ngư nhi trọng lượng cũng không nhỏ. Liêu Tuyền tâm thần vô ý thức theo lão tẩu trong tay cần câu lắc lư, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã đắm chìm trong đó, có lẽ là bầu không khí quá an ninh. Lần này lão tẩu không có sử dụng hai tay bắt được cần tre, chỉ có một tay nắm chặt, từ cổ tay phát lực, tuyến kéo căng cần cong. Móc phản xạ ánh nắng mang theo bọt nước từ trong suối nước lôi ra. Hiển nhiên trong nước ngư nhi rất thông minh, trực tiếp đem mồi ăn hết không có mắc câu, thậm chí còn trêu đùa nổi lên lão tẩu. Thấy tình cảnh, lão tẩu không có xấu hổ, ngược lại cười ha ha, hắn vuốt vuốt cái cằm râu bạc trắng, thú vị, thú vị, thiếu niên lang ngươi hiểu rồi sao? Liêu Tuyền trố mắt, hoàn toàn không có minh bạch đối phương nói cái gì ý tứ, đây là đang đánh đổ bỏ lời nói sắc bén. Hắn mộng mộng mê mê nói, lão tiên sinh, ngài đây là ý gì? Ta không có hiểu rõ. Nói xong cào lên đầu, một bộ thuần chân thiếu niên bộ dáng. Không sao, ngươi về sau sẽ hiểu. Lão tẩu lại một lần đem lưới câu thả vào trong nước, không có lộ ra không chút nào kiên nhẫn. Câu cá có thể nhất nuôi lòng người tính, lớn tục phong nhã. Tục đến có thể vào chợ búa, vô luận thân phận địa vị, là dân thường vẫn là văn sĩ, chỉ cần cảm thấy hứng thú cũng có thể làm. Cũng nhã đến có thể từ đó ngộ được rất nhiều người sinh đạo lý, văn nhân mặc khách vì thế đều không lưng, viết xuống vô số thơ tình. Liêu Tuyền không nói gì, hắn lúc này nghĩ sao nói vậy, là thật không hiểu rõ trước mắt lão tẩu muốn biểu đạt cái gì. Một lần nữa ngồi xếp bằng, lặng lặng câu cá, lão tẩu tiếp tục nói, lãnh ưu thành mà ra, ngươi đây là lại muốn hướng bên nào mà đi đâu? Liêu Tuyền nhịn không được oán thầm tâm báng, lão nhân gia kia đùa hắn đúng không, lớn như thế thần thông lại không biết hắn muốn đi hướng chỗ nào. Nhà danh về nhà danh, Liêu Tuyền vẫn là đàng hoàng trả lời, đi hướng Trường An thành. Trường An thành là một nơi tốt, thiếu niên lang cẩn thận chút. Nói xong Trường An là một nơi tốt, lại gọi hắn cẩn thận, lão tẩu nói chuyện rơi vào trong sương mù để Liêu Tuyền càng thêm mơ hồ. Tất nhiên là không thể mất lễ, Liêu Tuyền gật đầu đáp lại, tạ lão tiên sinh chỉ điểm, tiểu tử ta hiểu rồi. Nói chuyện im bặt mà dừng, lão tẩu ánh mắt dừng lại tại thủy quang liễm diễm suối trên mặt, giữ im lặng. Liêu Tuyền chỉ cảm thấy giống như là một quyền đánh vào đông bên trong, có chút biệt khuất, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại sợ quấy rầy đến đối phương câu cá, xuất phát từ lễ tiết cũng là xuất phát từ vì mạng nhỏ nghĩ. Do dự mãi, miệng vẫn là mở ra, lão tiên sinh vì sao cái này trời nắng ban ngày sẽ đeo lên mũ rộng đánh cùng áo tơi đâu? Liêu Tuyền nghĩ trước tiên nói điểm việc nhà cùng đối phương tìm cách thân mật, thuận tiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Chơi chuẩn bị sắp mưa rồi. Lão tẩu ánh mắt cuối cùng xê dịch, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh lam trong vắt. Trời mưa mang nón lá khoác toa rất bình thường, nhưng này thiên phú minh rất sáng sủa. Liêu Tuyền vậy ngẩng đầu nhìn trời. Ầm ầm, sắc trời đổi biến, mây đen dày đặc, sát na, liên miên mưa phùn bao phủ toàn bộ đại địa. Đi rồi 4 ngày, những nơi đi qua đều là cực kỳ khô hạn, Liêu Tuyền liền không có gặp qua một giọt nước mưa rơi xuống. Có thể, mẹ nhà nó, hôm nay làm sao giống 3 tuổi đứa bé mặt nói biến liền biến. Vẫn là nói đây chính là cái gọi là ngôn xuất phát tùy. Liêu Tuyền nhìn về phía lão tẩu ánh mắt bằng thêm rất nhiều kính sợ. Nước mưa càng thêm lớn lên, từ lông châu biến thành bằng bạc. Liêu Tuyền chỉ có thể dùng linh khí năng lượng bảo vệ thân thể, để tránh bị đánh nhầm ướt đạo phủ. Mưa lớn, thiếu niên lang đi nhanh đi, bằng không thời gian không đủ. Lao tẩu nôn ngữ yếu ớt. Hạt mưa đánh vào dòng suối mặt nước, dù cho chảy xiết, vậy nện lên sóng gợn sóng, dây câu theo gió cùng thủy thế càng thêm lay động, mắt thấy liền muốn căng nước. Kia Trường An thành nên đi đi đâu? Liêu Tuyển cái hiểu cái không, thức thời không tiếp tục nhiều lời nhàn thoại, trực tiếp hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Lệ chim chỗ bay chỗ, chính là ngươi hướng tới địa phương. Rõ ràng có mũ rộng vành cùng nước mưa che lấp, Liêu Tuyển nhưng có thể thấy rõ Lao tẩu trên mặt đều là trang nghiêm. Đầu óc mơ hồ, Liêu Tuyển nhìn về phía trung quanh, cái thời tiết mắc toi này ở đâu ra chim đâu? Tuyển tại lúc này cuối cùng chống đỡ không nổi, căng đứt ra, Liêu Tuyển chỉ cảm thấy trước mắt được đen. Mở mắt lần nữa, Liêu Tuyển phát hiện mình nằm trên mặt đất, lại thời tiết khôi phục hình dáng cũ, quang bắn thẳng đến khi hắn trên mặt. Mà thả câu lão tẩu đã chẳng biết đi đâu, nếu như không phải nước mưa qua đi không khí mát mẻ, cùng dưới chân vũ bùn, thiếu niên đều chỉ cảm thấy trước đó bất quá giấc mộng nam kha. May mắn có lấy linh khí hộ thể, trên thân không có bị bùn náo nhiễm, Liêu Tuyển một cái lý ngư đã đĩnh nhảy dựng lên. Suối nước vẫn là như vậy chảy xiết, quanh mình cây mùa hoa cỏ cũng vẫn là như vậy um tùm, không gặp chỉ có lao tẩu cùng hắn cần câu cá tử. Liêu Tuyển đi đến lao tẩu trước đó chỗ ngồi, hướng thanh tịnh thấy đáy trong suối nước quan sát, nước đại khái có hai cái phổ thông người trưởng thành cao độ sâu như vậy, quả thật có không ít ngư nhi du động, có thể thấy thế nào cái này dòng suối vậy dung không được dài 7-8 mét kim sắc cá lớn. Ân, cái kia sọt cá thế mà không có bị mang đi, còn đặt ở suối nước một bên, Liêu Tuyển nhấc lên nhìn kỹ. Hắn thân là do xanh vàng sắt trúc một biên chế mà thành, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở, xem ra có chút phổ thông. Chương 63, chỉ đường, 22, 4687 chữ. 8 ngày trước nghe được cái sọt bên trong tiếng vang, Liêu Tuyển mở ra cái sọt đóng, một đầu toàn thân kim hoàng, sinh ra râu rồng ngư nhi tại thanh thủy trung du lắc, bọt khí chậm rãi toát ra. Chính là bị lão tẩu câu đi lên kim sắc cá lớn, chỉ bất quá đây là bản mini. Không phải là vị kia lão tẩu chuyên môn lưu cho bản thân, Liêu Tuyển nhìn thấy ngư nhi trong lòng thỉnh lình toát ra suy nghĩ. Tại trong giỏ cá kim sắc ngư nhi thân hình cũng liền lớn chừng bàn tay, trên thân không có bao nhiêu thịt, nói khó nghe chút, nhét kẽ răng đều không đủ, Liêu Tuyển có chút đắng buồn bực, không hiểu xử trí như thế nào đầu này kim sắc ngư nhi. Hắn dẫn theo sọt cá, nửa ngồi tự nói, ngư nhi ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Là nướng vẫn là nấu? Kim sắc ngư nhi dường như thông nhân tính, có thể nghe hiểu Liêu Tuyển lời nói, du động tần suất rõ ràng biến nhanh, bọt khí liên tiếp không ngừng phun ra, xem ra có chút lo lắng. Liêu Tuyển cảm thấy thú vị, tiếp tục trêu đùa nói, vàng không dứt khoát một nửa nướng một nửa làm canh cá đi, ngươi ngày thường như thế kỳ dị, khẳng định đại bổ. Vừa dứt lời, kim sắc ngư nhi nửa lơ lửng ở thanh thủy trên mặt, mắt cá lộ ra cầu xin nhìn về phía Liêu Tuyển. Rõ ràng là một đầu màu vàng cá, có thể Liêu Tuyển lại cảm thấy trước mặt thoáng như là vị thiếu nữ đang khổ cực cầu khẩn, tha cho nàng tính mạng, cái này cá xem ra thật sự thành tinh. Trong lòng hơi động, hắn híp mắt cười cười, nhìn về phía nửa phù kim sắc ngư nhi, đùa ngươi chơi, ngươi bây giờ hơi lớn như vậy, cũng không còn cái gì thịt có thể ăn. Nghe tới Liêu Tuyển lời nói, kim sắc ngư nhi lẹn về thanh thủy, vui sướng trong nước du động lên, cái đuôi tóe lên điểm điểm tiểu thủy hoa. Đừng nội, chờ nuôi lớn điểm, ta lại ăn ngươi. Liêu Tuyển chuyển lại chuyển. Bọt nước biến mất, màu vàng ngư nhi từ trong miệng phun ra đạo nước, phun về phía Liêu Tuyển trên mặt, thiếu niên bên cạnh cười bên cạnh né tránh. Đại khái vậy minh bạch thiếu niên trước mắt là ở trò cười, kim sắc ngư nhi lại từ từ chìm vào đáy nước, không động đậy, nếu như không phải toát ra bọt khí, Liêu Tuyển đều coi là ngư nhi thiếu dưỡng khí chết rồi. Cái này sọt cá nhìn như phổ thông, nhưng mà có thể chứa đầu này kỳ dị kim sắc ngư nhi, lại để ngư nhi hoạt bát nhảy loạn lâu như vậy, nghĩ đến là kiện dị bảo. Thấy kim sắc ngư nhi chìm vào đáy nước giả chết, Liêu Tuyển cười nói, ngươi toàn thân đều là kim sắc, không bằng ta gọi ngươi kim lân đi. Đáp lại hắn chỉ có chậm rãi toát ra bong bóng, kim sắc ngư nhi giống như là ngủ thiếp đi giống như, cái đuôi cũng không có lại lắc lư. Nếp miệng, Liêu Tuyển đắp lên sọt cá cái nắp. Dù sao cái này kim sắc ngư nhi là lao tẩu lưu lại, tất có thần dị chỗ, dù cho ăn không được hắn cũng muốn mang theo trên người, nhưng tùy tiện bỏ vào thu nạp trong túi, cái này ngư nhi có thể hay không chết mất. Suy nghĩ hồi lâu, Liêu Tuyển quyết định vẫn là dùng tay cầm sọt cá, mặc dù coi như có chút kỳ quái, nhưng là chỉ có thể trước như vậy. Đột nhiên, mấy đạo cái bóng xuyên qua cành lá phát ra âm thanh, đưa tới Liêu Tuyển chú ý, là mấy cái màu vàng lông vũ ở giữa lại kẹp lấy màu đen bàn chim, bọn chúng bay phương hướng cùng trước đó thiếu niên người đi đường phương hướng hoàn toàn tương phản. Nhớ tới lao tẩu đã nói, Liêu Tuyển không do dự, vội vàng mượn truy phong đạn, bắt đầu truy lên mấy cái lệ chim. Lôi pháp ra thân trạng thái, tăng thêm truy phong đạn, tốc độ cực nhanh bên dưới, Liêu Tuyển dù là dẫn theo sọt cá, vậy lộ ra không chút phí sức. Hắn thật chặt đi theo bay thấp xuống lệ chim, xuyên qua rừng cây, vượt qua dòng suối nhỏ. Chạy cá biệt canh giờ cất chỉnh, trước mắt rộng mở trong sáng, là phiến đất bằng, nơi xa một tòa to lớn cổ thành trì đập vào mi mắt. Mấy cái lệ chim cũng không lại thấp bay, giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống như, dương cánh bay lượn không trung, dần dần biến mất. Cổ thành trì cách Liêu Tuyển vị trí chỗ ở ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa, nóng nhìn quá khứ, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Chính là thị lực của hắn viễn siêu phàm nhân, cũng là bởi vì cổ thành trì quá mức hồng đại liêu rộng. Dẫn theo sọt cá Liêu Tuyển có chút giật mình, không nghĩ tới cổ thành xa xa ao khổng lồ như thế, hữu thành so sánh cùng nhau, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Sinh lòng cảm thán, đứng một hồi, Liêu Tuyển chạy như bay, tiếp tục đuổi lên đường tới. Đều đưa đến nơi này, hắn vẫn lạc đường lời nói, dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tự mình tính. Càng phát ra tới gần, Liêu Tuyển càng có thể cảm nhận được cổ thành trì bao la hùng vĩ. Toàn bộ thành trì sơ lược có hình vuông, thành tứ phía chính giữa đều có cửa thành, ngoài cửa có hình nửa vòng tròn đùng thành, lại vây quanh sông hộ thành, đùng thành trong đó có thật nhiều binh sĩ trấn giữ. Cổ thành tường thành cơ xây màu xanh tảng đá, bên ngoài xây khối lớn gạch xanh, bên trong lũy cự hình khối thạch, trung gian kẹp kháng đất vàng, lại cao vút trong mây, dọc theo tường thành nhìn lên trên đầy mắt gạch xanh, nhìn không thấy trời. Trên tường thành đều có tầng lầu cát, vây hành lang thức lầu quan sát, hắn phân biệt lại đều có sườn núi hình xây trèo lên đạo. Mấy dặm đường đối với Liêu Tuyền tới nói cũng không tính cái gì, rất nhanh hắn liền đã tới gần tường thành, trên tường loang lộ vết tích như tại kể ra nhân tộc trăm ngàn năm qua bị quấy nhiễu công kích. Cổ thành trì không có danh tự đền thờ, nhưng Liêu Tuyền cũng hiểu được hắn đi tới Trường An thành. Có ở đây không lạc đường tình huống dưới, theo Liêu Tuyền người đi đường tốc độ, ít nhất cũng phải gần nửa tháng thời gian mới có thể đến đạt Trường An thành, có thể chỉ là trải qua 4 ngày tăng thêm lệ chim dẫn đường mấy canh giờ, hắn lại sớm đạt tới mục đích. Liêu Tuyền rung động trong lòng, vị kia lão tẩu đến tột cùng là người nào, cứ như vậy để hắn vượt qua mảng lớn lãnh thổ, trực tiếp đi tới Trường An thành. Không biết đối phương là địch hay bạn, bất quá nhập ra tùy tục, có thể nhanh như vậy đến Trường An thành cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Thu dọn một chút quần áo tóc, Liêu Tuyền cất bước đi hướng cách mình gần nhất một nơi cửa thành. Thủ Trường An thành binh sĩ từng cái đều là võ giả, có tu vi bên người, lại mặt mày tràn đầy sắc ý, thấy Liêu Tuyền đến gần, toàn bộ nhìn sang. 10 cái thủ thành binh sĩ tuy có tu vi nhưng cũng không có rất cao, không so được Liêu Tuyền bản ngã cảnh hậu kỳ, nhưng chính là 10 người này ánh mắt, lại làm cho hắn nhịn không được thân hình chỉ trệ. Hiển nhiên những này thủ thành binh sĩ tố chất rất cao, đều là đi lên chiến trường đẫm máu nam nhi, khắp người xa trường khí khái. Cái này chỉ trệ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, Liêu Tuyền ổn định tâm thần, trấn định tự nhiên tiếp tục đi đến phía trước. Sắc bén trường mâu ngăn lại Liêu Tuyền, một người mặc giáp trụ binh sĩ mở miệng, ngươi là người nào? Danh tự, thân phận báo lên. Đối phương cũng là thực hiện chức trách, Liêu Tuyền không có để ý, xuất ra bên hông túc ma bộ sát tự lệnh bài, ta gọi Liêu Tuyền, có việc muốn về Trường An thành. Nhìn thấy Liêu Tuyền trong tay sát tự lệnh bài, chặn đường binh sĩ mặt mày vậy nhu hòa chút, nguyên lai là túc ma bộ đại nhân, y theo quy củ ngài vẫn là muốn trải qua kinh chiếu yêu kiểm tra, xin mời đi theo ta, chỗ chức trách, xin thứ lỗi. Ta hiểu được. Liêu Tuyền lơ đến khoát tay áo, có mấy phần dáng vẻ lạc quan. Dù cho nhìn thấy sát tự lệnh bài, binh sĩ vẫn không kiêu ngạo không tự ti, Liêu Tuyền lần nữa cảm thán không hổ là thủ đô Trường An thành. Thủ thành binh sĩ tố chất so phổ thông thành trì cao hơn ra mạng lớn, cái này khiến hắn đối kế tiếp tới túc ma bộ hành trình càng thêm cảm thấy hứng thú. Đi theo thủ thành binh sĩ tiến vào ông thành, nhẹ nhõm thông qua kính chiếu yêu. Vốn cho là cá trong tay cái sọt bên trong kim sắc ngư nhi đã thành tinh, sẽ thông qua không được, không ngờ, tại kính chiếu yêu bên dưới, kim sắc ngư nhi vẫn là ngư nhi, không có hiện lộ nửa điểm yêu khí. Cũng là bất việc, Liêu Tuyền không có đi truy cứu, dẫn theo sọt cá ghé qua tại ông thành, có thủ thành binh sĩ dẫn đường, hắn cũng không đều lạc lối ở nơi này phồn hoa bên trong tòa thành cổ. Đem Liêu Tuyền dẫn tới Trường An thành bên trong, thủ thành binh sĩ liền cáo tử. Góc đường trồng rất nhiều cây hoa đạo, bởi vì là mùa thu, cũng không có nở hoa. Mà hai bên đường là phòng trà, quán rượu chờ các thức dạng kinh doanh thương gia. Bên cạnh trên đất trống còn có không ít mở ra ô lớn bày lên bảy con buôn nhỏ. Trên đường người đi đường không ngừng, có gồng gánh người đi đường, có vội vàng con lừa kéo xe hàng, có ngừng chân thưởng thức trong thành sông cảnh sắc. Lấy cao lớn thành lâu làm trung tâm, hai bên nhà cửa san sát nối tiếp nhau. Thấy trước mắt phồn hoa, Liêu Tuyền không khỏi nhớ tới một câu thơ, thành phố Liệt Châu Ngọc, hộ doanh La Kỳ, cảnh hào hoa xa xỉ. Nhất trong hắn mắt chính là cổ thành đích chính trung tâm, có một tòa hùng vĩ trung cổ lâu, hắn lăng không bay khung, cùng bốn tòa cửa thành lầu quan sát lẫn nhau đối ứng, lộ ra uy nghiêm hùng vĩ, khí thế nguy nga. Chương 64, tiếng trung đầy Trường An, 12, 4859 chữ 8 ngày trước cầm sọt cá Liêu Tuyền tựa như cái nông dân một dạng, bình tĩnh nhìn về phía trung tâm thành trung cổ lâu, lâu tựa như cái cọc tiêu chống lên cả tòa Trường An thành tinh khí thần, nhường cho người tự giác nhỏ bé. Ngơ ngác một lát, Liêu Tuyền thấy mặt trời lặn phía tây, sắc trời dần muộn, liền quyết định dẫn theo sọt cá trước tìm lữ quán góp nhặt một đêm. Trên người hắn có từ từ phủ có được trăm lượng hoàng kim, trong lòng lực lượng mười phần. Người mặc đạo phục, tay cầm sọt cá, Liêu Tuyền dáng vẻ để không ít người qua đường ghé mắt. Người khác lưu điểu, hắn lưu cá, quả thật có chút kỳ quái. Liêu Tuyền thần sắc tự nhiên, mặt dạn mày dày ứng đối bắn ra tới ánh mắt. Tại đường phố phồn hoa bên trên không ngừng tìm kiếm lữ quán khách sạn, có thể tìm mấy nhà, Liêu Tuyền lại liên tục được cho biết đã khách đầy. Có tiền không chỗ tiêu thuộc về là, hắn phát sầu mà nhìn xem kiến trúc chúng quanh vật, loại kia không thuộc về thế giới này xa cách cảm lần nữa tự nhiên sinh ra. Một mực dẫn theo sọt cá tay phải vậy bắt đầu hế ẩm. Liêu Tuyền nghĩ thầm nếu không trước tìm quán rượu hoặc là quán trà ăn một chút gì, thuận tiện nghỉ ngơi sẽ. Tích lốc, có thể thèm chúng vẫn còn, làm nhân tộc thành phố thủ đô ao, Trường An mỹ thực nhất định có thật nhiều, nghĩ đến nơi này, Liêu Tuyền nuốt một ngụm nước bọt, dù sao hắn rất lâu chưa từng ăn qua một bữa đàng hoàng đồ ăn. Tay trái vuốt vuốt ghế ẩm tay phải, Liêu Tuyền liền hạ quyết tâm tìm nhà quán rượu ăn chút chân tu, khao khao chính mình. Hắn nhìn chung quanh, nhìn nhà nào quán rượu dòng người lượng lớn nhất, trang trí sửa chữa xa hoa nhất, Liêu đại gia hiện tại cũng không thiếu tiền liền. Trời tối, hai bên đường công trình kiến trúc treo đèn lồng cũng theo đó sáng lên, các loại kiểu dáng, các loại nhan sắc để Liêu Tuyền không kịp nhìn, được cho Lưu Mộ Mộ vào đại quan biên, bị hoa mắt. Ban đêm người Trường An lưu ngược lại càng nhiều, rộng rãi khu phố trở nên hơi chen chúc. Ngay tại Liêu Tuyền tại trong dòng người xuyên qua lúc, hắn cảm giác góc áo bị lôi kéo, liền dừng bước lại, túi đầu nhìn lại. Là một tuổi không lớn lắm, ước chừng 6-7 tuổi nam hài giữ chặt Liêu Tuyền góc áo, hắn khuôn mặt phổ thông, người mặc áo ngắn, chân đạp giày cỏ. Áo ngắn bên trên may may vá vá vết tích rất nhiều, nhưng lại phi thường sạch sẽ. Liêu Tuyền trừng mắt nhìn, không nghĩ tới là một hài tử. Làm đứng ngăn ở trên đường phố cũng không tốt, hắn kéo hài tử tay nhỏ đi đến người ít địa phương, lập tức ngồi xổm người xuống, "Tiểu bằng hữu, làm sao vậy, có chuyện gì sao?" Thấy Liêu Tuyền tra hỏi, Tiểu Nam Hải không có rụt rè, "Đại ca ca, ta xem ngươi ở đây đi vòng vo hồi lâu, có phải là vừa tới Trường An thành, tìm không thấy chỗ ở tốt ca?" Tiểu hài này ngược lại là thật thông minh, Liễu Tuyền nở nụ cười, đúng vậy à, ta vừa mới đến, không biết chuyện gì xảy ra, tìm được lữ quán khách sạn đều đầy người, tiểu bằng hữu ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Lạ lẫm trên đường phố đột nhiên đụng phải cái tiểu hài, nếu như là Di Vãng, Liễu Tuyền khẳng định có nghi ngờ trong lòng, sẽ không tùy ý nói chuyện, nhưng trước mắt hài tử lại làm cho hắn có loại cảm giác thân thiết, không có suy nghĩ quá nhiều, hắn liền đem cảnh ngộ của mình nói ra. Tiểu Nam Hải bình chân như vậy mà nói, đại ca ca, tên của ta gọi là phiền nhân, đừng cứ gọi ta tiểu bằng hữu. Còn như lời ngươi nói tìm không thấy lữ quán khách sạn, cũng thuộc về bình thường. Bởi vì hàng năm Trường An thành đều muốn tổ chức một trận thanh thế thật lớn võ cử nhân tuyển chọn, mà mấy ngày gần đây nhất vừa vặn liền muốn sơ thí, sở dĩ rất nhiều người đều chạy tới Trường An tham gia hoặc là xem náo nhiệt. Nghe ngươi ý tứ, ta tối nay là tìm không thấy dừng chân địa phương rồi. Liêu Tuyền nghe thế cái tin tức có chút bất đắc dĩ. Không kém bao nhiêu đâu, cơ bản tìm không thấy khách sạn lữ quán đều đầy. Tên gọi là phiền nhân tiểu Nam Hải gật gật đầu. Kia nhỏ, phiền nhân, ngươi giữ chặt ta chính là vì để cử lữ quán khách sạn kéo sinh ý rồi. Liêu Tuyền nghe thế, cũng đại khái minh bạch trước mắt tiểu Hải ý tứ. Bị nhìn xuyên mục đích phiền nhân không có xấu hổ, thoải mái nói, đúng vậy, đại ca ca ngươi rất thông minh, nhà ta vừa vặn có phòng trống, có thể nhường ngươi ở, ngươi cũng nói vừa mới đến, khẳng định chưa quen cuộc sống nơi đây, làm tặng kèm, ta có thể làm hướng dẫn du lịch dẫn ngươi tại Trường An du lãm. Bị cái tiểu Hải tán dương thông minh, Liêu Tuyền nhịn không được cười lên, hắn nhìn từ trên xuống dưới phiền nhân. Hai người vị trí sáng ngời ảm đạm, lại thêm Nam Hải buông xuống con mắt, nhìn không rõ ràng phiền nhân mắt. Đối phương niên kỷ tuy nhỏ, nhưng rõ ràng là cái giỏi về chào hàng người, hẳn là tin tưởng làm những chuyện này thời điểm mục quan trọng xem khách nhân, để khách nhân cảm nhận được đáng tin chân thành. Nhưng mà phiền nhân thấy Liêu Tuyền không có trả lời ngay, trên mặt lo lắng, đại ca ca, nơi này là Trường An thành, trật tự rất tốt, huống hồ ta chính là cái tiểu hài, đối với ngươi vậy không tạo được cái uy hiếp gì, thực tế không được ngươi lại đi với ta nhìn xem phòng ở mới quyết định đi. Phiền nhân đều đem lời nói đến phân thượng này, Liêu Tuyền cũng không tốt cự tuyệt, xác thực như Nam Hải lời nói, hắn một cái cập quan thiếu niên, vẫn là bản ngã cảnh tu sĩ, không nên sợ hãi tiểu hài. Liêu Tuyền ho khan vài tiếng, tốt, ta trước đi theo ngươi nhìn xem phòng ở. Nghe vậy, ra vẻ người trưởng thành phiền nhân cuối cùng lộ ra mấy phần hài đồng bộ dáng, liệt lên răng trắng cười to, ừm ân, đại ca ca ngươi đi theo ta cam đoan phòng ở bật siêu châu đáng. Nam Hải kéo lên Liêu Tuyền góc áo, ra hiệu hắn đuổi theo, liền quay đầu bắt đầu dẫn đường. Ý để phòng người khác vẫn phải có, Liêu Tuyền nhấc lên cảnh giác, đi theo trước mặt phiền nhân. Xuyên qua ba cái ngõ nhỏ, lừa gạt hai cái góc đường, một chỗ coi như lớn, mang theo sân phòng ốc xuất hiện ở trước mắt. Phiền nhân ở đây ngừng chân, đẩy cửa phòng ra miệng, bước vào, sau đó quay đầu kêu gọi Liêu Tuyền một đợt. Nơi đây có chút vắng vẻ, nhưng trước cửa vẫn có người đi đường đi ngang qua, Liêu Tuyền cũng không có nghĩ quá nhiều, dẫn theo trong tay sọt cá xuyên qua phòng ốc đại môn. Trong sân rất trống đãng, có thể thấy cũng chỉ có cái chum đựng nước, mà trong nội viện phòng ở một mảnh đen kịt, nửa điểm sáng ngời cũng không có chút điều hưu cũng không quỷ dị. Phiền nhân đẩy ra nhà nội môn, bước nhanh từ bên trong xuất ra căn màu trắng ngọn đến, tiếp lấy nhóm lửa, không có ý tư à, đại ca ca, có chút tối. Liêu Tuyền cười nói, không có việc gì, phòng này làm sao không gặp đại nhân nhà ngươi, nhà ta cũng chỉ thừa ta một cái. Phiền nhân trong tay ánh đến chập chờn, phản phất đang biểu hiện Nam Hải trong lòng tâm tình chập chờn không ngừng. Phiền nhân không có biểu hiện thất lạc thần sắc, ngựa khí cũng rất bình thản, tựa hồ cũng không có bởi vì nâng lên trong nhà đã mất người thân mà khó qua. Liêu Tuyền than nhẹ, nghĩ đến Nam Hải tuổi nhỏ liền ăn rất nhiều khổ, bằng không cũng sẽ không như vậy giếng cổ không bận sóng. Hắn giật ra chủ để nói, thật có lỗi, ta không rõ ràng, làm ca ca không nói a phòng trống ở đâu, mang ta đi xem một chút đi. Được. Cười phun lên phiền nhân mặt. Đi theo phiền nhân đi tới phòng trống cổng, mượn ánh nến có thể phát hiện, gian phòng bên trong chỉ có giường cùng cái bàn, những bài trí khác cũng không có, xem ra rất keo kiệt. Cầm trong tay sọt cá đặt ở bên trong căn phòng trên mặt bàn, Liêu Tuyền vây vây tay, không đợi Nam Hải mở miệng, hắn nói chuyện trước, ở hơn một ngày thiếu tiền. Ừm. Nam Hải suy tư sẽ, một thiên nhị 10 cái đồng tiền, đại ca ca ngươi chỉ ở một ngày sao? Đồng tiền. Liêu Tuyền sửng sốt, trên người hắn chỉ có hoàng kim, từ phong ở tình huống đến xem, cho Nam Hải hoàng kim khẳng định không có tiền lẻ. Nhìn thấy Liêu Tuyền do dự bộ dáng, phiền nhân tưởng rằng đối phương chế đắt, mở miệng nói, đại ca ca, ngươi chế đắt lời nói, giá cả còn có thể lại thương lượng. Ta không phải ý tứ này. Liêu Tuyền che mặt. Cô. Thanh âm từ Nam Hải phần bụng phát ra. Phiền nhân lung túng sờ bụng một cái. Có thể ra ngoài ăn cơm trả tiền thừa tiền a, Liêu Tuyền trong đầu linh quang lóe lên. Chúng ta đi ra ngoài trước ăn cơm đi, vừa bạn ta vậy nói bụng. Ngươi nên biết rõ phụ cận có cái gì tốt ăn quán rượu a. Nghe tới quán rượu hai chữ, phiền nhân dùng thanh âm thật thấp trả lời, đại ca ca, ta không có đi qua quán rượu, không rõ lắm. Chương 64, tiếng chuông đầy Trường An, 22, 4859 chữ 8 ngày trước cái này dạm nhà, vậy chúng ta ra cửa trước xem một chút đi, thử một chút người hướng dẫn du lịch năng lực, thuận tiện thưởng một lần Trường An cảnh đêm. Không đợi phiền nhân đáp lời, Liêu Tuyền đóng cửa phòng, kéo Nam Hải đi ra phòng ốc. Tại Liêu Tuyền cảm giác bên trong, phòng ốc cùng viện tử xác thực một cái sinh mệnh cũng không có, sở dĩ hắn cũng liền yên lòng, không tiếp tục quản sọt cá. Đại ca ca, tiền phòng sự tình còn có thể nói lại nha. Bị giữ chặt Nam Hải nói, a tâm, tiền phòng sẽ không thiếu ngươi, bất quá đêm nay ngươi muốn dẫn ta dạo chơi Trường An thành. Liêu Tuyền đi ra cửa viện về sau, buông ra Nam Hải tay. Ừm ân, ta hiểu. Phiền nhân vui vẻ ra mặt. Đi theo phiền nhân, Liêu Tuyền nghe hắn giảng giải, du nổi lên Trường An thành. Nơi này là Trường An Tây thành, là mỹ thực tụ tập nhiều nhất khu vực, không ít quan lại quyền quý đều thường xuyên chạy tới bên này. Phiền nhân chỉ hướng chung quanh đèn đuốc sáng trưng công trình kiến trúc. Liêu Tuyền không đốc, tự nhiên minh bạch phiền nhân ngôn ngữ ám chỉ, xem ra Nam Hải rất đói, hắn nuốt nuốt đôi phương đầu, nghĩ đến lại du chút, liền mang lúc nào đi ăn cơm. Lúc trước ngươi nói về võ cử tuyển chọn là có ý gì, nói kỹ càng một chút. Liêu Tuyền nheo mắt lại, biểu lộ hiền lành. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, liền nói cái đại khái đi. Phiền nhân nghiêng đầu, cái này tuyển chọn là do đương kim thánh thượng hạ chỉ cử hành, cũng không biết là khi nào bắt đầu. Bản thân xuất sinh đến nay, vẫn có. Chính là từ sở hữu người tham gia bên trong tuyển ra mạnh nhất một cái kia, sau đó phong làm võ cử nhân, ban thưởng thân phận địa vị, tiền tài tài phú cái gì. Về phần tại sao cử hành lời nói, ta đoán đại khái là vì cổ vũ đông hạ nhân tộc thượng võ đi, dù sao hiện tại linh khí mỏng manh, người tu đạo đều chạy về Linh Sơn, trong nước quyết thiếu chiến lực, lại phía đông còn có yêu tộc nhìn chằm chằm. Coi như Nam Hải sớm thông minh, dân chúng tầm thường cũng không nên biết rõ nhiều như vậy, thân phận đối phương rõ ràng không đơn giản. Liêu Tuyền kinh ngạc hỏi, phiền nhân, đây đều là chính ngươi nghĩ sao? Vẫn là ai cùng ngươi nói? Đi ở phía trước dẫn đường phiền nhân thân hình lung lay, mẹ ta khi còn sống nói. Liêu Tuyền không dùng ngôn ngữ an ủi phiền nhân, chỉ là tiếp tục xoa Nam Hải đầu. Đem đặt ở đầu mình tay lấy ra, phiền nhân cười nói, nói đến đây võ cử tuyển chọn, Trường An thành có một nơi, đại ca ca ngươi nhất định phải nhìn xem. Nói xong, Nam Hải chạy như bay, Liêu Tuyền thì là dùng truy phong đạp ở đằng sau chậm rãi đi theo. Nam Hải dừng bước lại, gập cong, hai tay chẻo chống bắt đùi, thở hồng hộc nhìn hướng về sau một bên, phát hiện Liêu Tuyền như bóng với hình ngay tại sau lưng. Nguyên bản hắn còn sợ chạy quá nhanh, Liêu Tuyền sẽ cùng không lên, lại không nghĩ rằng đối phương không đội không chấm ngay tại đằng sau. Đi đến phiền nhân bên cạnh, Liêu Tuyền cầm lấy bên hông hổ lô rượu uống miệng, làm sao dừng lại, là đến nơi rồi sao? Ừm ân, đại ca ca ngươi xem phía trước. Phiền nhân thở hổn hển nói. Liêu Tuyền mắt nhìn phía trước, một khối to lớn bia đá vào phạm vi tầm mắt, phía trên khắc lấy màu vàng văn tự. Nhìn kỹ lại, là từng chuỗi người có tên, hắn quay đầu hỏi, tấm bia đá này là cái gì? Làm sao có nhiều người như vậy danh tự ở phía trên? Nghỉ ngơi tốt phiền nhân ngồi thẳng lên, đây là Thiên Kiêu bảng. Đông hạ bên trong 30 tuổi trở xuống, 100 người đứng đầu cao thủ đều ở đây cái bảng bên trên. Ờ, cái này bảng đến từ đâu đâu? Là chỉ có võ giả tài năng lên bảng sao? Liêu Tuyền cảm thấy hứng thú nhìn về phía to lớn bia đá. Từ trên trời giáng xuống, là phía trên thần tiên ban thưởng tới bia đá. Không chỉ là võ giả, người tu đạo cũng có thể lên bảng. Chỉ cần có người đánh bại bảng trên có tên người liền có thể bên trên bia đá. Còn rất có linh tính. Liêu Tuyền vuốt ve cái cằm, tiếp theo hỏi ra cái chí mạng vấn đề, kia ban đầu 100 tên lại là sắp xếp như thế nào đây này? Ngạch. Nam Hải bị hỏi lỗ mãng. Ta cũng không biết, tấm bia đá này nghe nói từ ngàn năm trước kia liền tồn tại, lịch sử rất lâu đời, có lẽ nó sẽ thẩm tuyển đi. Thuận bia đá, Liêu Tuyền đi lên nhìn lại, đỉnh cao nhất danh tự hắn rất quen thuộc, chính là Mông Nguy Thủy. Một người ép chúng thiên tiêu, một mình đương lăng tuyệt đỉnh. Liêu Tuyền tin tưởng Mông Nguy Thủy hoàn toàn được xưng tụng cái hạng này. Đại ca ca, ngươi là đang nhìn thứ nhất danh tự sao? Kia là Mông Nguy Thủy, là chúng ta Đông Hạ trẻ tuổi nhất vương gia liệt. Phiền nhân mắt lộ ra sùng bái, ngữ khí tự hào. Là như thế này a, mở mang hiểu biết. Liêu Tuyền một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Tiểu Tường Nốc, trong miệng ngươi Mông Nguy Thủy ta không chỉ có biết rõ, còn nhận biết đâu. Liêu Tuyền trong lòng đắc ý, nhưng cũng không nói ra miệng. Trên tấm bia đá trăm cái danh tự trong đêm tối tản ra kim quang, chiếu sáng rạng rỡ. Còn có, bên cạnh cái kia thấp bé vô danh bia đá. Nam Hải lôi kéo Liêu Tuyền đi đến đám người cao trước tấm bia đá. Cái bia đá này có thể khảo thí tiềm lực của con người, chỉ cần nắm tay đặt ở phía trên là được. Liêu Tuyền đem hồ lô ấm thả lại bên hông, để lên, sau đó làm sao biết bản thân tiềm lực đâu? Nam Hải hào hứng tăng gọn, bên cạnh cái kia tiểu trùng, tiếng vang càng lớn, nói rõ tiềm lực càng lớn. Lúc trước Trấn Yêu Vương Mông Nguy Thủy khảo thí tiềm lực thời điểm, cái này trung tiếng vang tại Tây Thành phạm vi đều có thể nghe tới. Nói, phiền nhân đem tay phải đặt ở vô danh trên tấm bia đá. Thanh đồng chế chuông lắc lư một cái, phát ra thanh thúy thanh âm, cách xa mấy mét đại khái liền nghe không tới. Ta đo nhiều lần, kết quả đều là cái này dạng. Phiền nhân ảm đạm, ủ rũ gục đầu xuống. Đại thủ đè vào phiền nhân đầu, Liêu Tuyền vỗ nhẹ nhẹ, biểu thị an ủi. Nam Hải luôn có thể để hắn nhớ tới tại gặp phải Tiểu Nguyệt Nguyệt, điều này cũng hẳn là đối hắn sinh ra cảm giác thân thiết nguyên nhân. Liên tưởng đến tiểu cô nương Nguyệt Nguyệt, Liêu Tuyền tâm nhói nhói lên, cuối cùng ý khó bình. Đại ca ca, ta biết do ngươi khẳng định không phải phàm nhân, từ vừa mới ngươi giống người không việc gì một dạng theo tới liền có thể nhìn ra, ngươi cũng tới thử một chút đi. Phiền nhân cầm lấy trên đầu đại thủ. Ta họ gọi Liễu, tên làm suối. Gọi ta Liễu ca là tốt rồi. Liêu Tuyền mặc cho Nam Hải đem mình để tay tại vô danh trên tấm bia đá. Hồi lâu, thanh đồng chung không có bất cứ động tĩnh gì, nửa điểm tiếng vang đều không. Nam Hải mê hoặc nhìn về phía Liêu Tuyền. Sau một khắc, tiếng chuông lên, vang vọng vân tiêu, che kín Trường An. Chỉ bất quá tiếng chuông không phải từ thanh đồng tiểu trung phát ra, mà là trung tâm thành trung cổ lâu. Trong hoàng cung, hai cái đánh cờ nam nhân thả ra trong tay quân cờ, hai mặt nhìn nhau. Cùng một thời gian, khác biệt thân phận người đều nhìn về phía trung tâm thành trung cổ lâu. Duy chỉ có phiền nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Liêu Tuyền. Chương 65, trọng đồng, 124731 chữ 6 ngày trước náo ra động tĩnh to lớn Liêu Tuyền cùng phiền nhân hai người, đáp lấy bóng đêm yểm hộ. Cũng còn không có gì người vây xem lúc, nhanh chóng rời đi bia đá nơi. Bia đá trô vắng vẻ, phu cận cũng không có người nào, cho dù có, ngay lập tức cũng sẽ không liên tưởng đến, trung tâm thành trung cổ lâu tiếng vang hội hợp vô danh bia đá có quan hệ. Tiếp lấy hai người bọn họ lần cận tìm nhà quán rượu chuẩn bị ăn vài thứ. Người mang trăm lượng hoàng kim Liêu Tuyền được cho người giàu có, vung tay lên, để tiểu nhị đem có thể lên thức ăn ngon toàn lên mấy lần. Được đưa tới quán rượu ăn cơm phiền nhân nhìn xem trên mặt bàn rực rỡ muôn màu thức ăn, nuốt nổi lên ngụm nước, nhưng chậm chạp không hề động trên bàn bắt đũa. Dù sao mời khách người còn không có động đũa. Làm sao vậy, nhanh ăn đi, bụng của ngươi trước đó đều gọi thật nhiều âm thanh. Liêu Tuyền đôi mắt cong nói, giống như là lấy được chủ nhà cho phép một dạng, phiền nhân cầm chén lên, lớn đũa kẹp trong mâm món ngon, sau đó nhét vào trong miệng, ăn ngấu nghiến. Cùng Nam Hải tướng ăn so sánh, Liêu Tuyền thì lộ ra văn nhã rất nhiều, hắn kẹp lấy màu sắc mê người đồ ăn bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi phẩm vị trải qua nấu nướng đồ ăn. Điều vị liệu cùng nguyên liệu nấu ăn bản thân va chạm ra vị tươi, nở rộ khi hắn lưới lôi phía trên, Liêu Tuyền nhịn không được cầm lấy bên hông hồ lô ấm một uống mà xuống, thức ăn ngon tự nhiên thiếu không được rượu ngon. Nhỏ phiên nhân a, vì cái gì ngươi sẽ tìm tới ta tới thuê nhà ngươi phòng ở đâu? Liêu Tuyền cũng không có quá câu tại lễ tiết, bên cạnh gấp thức ăn vừa nói. Quai hàm bị nhét tràn đầy phiền nhân mồm miệng không rõ, kỳ thật đang tìm tới ngươi trước, ta đã tìm 4-5 người, nhưng bọn hắn cự tuyệt ta, đại khái là cảm thấy ta niên kỷ quá nhỏ, không đáng tin cậy, giống lừa đảo. Ngươi rất thiếu tiền sao? Như vậy vội vã tìm khách trọ. Liêu Tuyền nhai lấy trong miệng thức ăn hỏi. Phiền nhân đem trong miệng đồ ăn nuốt vào bụng, kỳ thật hôm nay ta liền đã người không có đồng nào, thực tế đói không được, dưới tình thế cấp bách mới ra kế này sách. Vậy ngươi trước đó là thế nào sống tiếp? Mà lại ngươi một tiểu thí hải, cũng không sợ dẫn sói vào nhà. Liêu Tuyền uống lên rượu, nói cũng nói được mở chút. Nguyên bản còn có tiền, nhưng được rồi, không có gì đáng nói. Phiền nhân phun ra nuốt vào lên, không có tiền không có cách, bụng thật sự rất đói. Còn có ta không phải tiểu thí hải, ta năm nay đều 9 tuổi rồi. Thấy Nam Hải không muốn nhiều lời, Liêu Tuyền cũng không có truy vấn, hắn kẹp lên một miếng thịt bò vào phiền nhân trong chén, đói, vậy liền ăn nhiều một chút. Ngươi xem ngươi 9 tuổi, thể cốt mỏng như vậy yếu, giống 6 tuổi hài đồng bình thường. Ừm ân, cảm ơn Liêu đại ca. Phiền nhân ngửa đầu xông Liêu Tuyền lộ ra răng trắng. Quán rượu tất nhiên là đèn đuốc sáng trưng, Liêu Tuyền thấy rõ Nam Hải con mắt. Phiền nhân thế mà ngày thường dị tượng, mắt có trọng đồng, nhìn kỹ đi lên, nhường cho người cảm thấy có chút quỷ dị. Phát hiện Liêu Tuyền mẩn ngơ, phiền nhân vội vàng thấp xuống tầm mắt, thật xin lỗi, Liêu đại ca, con mắt của ta có phải là hù đến ngươi? Không có chuyện gì, mắt có trọng đồng thế nhưng là thánh nhân chỉ tướng, ngươi tất yếu tự ti. Liêu Tuyền nghĩ đến kiếp trước nhìn rất nhiều văn học mạng, thuận miệng an ủi Nam Hải. Phiền nhân sửng sốt sẽ, cái gì là thánh nhân a, Liêu đại ca? Ta chỉ biết rõ đánh tiểu nhân làm cho này ánh mắt, bị không ít hàng xóm cùng tuổi hài tử chế giễu, bọn hắn đều nói ta là quái vật, chính là bởi vì có trọng đồng sở dĩ khắc chết rồi cha mẹ. Gắp thức ăn đua sơ sơ đình trệ, Liêu Tuyền nói, thánh nhân chính là người rất lợi hại, còn quái vật khắc chết cha mẹ câu chuyện, thuần túy là nói nhảm, những đứa bé kia chính là đố kỵ ngươi. Liêu Tuyền tự nhận là cũng không phải là cái hạng người lương thiện, nhưng nghe đến Nam Hải hời hợt ngôn ngữ, đột nhiên liền trong lòng chua chua, liền mở miệng vùng cái nói dối, an ủi phiền nhân. Phiền nhân ăn quá gấp bị đồ ăn sập đến, ho khan mấy thanh âm, Liêu Tuyền châm trà đổ nước, để Nam Hải uống xong mới trở nên ung dung. Nam Hải hốc mắt có chút đỏ, không biết là bị sặc dẫn đến, vẫn là bị Liêu Tuyền lại nói động. Theo nước trà vào bụng, phiền nhân nói, mẫu thân của ta đã từng cũng cùng ta nói qua, ta trọng đồng không tầm thường, là gia tộc chúng ta đời đời di truyền, nếu như tu luyện được làm, sẽ có uy lực cực lớn. Nhưng là phụ thân chết quá sớm, trong nhà nặng nhãn thuật pháp vậy không hiểu mất tích, cuối cùng trong gia đạo rơi. Yên lặng nghe lên Nam Hải nói ra trong nhà bí mật, Liêu Tuyền ám đạo phiền quả có hạt nhưng vẫn là niên kỷ quá nhỏ. Dù là sớm thông minh, một mực cố giả bộ người trưởng thành, vẫn là khi hắn dăm ba câu bên dưới, liền đem bản thân bí mật triệt để nói ra. Đời đời tương truyền trọng đồng cùng thuật pháp, không giống như là người bình thường mẫu thân, nghĩ đến phiền nhân gia tộc không có xuống dốc thời điểm khẳng định rất cường thịnh, nói không chừng là cái gì đại gia tộc. Là thiên tuyển nhân thân phận phát huy tác dụng sao? Trên đường đi gặp phải người không có một cái thân phận không đơn giản, cho dù là trước mắt chán nạn Nam Hải. Liêu Tuyền trong lòng thở dài, trung quy là rơi xuống lưới con mồi, làm sao dễ rủa đều khó mà đào thoát phía sau màn người đánh cờ bố cục. Không tiếp tục nhiều nghĩ, hắn hướng Nam Hải hỏi, nhà ngươi liền chỉ còn lại có một mình ngươi sao? Mẫu thân ngươi không có nói tới qua thân thích cái gì sao? Như ngươi vậy xuống dưới cũng không được a, ta thuê ngươi phòng ở không bao lâu. Ừm. Nam Hải như đang ngâm nghĩ hồi ức, không có nói tới, ta chỉ nhớ được mẫu thân đã từng nói phiền gia bị một ít thế lực tồn tại để mắt tới, bị chạm thảo trừ căn. Ta và nương là tìm đường sống trong chỗ chết ra tới. Ta cũng không có tương quan ký ức, đại khái khi đó ta còn tại trong tã lót đi, sở dĩ không nhớ ra được. Chạm thảo trừ căn. Đây là bao lớn thù hận mới có thể làm được mức này, Liêu Tuyền kinh hãi, sau lưng e rằng có bí mật to lớn, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy quá nhiều, nói sang chuyện khác, trước ngươi lấy tiền ở đâu ăn cơm? Đưa ra bên trong đáng tiền đồ vật, mẫu thân của ta để lại cho ta thật nhiều đồ vật cũng làm rơi mất, ta cũng không muốn, có thể quá đói. Phiền nhân túi lầu xuống. Núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi luôn nha, ngươi bây giờ người còn sống, những vật kia sớm muộn có thể trở về. Liêu Tuyền cổ vũ Nam Hải. Ừm ân, ta mất đi ngày khác nhất định tự tay bắt về. Phiền nhân nhếch môi cười to. Được rồi tốt, ăn cơm của ngươi đi đi, bất quá ăn từ từ, bằng không dạ dày chịu không được. Liêu Tuyền như cái thân thiết trưởng bối căn dặn Nam Hải. Vô ý thức đã nói những lời này, Liêu Tuyền luôn cảm giác mình có chút thay đổi, là loại kia không nói được biến hóa. Có lẽ là đối phương cũng giống như mình, đều là không nhà để về cô nhi đi. Biết rồi, Liêu đại ca. Phiền nhân trọng đồng tại Liêu Tuyền trước mặt hiện hiện, Nam Hải không có e sợ tại lộ ra kỳ lạ con mắt, hắn bắt đầu gió xoáy vân dũng tựa như hướng trên bàn cơm món ngon khởi sướng tiến công. Ha ha, tiểu tử túi, chừa chút cho ta. Liêu Tuyền cười mắng, tiếp lấy cầm lấy đũa gia nhập chiến đấu. Nhìn trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, phiền nhân ở một cái, sờ sờ bản thân có chút trống tròn bụng, đây là hắn có ý thức đến nay, lần thứ nhất ăn như thế no bụng. Đột nhiên hai cái có chút lớn trò chuyện âm thanh truyền đến, là sắt vách bàn khách nhân ở nói chuyện. Liêu Tuyền là có tiền, nhưng là không truy cầu cái gì yên tĩnh, không có mở một mình bao phòng, liền trực tiếp tại quán rượu công cộng khu vực ăn xong rồi cơm. Kia là hai nam nhân. Chương 65, trọng đồng, 22, 4731 chữ 6 ngày trước một cái thô một điểm thanh âm nói, đêm nay trung tâm thành trung cổ lâu tiếng vang, ngươi nghe được sao? Cái này không nói nhảm sao? Trung cổ lâu tiếng vang toàn trường An Thành đều có thể nghe tới. Một cái khác lanh lảnh thanh âm nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt không tầm thường. Từ xưa đến nay, dựa theo lệ cũ, trung cổ lâu vang, trường An Thành liền sẽ có đại sự tuyên bố hoặc là phát sinh. Thô một điểm thanh âm nói, bị hai người trò chuyện âm thanh hấp dẫn, Liêu Tuyền liếc nhìn mắt phiền nhân, dùng ánh mắt hỏi cái này là thật hay không. Nam Hải bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Bên cạnh hai người nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Lanh lảnh thanh âm nói, ta cũng không tin tưởng có cái gì chuyện lớn phát sinh, dù sao trung cổ lâu chí ít trăm năm không có vang lên, nhưng là ta được đến một cái tin tức ngầm. Là cái gì? Đường thừa nước đục thả câu, mau nói. Thô điểm thanh âm mang theo lo lắng. Khu khu, nghe nói kia trung tâm thành trung cổ lâu tiếng chung là bản thân vang, không có ai đi gõ qua. Lanh lảnh thanh âm nói, thật hay giả, đây là nháo quỷ vẫn là làm sao dọn? Có chút vái thật đấy. Thô giọng biểu lộ có chút kinh dị. Vì không nhường bên cạnh bàn người phát hiện hắn tại nghe lén, Liêu Tuyền chỉ dùng dư quang liếc nhìn sát vách, còn uống vào hồ lô trong ấm rượu làm che giấu. Hẳn là thật sự, bởi vì ta đến xem qua trung cổ lâu đại môn vẫn là khóa chặt, che kín cho bụi, giống như là thật lâu không có mở qua dáng vẻ. Lanh lảnh thanh âm ăn miệng đồ ăn tiếp tục nói, mà lại ngươi nghĩ à, trung cổ lâu cao như vậy, trừ phi thần tiên, bằng không không có khả năng sao động mái nhà trung đỉnh. Thô giọng miệng làm ở trạng, nghe ngươi vừa nói như thế, sắp thực hẳn là thật sự, nhưng vì cái gì trung cổ lâu sẽ tự mình vận động, chẳng lẽ là điểm không may sao? Ngươi đoán cũng có khả năng, nhưng ta cảm thấy còn có khác khả năng. Ngươi đừng quên ghi khảo thí thiên phú vô danh bia đá, có thể dẫn động thanh đồng trung vang. Nói không chừng là vị nào kinh thế chi tài đụng vào vô danh bia đá, sở dĩ dẫn phát trung tâm thành trung cổ lâu vang động. Lanh lảnh thanh âm mặt lộ vẻ cao thâm. Nói bậy đi ngươi, mạnh như trấn yêu vương mông nguy thủy, đều chỉ có thể để cho thanh đồng trung vang triệt Trường An thành tây khu vực. Dẫn trung tâm thành tiếng chuông đầy Trường An, kia không được là trên trời thần tiên hạ phàm mới được. Thô giọng hừ hừ hai tiếng. Lanh lảnh thanh âm cũng là suy đoán lung tung mà thôi, bị thô giọng cái này dạng chất nghi, cũng không có phản bác. Cũng ở đây một bên nghe lén phiền nhân mím cười ý, lanh lảnh thanh âm đánh bậy đánh bạ thật vẫn đoán chúng, đáng tiếc bọn hắn không biết trong miệng kia trích tiên nhân ngay tại bên cạnh ăn cơm. Nghĩ tới đây, Nam Hải sùng bái nhìn về phía Liêu Tuyển, hắn luôn luôn coi là thần tượng mông mỹ thủy, hắn thiên phú cũng không có để tiếng chuông đầy Trường An, nhưng trước mắt cùng nhau liền ăn tuấn tú thiếu niên lang lại làm được. Phiền nhân thần tượng tự nhiên mà vậy liền biến thành Liêu Tuyển. Liêu Tuyển cũng không có cái gì tự ngạo, hắn cười cười, dùng ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng, ra hiệu phiền nhân đem điều này bí mật giấu ở trong lòng. Nam Hải không rõ Bạch Liễu Suối vì sao muốn biết điều như vậy, cái sau hình tượng càng thêm tại phiền nhân trong mắt trở nên cao thâm mặt chắc lên. Phiền nhân nhớ tới mẫu thân đã nói với hắn, cao nhân làm việc từ trước đến nay đi con đường riêng, đều sẽ có bản thân thâm ý, không nên tùy tiện phỏng đoán. Không ngôn ngữ, vẫn như cũng gật đầu biểu thị bản thân minh bạch. Phiền nhân uống xong cuối cùng một miệng nước trà, làm dịu trong bụng dầu mỡ cùng chắc bụng cảm giác. Đêm đã khuya, Liễu Tuyển cùng Nam Hải tại người đi đường biến thiếu chút khu phố dạo bước, hướng về trụ sở phương hướng hành động. Liễu đại ca, ngươi có phải hay không sẽ rất bao nhiêu lợi hại thuật pháp nhà? Phiền nhân hiếu kỳ hỏi. Liêu Tuyển chắp tay sau lưng, vì sao ngươi sẽ hỏi ta có thể hay không thuật pháp đâu? Nói không chừng ta là võ giả a. Trên người ngươi mặc chính là đạo phục a, hiện tại võ giả vậy còn sẽ mặc cái này nha. Phiền nhân nhảy nhót lên, tại thân cận mặt người trước, hai đồng bộ dáng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chính ngươi thông minh, ta sẽ mấy cái như vậy thuật pháp đi, cũng không nhiều, không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Liêu Tuyển cười nói, hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Coi là Liêu Tuyển còn tại điệu thấp khiêm tốn, phiền nhân không có tiếp tục hỏi, hắn dừng bước lại, chạy đến đối phương trước mặt, kia Liêu đại ca, ngươi cảm thấy ta căn cốt như thế nào? Có thích hợp hay không tu đạo? Rất thích hợp, ta nói, mắt có trọng đồng là thánh nhân chỉ tướng, chỉ cần ngươi cố gắng, nói không chừng liền thật có thể thành thánh nhân. Liêu Tuyển không khách khí vò lên Nam Hải xóa tung tóc. Nhưng bây giờ không phải đã linh khí mỏng manh sao? Phiền nhân trừng to mắt ngưỡng mộ Liêu Tuyển. Dưới ánh trăng, kỳ dị trọng đồng để Liêu Tuyển hoảng hồn, con mắt này hình như có mê hồn tác dụng. Trọng đồng quả nhiên không tầm thường, cho dù hắn đã bản ngã cảnh hậu kỳ tu vi, trong lúc lơ đãng cũng có thể bị đôi mắt này mê hoặc tâm thần. Là hắn không để mắt đến Nam Hải sớm thông minh, Liêu Tuyển lắc đầu, vì không nhường Nam Hải tự ti. Lôi pháp ra thân trạng thái dưới, nhìn thẳng vào phiền nhân con mắt nói, đúng vậy à, bây giờ là mạn pháp thời đại, linh khí mỏng manh, người tu đạo cần đến linh sơn tài năng tu hành, sở dĩ ngươi càng thêm phải thật tốt còn sống, chờ linh sơn cởi mở, tự sẽ có người xuống tới đón ngươi tu đạo. Màu bạc trắng quang ở trong mắt Liêu Tuyền chợt lóe lên, phiền nhân cảm thấy mình giống như là tìm tới đồng loại, đối hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ, sau đó trùng điệp gật đầu. Liêu Tuyền minh bạch, lại nói như vậy xuống dưới, Nam Hải nhất định sẽ cầu bái hắn làm thầy, cùng hắn cái này dạng, còn không bằng nói láo đoạn tuyệt. Phiền nhân suy nghĩ trong lòng, không phải là hắn lòng dạ ác độc, muốn tăng tư, mà là nuốt yêu pháp cửa đóng hệ trọng đại, là đầu mới tu đạo đường. Một khi hiện thế tuyệt đối sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, lý do an toàn, có thể không lộ ra cũng không lộ ra. Trong lòng sinh ra ấy nấy, Liêu Tuyền liền giống phụ thân một dạng ôm lấy phiền nhân, để hắn cười bờ vai của mình. Vừa mới bắt đầu, Nam Hải bướng bỉnh không chịu, cảm thấy vượt qua. Mà ở Liêu Tuyền dưới sự kiên trì, nhút nhát leo lên thiếu niên lang bà bay. Nam Hải thân thể rất nhẹ, hẳn là quanh năm suốt tháng dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành, 9 tuổi có hay không đa trọng. Liêu Tuyền xui như vậy lên phiền nhân, để cho chỉ đường. Hai người dẫm lên sáng trong ánh trăng, đạp lên đường về. Trên đường phố top 5 top 3 người đi đường thật không có kinh ngạc, tưởng rằng nhà nào thiếu niên lang mang theo đệ đệ mình ra tới cho chơi. Đi tới, Liêu Tuyền cảm nhận được giống như có giọt nước đánh vào trên mặt của hắn, thiếu niên bước chân tăng tốc, đồng thời ngửa đầu nhìn bầu trời, nhưng không thấy giọt mưa. Nhỏ bé tiếng khóc lọt vào tai, theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên là Nam Hải đã thành nước mắt người, không ngừng dùng tay nhỏ bôi trong mắt ướt át. Thiếu niên cười khổ, hắn sẽ không nhất đúng là an ủi người, vừa đi vừa suy tư, không bao lâu hắn hát lên kiếp trước ca khúc, hắn nói trong mưa gió, điểm này đau nhức tính là gì, lau khô nước mắt, đừng sợ, chí ít chúng ta còn có ngộng. Chưa từng nghe qua ca dao đưa tới phiền nhân lực chú ý, nghe Liêu Tuyền ca hát, không bao lâu liền đình chỉ rơi lệ, hắn mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, Liêu ca ca, đây là cái gì ca dao, ta tại sao không có nghe qua? Đây là ta cố hương ca, em hay sao? Ừ vân. Tiếng ca lại lần nữa vang lên, tha hương hát cũ ca, chính là an ủi Nam Hải, cũng là đang khích lệ chính mình. Sớm thông minh Nam Hải đương nhiên nghe hiểu trong đó ý tứ, ra dáng theo sát hát lên. Một ít, đạc quang ca hát. Thanh quang thật dài, chiếu sáng đường bể, rời người thổn thức, thiên nhai lưu lạ. Chương 66, lại vào thiên nhân, 12, 4707 chữ 6 ngày trước tối hôm qua trở lại trụ sở về sau, suốt cả đêm, Liêu Tuyển cũng không có tu luyện, ngược lại là cắm đầu ngủ say, cho đến bình minh. Cái này một giấc hắn ngủ rất nặng cũng rất an tâm. Sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên thân loại kia chịu nặng, giống như là bị đè ép cảm thụ cùng choáng đầu biến mất, ngược lại chính là thần thanh khí sảng cùng đạo tâm tươi sáng. Tia sáng xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ vẩy vào gian phòng mặt đất, cũng không chướng mắt, có chút ôn hòa. Nghĩ đến là trời còn chưa sáng lên bao lâu, Liêu Tuyền đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi ra trong trại, thậm chí được xưng tụng nhà chỉ có 4 bức tường phòng ở, nếu như không phải giường giá trị không là cái gì tiền, hắn hoài nghi phiền nhân tiểu hài này sẽ ngay cả giường đều cầm cố ra ngoài. Liếc nhìn một vòng, chỉ có miệng bùn gốm làm chung đựng nước tại viện từ góc quất, nhìn kỹ đã là rêu xanh trải rộng hơn phân nửa bạc thần, xanh mơn mận sắc thái ở trong viện cực kỳ đáng chú ý vẫn là cái sân trống rỗng, tại dưới ánh sáng lộ ra có thể thấy được cho bụi bay lên trong không khí. Liêu Tuyền lấy tay quét nhẹ quét mắt trước cho bụi, hiểu rõ lấy phòng ở đã từng trải qua thăng trầm. Đi đến trong viện vuốt ve bị thời gian im ắng quét qua, có chút chóc ra vết tường, hắn giờ phút này có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thật giống như lúc trước tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm như vậy, nhưng lại có chút không quá giống nhau. Bởi vì khi đó là liên tiếp chiến đấu mấy trận, dưới cơ duyên xảo hợp, Liêu Tuyền mới tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mà bây giờ hắn chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, nhất định phải nói cùng thường ngày có cái gì không giống, đại khái chính là trên tâm cảnh đi, so sánh với trước muốn rộng rãi an ổn rất nhiều. Mang cảm giác kỳ quái, Liêu Tuyền bắt đầu ở trong viện dạo bước, lắc lư. Viện tử không lớn, nhưng hắn đi rất là chậm chạp. Một bước lại một bước, người mặc cổ pháp đạo phục thiếu niên lang, tu vi khí tức không tự giác tuôn ra. Khí tức từng bước kéo lên, thẳng đến bảng ngã cảnh hậu kỳ. Lại là bước ra một bước, thiếu niên lang tu vi đã tới bảng ngã cảnh đỉnh phong, như muốn phá vỡ bình cảnh, đến siêu ngã cảnh. Lại vào thiên nhân, Liêu Tuyền trong lòng không có quá lớn ba động, lại hắn muốn, tùy thời có thể phá cảnh. Bởi vì tâm cảnh đề cao, kéo theo tu vi lên cao, lại đó cũng không phải hư trướng, mà là thật sự. Hoàn toàn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, trước mắt, Liêu Tuyền tu vi liền đã nước chảy thành sông, phá vỡ bản ngã cảnh giới đỉnh phong, đến siêu ngã cảnh phạm chủ, đương nhiên đây chỉ là mượn thiên địa lực lượng. Đưa tay nhấc chân ở giữa, Liêu Tuyền có thể cảm nhận được siêu ngã cảnh giới cùng bản ngã cảnh giới có sự khác nhau rất lớn, quan trọng nhất là tinh thần cùng linh hồn lực lượng. Tinh thần cùng linh hồn vừa vặn là Liêu Tuyền không có, nói cách khác hắn hiện tại chỉ có siêu ngã cảnh tu vi, nhất thực chất đồ vật còn thiếu mất. Chẳng qua nếu như hắn nghĩ, tùy thời có thể rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, bản thân phá vỡ bản ngã cảnh cảnh giới, đến rất nhiều tu sĩ đều tha thiết ước mơ siêu ngã cảnh. Bản ngã cảnh cùng siêu ngã cảnh, tên kém một chữ, nhưng lại có cách biệt một trời. Như cự đại hồng câu ngăn cách vô số tu sĩ con đường. Dù sao không có đào móc ra ngũ tạng tiềm lực, là tuyệt đối vô pháp đến siêu ngã cảnh, cho dù thiên phú dị bẩm cũng không được. Mà mật tàng bí thuật không phải người có vận may lớn không thể được, sở dĩ người tu đạo đều gọi bản ngã cảnh là nhập đạo cửa thứ nhất. Liêu Tuyền đã được đào móc trái tim cùng lá lách tiềm lực, có hai cái bí thuật, lại là bản ngã cảnh giới đỉnh phong, tự nhiên có thể tùy tiện xuyên phá sa mỏng tiến vào cảnh giới cao hơn. Suy nghĩ liên tục, Liêu Tuyền không có lựa chọn lập tức đột phá đến siêu ngã cảnh giới, mà là quyết định áp chế tu vi, đem mình ngũ tạng sở hữu tiềm lực khai quật ra, nền vững chắc cơ sở, lại đi nhìn một cái siêu ngã cảnh phong quang. Ngũ tạng tiềm lực toàn bộ đào móc, từ xưa đến nay liền không có người nào thật sự làm được, chí ít Liêu Tuyền là từ đến chưa nghe nói qua, con đường này quá khó khăn. Nhưng đến nay không nói nữa nói chuyện hệ thống cùng thân thể khủng bố thiên phú, để Liêu Tuyền có như vậy một chút vọng tưởng. Hắn đã thâm nhập vũ bùn, không làm được mạnh nhất, thế nào lực lượng đi chèo chống hắn lật đổ bàn cờ. Hắn muốn đối mặt thế nhưng là thế giới này chí cao tồn tại. Huống hồ, đã nhập đạo, vậy khẳng định muốn làm cùng cảnh mạnh nhất, nguyên lai thân thể chủ nhân tính cách vẫn có ảnh hưởng đến Liêu Tuyền, thiếu niên tâm tính là tốt nhất thắng. Dừng bước lại, Liêu Tuyền chuẩn bị kết thúc tiên nhân hợp nhất trạng thái này tuy tốt, để hắn cảm ngộ rất nhiều, nhưng là một mực trêu chọc lấy hắn đột phá siêu ngã cảnh. Thiên nhân hợp nhất trạng thái ghi chép liên quan quá ít, Liêu Tuyền từ hệ thống có được ký ức, cũng không có rất rõ ràng đề cập như thế nào kết thúc thiên nhân hợp nhất. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn đứng tại chỗ suy tư. Thực tế không được, chỉ có thể chờ đợi chính thiên nhân hợp nhất biến mất, tựa như trước đó cùng xà yêu từ nương lúc chiến đấu như thế. Nếu là có tu sĩ khác nhìn thấy Liêu Tuyền như vậy buồn rầu biểu lộ, nhất định sẽ tức đến phun máu. Người khác dốc cả một đời đều không vào được đặc thù cảnh giới, đến thiếu niên nơi này, ngược lại ghét bỏ. Vì để cho thiên nhân hợp nhất trạng thái càng nhanh tán đi, Liêu Tuyền lấy ra kiếm gỗ đạo, bắt đầu luyện tập Chu Yêu Thập Tam Kiếm. Không hổ là rất nhiều người tu đạo đều muốn vào đặc thù cảnh giới, tại thiên nhân hợp nhất gia chỉ bên dưới, Liêu Tuyền thông thường kiếm thức bên trong lộ ra mấy phần đạo vận, so với trước đó chỉ được hình không được hắn thần, tốt hơn rất nhiều, có chút trong trí nhớ vũ hóa cảnh kiếm tiên hương vị. Chỉ ít luyện kiếm luyện nửa canh giờ, thiên nhân hợp nhất trạng thái vẫn không có tiêu tán, thậm chí Liêu Tuyền cảm giác mình thật sự muốn phá vỡ mà vào siêu ngã cảnh cấp độ. Không thích hợp, theo lý thuyết thiên nhân hợp nhất không có khả năng lâu như vậy, Liêu Tuyền kinh ngạc, hắn cũng không muốn cứ như vậy phá vỡ bản ngã cảnh. Cho ta tán. Liêu Tuyền quát lớn. Tán. Liêu Tuyền làm lấy các loại kỳ quái tư thế, học nổi lên kiếp trước nhìn một ít mạn gạ bên trong kết thủ ấn, nhưng mà thân thể không có nửa điểm phản ứng, loại kia huyền diệu khó hiểu cảm giác vẫn là quanh quẩn trong lòng. Không đúng không đúng. Đem kiếm vô đảo thả lại bên hông thu nạp túi, Liêu Tuyền bắt đầu kiểm tra thân thể của mình có phải là xảy ra vấn đề gì. Nội thị thân thể mang theo màu lục hào quang hạt giống xoay tít phía trên trái tim xoay quanh, trái tim mặt ngoài vẫn có lấy màu bạc trắng lôi quang như ẩn như hiện, bình thường nhảy lên. Lại xem lá lách, hắn thì là màu đỏ sẫm quang lượn lờ, cũng là công việc bình thường, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Đột nhiên, Liêu Tuyền chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bay thẳng trán, thân thể lập tức khô nóng khó nhịn. Thân của hắn bắt đầu ở thể nội phát ra màu xanh trắng quang mang, không ngừng co bảo. Ngã ngồi tại tràn đầy bụi đất trên mặt đất, Liêu Tuyền đầu đầy là mồ hôi, đồng thời minh bạch hắn đây là đào móc ra thể nội thận tiềm lực. Thận có tiên thiên chi tinh, vì tạng phủ âm dương gốc rễ, sinh mệnh khởi nguồn, cho nên vậy xương thận vì tiên thiên chi bản, hắn bao hàm cơ thể người nguyên thủy nhất lực lượng. Đào móc ra thận tiềm lực cố nhiên là tốt sự tình, nhưng hắn vì cái gì thiên nhân hợp nhất trạng thái đến nay không có tiêu tán, chẳng lẽ? Trong lòng toát ra không thể tưởng tượng suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại bị chính Liêu Tuyền bắt bỏ. Mật tàng bí thuật nhưng thật ra là có đại khái ghi chép biểu, như cùng hắn kiếp trước bảng tuần hoàn các nguyên tố một dạng, là cố định. Giống gọi lôi, vô diện hai cái bí thuật tại ghi chép trong ngoài đều có lấy đi lại. Gọi lôi bí thuật không cần nhiều lời, tiếng tăm lừng lẫy, mà vô diện bí thuật bởi vì xuất hiện ít, lại ẩn nấp, sở dĩ tương quan miêu tả cũng ít, nhưng vô luận như thế nào đều có lấy ghi chép. Nói cách khác, từ xưa đến nay, nhân tộc đào móc ra mật tàng bí thuật, bao lệnh môn đều có căn cứ, đây là hệ thống cho Liễu Tuyển tri thức rằng. Nhưng là hắn vừa mới toát ra ý nghĩ là một loại chưa từng có xuất hiện bí thuật, mà lại quá nghe rợn cả người, nghĩ như thế nào cũng không thể sẽ xuất hiện tình huống. Chương 66, lại vào thiên nhân, 22, 4707 chữ 6 ngày trước có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá. Thiên nhân hợp nhất trạng thái dù sao ghi chép rất ít, khi hắn lấy được trong trí nhớ cũng là đôi câu vài lời, chưa hề nói quá nhiều, sở dĩ Liêu Tuyển không quá hiểu rõ loại này thần bí lại đặc thù cảnh giới, đoan chừng qua một hồi liền tiêu tán đi. Nghĩ đến, hắn chuyên chú vào trong cơ thể mình thận biến hóa, rất chờ mong loại thứ ba bí thuật sẽ là cái gì. Đào móc ngũ tạng tiềm lực quá trình là đau đớn dày vò, nhưng Liêu Tuyển đã có qua 2 lần kinh nghiệm, đồng thời so với thiên lôi quán thể loại đau này triệt nội tâm, cái này liền có chút không đáng chú ý vừa mới nhập tu, thời tiết cũng không nóng bức, ánh nắng cũng rất ôn hòa. Có thể Liêu Tuyển cũng đã cả người mồ hôi, trên người nhiệt độ càng phát ra tăng vọt, đem mồ hôi bốc hơi. Liêu Tuyển rung động nguy tay cầm lên hồ lô bầu rượu, rót vào trong miệng để sinh mệnh lực cùng hơi nước bổ sung thân thể. Bởi vì uống tiết hữu, thân thể của hắn lại có hơi nước, mồ hôi lần nữa càng quét toàn thân, nhiệt độ cao đồng thời bốc hơi, tuần hoàn qua lại. Lần này đào móc mỗi một tiềm lực tốn hao thời gian, xa so với Liêu Tuyển nghĩ còn muốn lâu. Đại giới càng lớn, thu hoạch càng lớn. Hắn nhắm ngay chuẩn bị khai quật ra mật tàng bí thuật tràn ngập chờ mong. A. Liêu Tuyển nhịn không được kêu thành tiếng, thật truyền tới cảm giác đau đớn bỗng dưng gấp bội, đều nhanh đuổi kịp thiên lôi quán thể một lần kia. Đau quá a. Hắn cắn chặt hàm răng tự nói, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, là bởi vì lần thứ ba đào móc ngũ tạng tiềm lực, sở dĩ độ khó trở nên lớn sao? Vẫn là sắp xuất thế mật tàng bí thuật quá mạnh mẽ. Liêu Tuyển đau thẳng lăn lộn trên mặt đất, đôi mắt bên trong che kín tơ hồng. Hai tay của hắn làm chảo chạm chụp nhập thổ địa, quá mức dùng sức duyên cớ, làm cho trên đầu ngón tay tất cả đều là vết máu loang lổ. Cảm giác đau tiếp cận thiên lôi một lần kia, nhưng lại có chỗ khác biệt. Thiên lôi là cho thông khoái trực tiếp phá hư sinh cơ, mà đào móc thận tiềm lực thì là chậm rãi tra tấn, đau nhức tại trong xương thủy, giống như trăm chảo cào tâm. Phía trước còn hài lòng dạo bước thiếu niên lang, bây giờ lại như cái bại gia khuyển lăn lộn trên mặt đất, hận không thể hướng mánh kích phần đầu lấy giảm bớt đau đớn. Càng là đau đớn, Liêu Tuyển trong lòng đối nuốt ở phía sau mặt kia mấy phe thế lực càng là thống hận. Giờ phút này các ngươi tùy ý bài bố ta, đem tiểu tử ta coi là quân cờ, đến lúc đó chờ ta tay cầm lực lượng, tất để các ngươi gấp trăm lần trả nợ trở về. Đình chỉ thân thể co rúm, Liêu Tuyền dùng nghị lực kinh người ngăn chặn cảm giác đau, hai cánh tay năm ngón tay nắm chặt, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, mang theo trận trận bụi đất. Dù là cái này dạng, thân thể vẫn giống chạm vào điện giống như không ngừng run rẩy, Liêu Tuyền chậm rãi bò hướng phòng ốc, hắn không muốn phiền nhân nhìn thấy bộ dáng này. Mặt trời lên cao cần đầu, Nam Hải hẳn là cũng nhanh tỉnh. Leo đến một nửa, chật vật không chịu nổi, Liêu Tuyền phát hiện cảm giác đau bắt đầu biến mất, cuối cùng thận tiềm lực đào móc phải kết thúc. Hắn chờ mong khai quật ra mật tàng bí thuật đến tuột cùng là cái gì, đem thể nội linh lực rót vào tỏa ra xanh trắng quang huy thận. Bí thuật tin tức tương quan hiện hiện trong lòng, Liêu Tuyền ngây ra như phỗng, tiếp lấy hắn đang nằm trên mặt đất, mặc kệ bụi đất, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha 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 ha. Hắn phỏng đoán thế mà là đúng, cái này chưa từng có xuất hiện qua bí thuật, thật sự bị hắn khai quật ra. Thiên nhân hợp nhất trạng thái vẫn như cũ vẫn còn, Liêu Tuyền tâm niệm vừa động, huyền diệu khó hiểu, lực lượng tăng vọt cảm giác biến mất theo. Giống như là đã trải qua một trận đại chiến, Liêu Tuyền lảo đảo ngồi đứng người dậy, hắn đập tịnh thân bên trên bụi đất. Đến như đạo phục tự mang thanh khiết hiệu quả, căn bản không có nhiễm bụi đất. Tiên tiểu vào cổ họng, bổ sung sinh mệnh lực, Liêu Tuyền bên hông phát lực, thẳng tắp đứng lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem hình tượng quản lý tốt, dù sao Nam Hải không chừng đã rời giường. Viện tử ngoài cửa lớn truyền tới tiếng ồn ào, hấp dẫn chỉnh lý tốt hình tượng Liêu Tuyền, hắn mơ hồ nghe tới phiền nhân thanh âm, cùng với khác mấy cái tiểu hài. Tiểu hài này sớm như vậy đã rời giường sao? Liêu Tuyền thấp giọng tự nói. Hắn đi đến trước cổng chính, đẩy ra một cái khe nhỏ, nhìn ra phía ngoài. Là phiền nhân cùng mấy cái tuổi không sai biệt lắm tiểu hài đang nói chuyện. Ta là thật không có tiền, thức ăn này là vừa vào ở nhà ta khách trọ gọi mua. Phiền nhân tay mang theo mấy sâu khối thịt cùng một chút rau quả. Mấy đứa bé bên trong khổ người lớn nhất xô đẩy lên phiền nhân, bớt đi, đã có khách trọ, vậy khẳng định có tiền phòng, nhanh lên lấy ra, đừng mất tích. Trên đường tiệm tạp hóa mới tới phê chơi vui đồ vật, vừa vặn còn thiếu ít tiền, lại không phải đoạt ngươi, là mượn, biết chưa? Đúng thế đúng thế. Những đứa trẻ khác phụ hòa nói. Ngươi lần trước cũng nói mượn, kết quả cũng không có còn. Phiền nhân buông xuống tầm mắt. Chớ nói nhảm, muốn chúng ta cùng ngươi chơi, liền vay tiền đến, cha ta nói qua, giữa bằng hữu mượn ít tiền là rất bình thường, trừ phi ngươi không nhận chúng ta những người bạn này. To con hai tay giao nhau để ở trước ngực, vênh báo tự đắc đạo. Phiền nhân trầm mặc một lát, trên người ta không mang tiền, đều đặt ở trong phòng, sau bữa cơm trưa ta đưa cho các ngươi. To con nghe tới có tiền, cười đùa tí từng lên, ngón tay vô vô phiền nhân bà bay, đây chính là ngươi nói, yên tâm, có vay có trả. Ừm. Phiền nhân cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như bay muỗi. Không để ý đến phiền nhân trả lời chắc chắn, to con liền mang theo mấy cái tiểu hài, quay đầu quay người rời đi. Liêu Tuyền lỗ tai giật giật, hắn thính giác linh mẫn, rời đi không bao xa mấy cái tiểu hài, thấp giọng nói lời vậy toàn bộ nghe tới. Đại ca, cái này sinh ra hai con ngươi ngớ ngẩn thật tốt khi dễ, buổi chiều chúng ta lại có mới đồ chơi có thể chơi. Ha ha ha. Hắn sẽ không thật sự cảm thấy có thể cùng chúng ta làm bằng hữu đi, rõ ràng chính là cái quái vật, thật là suy nghĩ nhiều quá. Mặc kệ nó, có tiền là được, đến lúc đó đem hắn gạt sang một bên là được. Còn có cách xa hắn một chút, bằng không rất mất mặt. Hiểu rồi. Hai đồng nhất là ngây thơ, suy nghĩ làm ra đều phát ra từ bản tâm, sẽ không che giấu. Nghe đến mấy lời nói này, Liêu Tuyền trên mặt che kín mây đen, vừa đạt được mật tảng bí thuật vui sướng cũng bị cọ rửa không còn một mảnh, hắn xuyên thấu qua khe cửa lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cái tiểu hài bóng lưng. Phiền nhân tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi, sau đó dùng ngón tay bốc lên khóe miệng, làm cái vừa đúng khuôn mặt tươi cười về sau, mới đi hướng viện tử đại môn. Liêu Tuyền lặng yên đóng cửa lại, ba chân bốn cẳng trở về phòng trong phòng. Két tiếng vang, hai cánh cửa đồng thời bị mở ra. Một môn là trong phòng môn, Liêu Tuyền giống như là người không việc gì giống như đi ra, hắn ngáp một cái. Một môn khác là bên ngoài viện đại môn, phiền nhân dẫn theo thịt cùng đồ ăn, trên mặt rào rạt tiếu dung nhảy tiến bước đến, trọng đồng không che giấu chút nào, mắt nhìn phía trước. Nhỏ phiền nhân, ngươi lên như thế sớm a? Liêu Tuyền rủi rủi con mắt. Phiền nhân đi đến Liêu Tuyền trước mặt, nâng tay lên bên trong thịt đồ ăn, không thức dậy sớm, mua không được tươi mới liệt. Thế, từ chối không tiếp ra rưỡi, chỉ làm tinh phẩm. Mỗi một quyển sách đều trải qua chọn lựa cùng xét duyệt. Chương 67, thật tốt còn sống, 12, 5139 chữ. 5 ngày trước nguyên bản thiếu niên lang nghị trực tiếp đi túc ma bộ, nhưng hắn đột nhiên liền đổi chủ ý, thời khắc này Liêu Tuyển chỉ muốn thuận tâm mà làm, dù sao đã đến trường An Thành, cũng không nóng lòng kia 1-2 ngày. Húng chi tu vi của hắn đột phá đến bảng ngã cảnh đỉnh phong, tên gọi phiền nhân Nam Hải có không ít công lao. Đã đạt được Chu Yêu Thập Tam kiếm truyền thừa y bát, vậy quyết tâm muốn làm kia tiêu giao kiếm tiên. Kia gặp thiên hạ chuyện bất bình, liền sử dụng kiếm bình định, gặp thế gian hổ thẹn người, liền muốn tâm không thẹn, nếu hắn không là con đường khó bình. Tiếp nhận Nam Hải trong tay đồ ăn thịt, Liêu Tuyền mặt mày cong cong, nhỏ phiền nhân, tối hôm qua ta vừa đưa cho ngươi tiền phòng cứ như vậy tiêu hết không ít, không đau lòng sao? Phiền nhân chấp chấp trọng đồng, không đau lòng, tiền kiếm chính là muốn hoa, bằng không liền vô dụng chỗ. Vậy ngươi nhà còn có đồ dùng nhà bếp sao? Liêu Tuyền trêu chọc cười hỏi. Nam Hải nắm chặt lại quyền, sắc mặt chấn định mà nói, có. Hả? Kia nghĩ đến đồ dùng nhà bếp hẳn là hãng cầm đồ không thu rồi. Liêu Tuyền vỗ vỗ phiền nhân bả vai, nụ cười trên mặt không giảm. Ân. Phiền nhân thẹn đỏ mặt, bị vạch trần Nam Hải thanh âm trở nên cứ thấp. Liêu Tuyền cầm đồ ăn thịt, quay người, được rồi, không nói nở nụ cười, mang ta đi nhà ngươi nhà bếp đi, ta xuống bếp cho ngươi lộ hai tay. Phiền nhân gật đầu, gấp đi đến phía trước dẫn đường, trong lòng của hắn ám đạo như thế cái thiên phú chấn trường an, thơm bất khả chắc cao nhân làm sao lại giống phàm phu tục tử giống như, hòa ái dễ gần sẽ còn nấu cơm đâu. Liêu Tuyền cùng Nam Hải trong tưởng tượng cao cao tại thượng, không dính vào mảy may tục khí người tu đạo hình tượng hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đi nghĩ lại, không có chú ý mặt đường phiền nhân đánh cái lảo đảo, ngay tại Nam Hải cùng che kín cho bụi mặt đất tiến hành tiếp xúc thân mật thời điểm, một con kéo hắn lại. "Tiểu tử ngươi chú ý điểm, phân tâm nghĩ gì thế?" Liêu Tuyền một tay nhấc đồ ăn thịt một tay lôi kéo Nam Hải sau cái cổ áo, tràn diện có chút buồn cười. "Được rồi, tiểu nhân minh bạch." Phiền nhân đứng vững thân thể, tiếp tục dẫn đường, miệng lưỡi trơn tru. Liêu Tuyền cười ha ha, cái này tiểu thí Hải tính tình bông ra, cũng là có chút ý tứ. Đi đến nhà bếp, Liêu Tuyền nhìn thấy chỉ có bếp nấu cùng một cái nồi ngây ngẩn cả người, nhỏ phiền a, đi lại mua điểm đồ gia vị. Cây châm lửa cùng bát đuối trở về, à, còn có mua chút loại bánh nướng đồ ăn. Được. Phiền nhân có chút xấu hổ, không có lập tức đi. Liêu Tuyền nhướng mày, không đủ tiền sao? Nam Hải gật đầu. Tối hôm qua cơm nước xong xuôi tìm giải tán lúc sau một chuỗi đồng tiền phóng tới phiền nhân trên tay. Chạy như bay phiền nhân lại chạy vội mà quay về, trong tay cầm chai lọ bát đũa, bọc giấy bánh nướng cùng cây châm lửa. Cầm tới muốn đồ vật, Liêu Tuyền cười để Nam Hải tới trước phòng ốc rộng trong sảnh chờ thêm một hồi. Phiền nhân mới đầu còn muốn nhìn xem người tu đạo làm thế nào cơm, được thêm kiến thức, nhưng nhìn thấy thiếu niên nét mặt tươi cười, cũng không tốt nói thêm cái gì, một mặt tiếc nuối ra khỏi phòng. Nhà bếp cửa đóng lại, dùng đồ gia vị thịt muối, sau đó để ở một bên. Linh khí năng lượng hóa lưỡi dao đem đồ ăn cắt nát, đối cây châm lửa thổi nhẹ, đem bếp nấu nhóm lửa, xanh tươi thêm một chút dầu nhập nồi, nước dầu va chạm, tóe lên tư tư thanh vang. Lần sau mấy lần, xuất ra bên hông hồ lô bầu rượu, Liêu Tuyền đem bên trong mang theo mùi trái cây rượu đổ vào trong nồi, đại hỏa bên dưới, trong nồi màu xanh dần sâu, cuối cùng tung xuống một chút muối ăn, việc nhà nhanh xào rau xanh tựu ra nồi. Đợi thêm một lát, Liêu Tuyền đem ướp không ít thời gian thịt, vậy dùng linh khí năng lượng cắt thành khối hình, ném vào bị đang còn nóng trong nồi, tiếp lấy hồ lô bầu rượu bị lật ngược, thuần thuần tiểu nước nghiêng mà xuống, đầy tràn nửa nồi, đắp lên cái nắp, tăng lớn thế lửa. Nam Hải buồn bực ngán ngẩm đứng tại phòng ốc sảnh trước, đá lây dưới chân cục đá, nghĩ đến sau bữa ăn chuyện sắp xảy ra, hắn mặt ủ mày cho. Sau lưng bay tới mùi thơm để phiền nhân ngưng ưu tư, quay người nhìn lại, là Cẩm Thức ăn Liêu Tuyền. Thiếu niên rõ ràng khí chất siêu nhiên xuất trần, phải cùng trong tay nóng hôi hổi, mùi thơm phiêu tán thức ăn nửa điểm liên lụy cũng không có, nhưng chính là như thế liếc nhìn lại, không có chút nào không hài hòa. Cái gọi là người tu đạo không dính khói lửa trần gian, xem ra là giả, Nam Hải lặng yên suy nghĩ. Quét mắt vắng vẻ phòng ở, Liêu Tuyền cười nói, thất thần làm gì, chuẩn bị bắt đũa ăn cơm, ngay tại trong phòng ta ăn đi, nào có cái bàn. Được lấy ra lệnh phiền nhân tươi cười rạng rỡ, hào hứng chạy hướng nhà bếp, vừa mới chỗ buồn lo sự tình hoàn toàn không hề để tâm. Phiền nhân đem hai người phần bát đũa đặt ở Liêu Tuyền gian phòng trên mặt bàn, nhìn xem một khay rau xanh, một nồi thịt hầm cùng trong tay bọc giấy bánh nướng, cười hì hì nói, có đồ ăn có thịt. Tháng ngày thoải mái lặng. Thiếu niên cùng Nam Hải cùng nhau ngồi xuống, vạch chân bùn nắp nồi tử, so sánh với trước mấy lần nhiều mùi thơm phun ra ngoài, nhường cho người thèm ăn nhỏ dãi. Rượu côn bị nhiệt độ cao bức hơi, chỉ để lại mùi trái cây cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Tăng thêm mùi thịt cùng đồ gia vị mùi hỗn hợp, phiền nhân nhịn không được co vào mũi thở, tham lam hô hấp lấy mùi thơm kỳ dị, bởi vì dáng người thấp bé, lại ngồi lên ghế gỗ, hắn mặc giày cỏ chân rời đi mặt đất, không ngừng lắc lư. Ha ha ha. Liêu Tuyền buồn cười. Cùng buổi tối hôm qua câu nệ khác biệt, Nam Hải cầm lấy đũa liền hướng bùn trong nồi kẹp đi. Một ngụm thịt, một ngụm bánh bột nô, thần tiên đến rồi đều muốn chảy nước miếng. Liêu Tuyền hít mắt, vậy kẹp lên thoải mái giòn rau xanh cùng mềm nát khối thịt để vào một chút cháy xốp giòn bánh nướng bên trong, cắn một cái bên dưới. Mùi trái cây, rau xanh bên trong bị khóa lại hơi nước, thịt cùng với đồ gia vị, bánh hương mì tràn ngập nổ tung ở hắn trong miệng, gia đình bình thường ăn uống thỏa mãn cũng bất quá như vậy đi. Không phải là cái gì mỹ thực món ngon, hương vị so tối hôm qua ăn quán rượu đồ ăn càng là kém hơn rất nhiều. Có thể Liêu Tuyền lại cảm thấy một trận này để hắn ăn đến càng thêm thư thái, càng thêm ấm áp, đại khái là có nhà hương vị a. Nhìn trước mắt Nam Hải khuôn mặt tươi cười, Liêu Tuyền đấy lòng phát ra ấm áp, có một loại làm người mình trưởng tự đắc hài lòng cảm giác. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Có ít người tâm như hoa mục, đều hướng dương mà sinh. Thiếu niên như thế, Nam Hải vậy như thế. Cơm no về sau, phiền nhân xung phong nhận việc liền cầm lên bát đũa nồi đĩa đi cọ rửa. Liêu Tuyền không có khách khí, ở một cái gật đầu, lập tức cầm lấy ghế gỗ đi hướng cửa phòng. Ở dưới mái hiên thích trí nghiêng dựa vào phòng ốc vách tường, nheo lại mắt thấy rủ xuống bắn xuống mặt đất quang ảnh, trong miệng thấp giọng hát lên ca dao. Ăn sau tránh dâm mát, ngồi xem quang ảnh nơi. Hai lòng hư tiểu khúc, nhàn nhã thán nhân sinh. Cuộc sống như vậy rất tốt, nhưng cuối cùng cách hắn rất xa, trải nghiệm một lần là đủ, nhiều hơn nữa, Liêu Tuyền sợ sẽ nảy trầm luân. Uống vào hồ lô trong ấm tiên nướng, thiếu niên không tự giác khép lại con người, cảm thụ phất ở trên mặt sơ thu gió mát. Tiếng ngáy hơi lên. Tay chân nhanh chóng Nam Hải rửa sạch tốt bát đũa đồ làm bếp, từ nhà bếp đi ra, trông thấy Liêu Tuyền tựa ở môn tường bên cạnh ngủ thiết đi, liền rón rén đi đến trong sân. Cẩn thận mỗi bước đi, phiền nhân ánh mắt phức tạp, muốn gọi tỉnh Liêu Tuyền, nhưng cuối cùng không có mở miệng, theo viện tử đại môn phát ra tiếng vang, Nam Hải một đi không trở lại. Đi đến nhà mình phòng ốc môn khu phố trước, phiền nhân túi đầu trầm mặc không nói, hắn một cước lại một cước vừa đi vừa về đá lên trên mặt đất cục đá. Cùng hắn ước định đám kia hải tử còn không có đến, hôm nay cơm chưa ăn đến có chút sớm. Ấm áp quang chiếu rọi đến Nam Hải trên mặt, kéo phiền nhân cái bóng, cùng hắn thấp bé dáng người so sánh, lộ ra cao lớn. Có ánh sáng nhưng hắn cũng rất lạnh, loại kia lạnh là phát ra từ thực chất bên trong, cùng nhiệt độ trung quanh không quan hệ. Lạnh mèo gió thu thổi lên khâu vá lại không biết bao nhiêu lần góc áo, Nam Hải hai tay làm nắm đấm nắm chặt, thân thể phát run. Phiền nhân muốn khóc, có thể nghĩ đến mâu thân khi còn sống tổng khuyên bảo hắn, nam nhi không dễ rơi lệ, hốc mắt đảo quanh nước liền lại ngạnh sinh sinh đình chỉ. Từ lúc mâu thân sau khi qua đời, hắn sẽ thấy không có dựa vào, như kêu bèo trôi không dễ, theo gió phiêu lãng. Nam Hải rất cô độc, thấy chung quanh ở tiểu hải đều ở đây cùng nhau đùa giỡn, vậy nghị tham dự. Chương 67, thật tốt còn sống, 22, 5139 chữ 5 ngày trước mỗi lần mới vừa đi tới bầy đồng bên cạnh, còn không có há miệng, nên đón lại là ghét bỏ, chán ghét thậm chí sợ ánh mắt. Miệng tất nhiên là không căng ra, chỉ có thể một mình trốn ở một bên, theo dõi chung quanh hải đồng hoàn thành tiểu ngữ. Thằng đến to con Trịnh Quyền hướng hắn vươn tay, ngươi làm sao tự mình một người, đến cùng nhau chơi đùa à? Khi đó phiền nhân cho là mình gặp quang, dương mắt mắt, trọng đồng nhìn về phía Trịnh Quyền, nhưng đối phương trong mắt cũng lộ ra không che giấu chút nào phản cảm. Rồi ra tay không có thu hồi, to con trong mắt phản cảm cũng không có thu liễm. Cuối cùng cô độc Nam Hải lựa chọn cầm tay của đối phương. Lại sau này, sự tình bởi vì Nam Hải mềm yếu, hướng vặn vẹo phương hướng phát triển. Sớm thông minh hắn kỳ thật minh bạch Trịnh Quyền sở dĩ hướng hắn vươn tay, chỉ là vì đạt được tiền đi mua thú vị đồ chơi, thuận tiện chứng minh sự lợi hại của mình, dám cùng quái vật chơi. Rất nhiều, Nam Hải trong lòng đều tin tưởng, nhưng hắn không muốn lại lâm vào cô độc vũng bùn, cứ như vậy đâm lao phải theo lao, tại một cái khác vũng bùn càng lún càng sâu. Phiền nhân, tiền lấy ra sao? Thanh âm quen thuộc đánh gãy Nam Hải tự hỏi. Ngẩng đầu nhìn lại, là to con Trịnh Quyền mang theo buổi sáng mấy cái kia hải tử. Vẫn là không che giấu chút nào, mang theo phản cảm ánh mắt, từng chiếm được Liêu Tuyền tôn trọng phiền nhân, đột nhiên đã cảm thấy phiền, hắn muốn hung hăng một quyền đánh tới hướng người trước mắt mặt. Không tại sao, chỉ vì ra một hơi. Nói chuyện cùng ngươi đâu, tại sao không trở về nói? Trịnh Quyền xô đẩy phiền nhân, cái trước so cái sau cao hơn chừng một cái đầu, Nam Hải phí sức, dưới chân lảo đảo không ngừng lui về sau. To con Trịnh Quyền thấy phiền nhân không nói lời nào, hoàn toàn là không tha người tư thái, câm. Vẫn là nói ngươi không nhận ta đây người bằng hữu rồi. Phiền nhân cúi đầu, mặc cho thôi động, bờ môi đã nhấp thành một đường thẳng. Ha ha, Trịnh Quyền liền cái này a, nhìn quái vật đều không nể mặt hắn. Nói đúng là. Sau lưng bên cạnh mấy cái đồng hành hải tử nghị luận ở mỹ, để Trịnh Quyền tự giác mặt mũi mất đi, trên tay hắn khí lực gia tăng mấy phần, nói chuyện, nói chuyện. Lui không thể lui, phiền nhân bị đẩy lên góc tường, đầu vẫn như cũ buông xuống, cũng không nói lời nào. Được hay không a, Trịnh Quyền, thực tế không có tiền chúng ta liền đi trước. Thân thể một người trong đó hải tử lửa cháy đổ thêm dầu hô. Mấy cái khác hải tử cũng ở đây một bên sống chết mà bay, cười hì hì chỉ trỏ. Trịnh Quyền quay đầu, thiếu làm nhảm lại nhải, ta khẳng định phải mượn đạt được tiền. To con Trịnh Quyền quay đầu muốn uy hiếp. Lúc này, phiền nhân đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy dữ tợn còn có hung quang, trọng đồng lộ ra ngân lệ. Cây gậy trúc mảnh cánh tay xẹt qua không khí vung ra nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng Trịnh Quyền xương mũi nơi. Tại sau lưng mấy cái tiểu hài bất khả tư nghị trong tầm mắt, Trịnh Quyền cái mũi bị đánh được biểu ra máu tươi. Cái mũi truyền tới kịch liệt đau nhức làm cho Trịnh Quyền con ngươi co vào, hắn lui ra phía sau mấy bước, trừng to mắt nhìn về phía thiếu niên gầy yếu, hắn không rõ luôn luôn dễ khi dễ ra hỏa hôm nay làm sao lại độc thủ. Trốn ở viện tử sau đại môn, xuyên thấu qua khe hở quan sát Liễu Tuyền nhếch miệng lên, hắn tại Nam Hải lúc ra cửa liền đã tỉnh lại. Ngươi cái này quái vật làm sao dám, ta hảo tâm cùng ngươi làm bằng hữu. Trịnh Quyền lung tung bôi trong lỗ mũi chảy ra máu. Phiền nhân dưới chân gia tốc, chạy hướng Trịnh Quyền, ngươi không phải ta bằng hữu, ta không có như ngươi vậy bằng hữu. Nắm đấm lần nữa vung hướng Trịnh Quyền trên mặt, nhưng lần này trên không trung liền bị to con bắt lấy, ha ha, ngươi cái này tay chân lẹo khéo, sẽ không cảm thấy bản thân thật có thể đánh qua ta đi. Nếu như không phải ngươi vừa mới đánh lén, phía trước một kích kia ta liền có thể nhẹ nhõm đón lấy. Nam Hải không để mắt đến mình và đối phương hình thể chênh lệch, lại thêm quanh năm suốt tháng dinh dưỡng không đầy đủ, hắn lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hất ra phiền nhân nằm đấm, Trịnh Quyền một cái tay khác làm quyền đánh về phía Nam Hải phần bụng. Chỉ là một quyền, chưa hề đánh nhau qua phiền nhân liền đã nửa quỳ trên mặt đất, đau đứng không dậy nổi. Cảm thụ được trong bụng rời sông lấp biển, phiền nhân có chút hối hận, hắn cảm thấy mình quá lô mãng, địch mạnh ta yếu, hẳn là nhịn một chút. Phía sau xem cuộc chiến mấy cái tiểu hài xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, vì Trịnh Quyền lớn tiếng khen hay, ngươi được lắm, Trịnh Quyền, một quyền liền quật ngã quái vật. Trốn ở phía sau cửa Liễu Tuyền sắc mặt khó coi, nhưng hắn không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ, cái này trạm kiểm soát muốn Nam Hải bản thân tới qua, bằng không sẽ lưu lại ma chướng. Nghĩ là nghĩ như vậy, có thể Liễu Tuyền song quyền nắm chặt, đã tiến vào lôi pháp gia thân trạng thái. Bằng không giả vờ ngất quá khứ. Phiền nhân toát ra suy nghĩ. Trịnh Quyền tại đồng bạn lớn tiếng khen hay bên trong, dương dương đắc ý, hắn đi đến phiền nhân trước mặt, cầm trong tay máu mũi lắc tại mặt đất. Hiển nhiên to con đổ máu, không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua phiền nhân. Quái vật, không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, sẽ không là ngươi khách trọ cho a? Làm sao bị người thu làm rồi? Có người cho ngươi chỗ dựa đúng không? Trịnh Quyền ngôn ngữ cực điểm nhục nhã. Nghe tới tôn trọng bản thân, như là ca ca Liễu Tuyền bị vũ nhục, phiền nhân nhìn thẳng đối phương, trọng đồng lóe qua kia hồng quang. Trịnh Quyền bị cái này thoáng nhìn làm cho sửng sốt. Ngay sau đó phiền nhân sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem to con đẩy ngã trên mặt đất, chịu đựng đau bụng, cười đi lên, không còn chút sức lực nào quyền như mưa rơi đánh vào hắn trên mặt. Sau lưng mấy đứa bé bị cái này đảo ngược nhìn ngốc, hai mặt nhìn nhau, lao nhau thảo luận một chút tử liền ngưng. Bị đau Trịnh Quyền lấy tay bụm mặt, Trương An thành sinh trưởng mông đồng, nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, âm thanh tàn khốc nhẫm kêu la, cha ta thế nhưng là võ giả, ngươi tiếp tục đánh xuống, đến lúc đó có ngươi cái này quái vật để mắt. Phiền nhân không để ý tới, đầy mắt đỏ bừng tiếp tục đánh lấy dưới thân người, nắm đấm tổn thương không tính quá lớn, nhưng không chịu nổi đả kích số lần nhiều, Trịnh Quyền không bao lâu liền đã biến thành heo lớn đầu. Chân quá nặng đồng hiệu quả Trịnh Quyền, bị không ngừng đau đớn, quát to một tiếng, đẩy đứng dậy bên trên phiền nhân, bắt đầu hoàn thủ, cùng Nam Hải đánh nhau ở một đợt. Kỳ lực khí tất nhiên là so phiền nhân lớn, rất nhanh phiền nhân liền rơi xuống hạ phòng, cũng là đầy mặt nở hoa, vô cùng thê thảm. Nam Hải lại chẳng hề để ý, giống như là nổi điên dã thú, đỉnh lấy năm đấm, lấy thương đổi thương. Trịnh Quyền e sợ, hắn dùng tận lực khí toàn thân đẩy ra phiền nhân, sau đó hướng ra phương hướng chạy tới, mấy cái vây xem tiểu hải tan tác như chim ong. Người đi đường phố không, độc lưu tất cả đều là tổn thương phiền nhân nằm rạp trên mặt đất, Nam Hải sớm đã không còn khí lực, hoàn toàn chính là dựa vào khẩu khí gắng gượng. Đừng nói truy kích, hắn hiện tại ngay cả đứng lên đều làm không được. Khó khăn lật lên thân thể, phiền nhân sưng đỏ con mắt nhìn về phía bầu trời, không chịu nhắm lại. Bí mật quan sát Liêu Tuyền mở ra viện đại môn, khuôn mặt của hắn xuất hiện ở Nam Hải trong tầm mắt, kỳ thật ta một mực tại nhìn, oán ta sao? Không. Oán? Phiền nhân nhếch miệng cười lên, rất khó coi. Thoải mái sao? Thoải mái. Muốn nói thiên ngôn vạn ngữ cùng đại đạo lý ngăn ở Liêu Tuyền trong cổ, tiếp theo chỉ hóa thành một câu, thật tốt còn sống. Được. Nói xong, phiền nhân chậm rãi nhắm lại quật cường hai mắt, đem bị thương Nam Hải ôm lấy, Liêu Tuyền như gió thổi tiến vào trong viện phòng ốc, để trong ngực Nam Hải thân thể nằm thẳng ở giường, tiên tiểu dùng đại lượng nước pha loãng, rót vào phiền nhân trong miệng. Tại tiên tiểu tác dụng dưới, Nam Hải triệu chứng sinh mệnh rất nhanh liền ổn định lại, thương thế chuyển biến tốt đẹp lên. Liêu Tuyền sắc mặt vẫn là lạnh lùng, hắn thật sự rất tức giận, mà bây giờ khí này cần tìm người đến bung bung ra. Chương 68, đòi cái công đạo, 12/5/16 chữ 3 ngày trước sắc mặt lạnh như băng, Liêu Tuyền dùng thể nội linh khí bám vào trên bàn tay, lại từ từ chuyển lại đến hôn mê phiền nhân trên thân. Theo linh khí năng lượng xâm nhập Nam Hải thân thể, Liêu Tuyền trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi, vốn là phi thường thân thể yếu đuối, trải qua một trận vật lộn về sau, càng là rời ra không chịu nổi. Liêu Tuyền có thể nhìn thấy Nam Hải trong cơ thể kinh mạch mất mô, rất nhiều đều là ngăn chặn ở hoặc là đứt gãy ra, thông không được khí, hiển nhiên là bị người cố ý phế bỏ, để cho vô pháp đạp lên võ giả hoặc là tu đạo con đường. Dù cho cái này dạng, phiền nhân chạm đến vô danh bia đá, vẫn như cũ có thể để cho thanh đồng chuông vang lên, xem ra Nam Hải vốn là thiên phú cũng là phi thường khủng bố. Là lúc trước đối phiền nhân gia tộc bọn họ chạm thảo trừ căn người ra tay sao? Nhưng như thế lợi hại thiên tài không phải là trực tiếp giết chết sao? Vì sao Nam Hải cùng mẫu thân còn sống tiếp được? Liêu Tuyền yên lặng suy tư, hắn cũng không phải là người trong cuộc, cũng không có ở một bên quan sát toàn bộ sự kiện phát sinh trải qua, sở dĩ trong đầu hiện lên rất nhiều phỏng đoán. Tỷ lệ lớn hẳn là có người từ đó nhúng tay, mới để lại phiền nhân cùng mẫu thân tính mạng, đây là Liêu Tuyền làm ra hợp lý nhất phỏng đoán. Không có tiếp lấy suy nghĩ sâu xa, thiếu niên tiếp tục dùng linh khí năng lượng, trợ giúp Nam Hải tiêu hóa thể nội rượu cường thịnh sinh mệnh lực. Linh khí từng điểm một như xuân gió tại phiền nhân thể nội tản ra, đồng thời dư thừa sinh mệnh lực cũng bị cố năng lượng này liên lụy, bắt đầu tu bổ Nam Hải vỡ vụn thân thể kinh mạch cùng khí quan. Liêu Tuyền không phải đại phu, chỉ có thể dựa vào chắc tuyệt thiên phú chậm rãi khống chế linh khí, từ đó đạt tới trị liệu hiệu quả. Thời gian dần dần trôi qua, mồ hôi không ngừng từ Liêu Tuyền thái dương trượt xuống, hắn có chút hối hận bản thân không nhúng tay vào chuyện. Nam Hải thân thể thật sự là quá suy nhược, thậm chí tính được là ma bệnh, lâu dài không có dinh dưỡng tăng thêm vết thương cũng không có đạt được trị liệu, vốn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hôm nay trận này khung thành cuối cùng một cọ rơm, áp đảo phiền nhân thân thể, dẫn phát tuyết lở, đem toàn bộ thân thể thai hỏa ngầm bạo phát đi ra. Hồ lô trong ấm rượu đúng là tiên lưỡng, có không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, không thể nói sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương, cũng lớn sắp xỉ. Nếu như là Liêu Tuyền bị thương nặng như vậy, lập tức uống rượu phối hợp linh lực chữa thương, hiệu quả tự nhiên vô cùng tốt. Nhưng mà Nam Hải chỉ là phàm phu tục tử, dù là có dị tướng trọng đồng, hắn vậy nửa điểm tu vi cũng không có, càng đừng luận rách nát không chịu nổi thân thể. Liêu Tuyền nguyên muốn để Nam Hải đánh vỡ bản thân tâm ma, sở dĩ một mực trốn ở phía sau cửa khoanh tay đứng nhìn, lại phát hiện là hắn sơ sót, không có chú ý phiền nhân thân thể suy nhược đến tình trạng như thế. Nội tâm tự trách sau khi, trên tay linh lực càng thêm trầm dần, Liêu Tuyền đã sắp chữa khỏi Nam Hải thể nội lần này thương thế, có thể đối lúc đầu kinh mạch tích tụ hữu tâm cũng không có thể ra sức. Không khác, chỉ vì tu vi không đủ, lại hắn cũng không am hiểu trị liệu. Hồ lô trong ấm rượu, hắn cũng không dám một mạch rót vào Nam Hải trong miệng, sợ đưa đến phản tác dụng, dù sao phàm nhân thân thể khó chịu đại bổ. Dùng linh khí năng lượng tại phiền nhân thể nội cuối cùng trải bớt một lần khí lưu kinh mạch về sau, Liêu Tuyền nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí, thu hồi hai tay, vứt đi trên trán mồ hôi. Có thể làm hắn đã toàn bộ làm, không chỉ được chỉ có chờ thiếu niên tu vi có lộ ra tăng lên, mới có thể trị liệu. Đập nát một tòa phòng ở dễ dàng, có thể tu tập phòng ở liền muốn khó hơn rất nhiều. Đạo lý giống nhau dùng tại cơ thể người kinh mạch bên trên cũng là như thế. Nhìn xem nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy phiền nhân, Liêu Tuyền ngừng chân không nói. Liên tưởng đến Nam Hải vẫn muốn bước lên con đường tu hành, hắn tâm vẫn là mềm một chút. Liêu Tuyền tay phải nhấc chỉ hướng Nam Hải cái trán, đem lúc trước lấy được Chu Yêu thập tam kiếm yếu nghĩa tinh túy chuyển vào hắn trong đầu. Cái này kiếm pháp dù cho không có tu vi, một dạng có thể tu tập, chí ít có thể nấu luyện thân thể, để suy nhược Nam Hải trở nên cường tráng chút. Ta phải này thức, lại thấy ngươi xích tử chi tâm, cùng cái này kiếm pháp xem như xứng đôi. Liên làm nửa cái sư phụ, thay mặt kia Vũ Hóa kiếm tiên truyền thụ cho ngươi, nhìn hảo hảo luyện tập, một ngày kia, đem bốn kinh tám mạch toàn bộ đạt thông, để khí lưu lao nhanh thể nội, để trọng đồng chi uy lại xuất hiện như thế. Liêu Tuyền lẩm bẩm âm thanh tự nói, đoạn văn này hóa thành quang truyền vào phiền nhân mi tâm. Dứt lời, kiếm vô đạo từ bên hông thu nạp túi lấy ra, thiếu niên đem huyền giai thượng phẩm chân quý vũ khí đặt ở nằm Nam Hải bên cạnh trong tay. Hắn rất thiếu pháp bảo vũ khí, nhưng đã thu đồ, cuối cùng muốn cho ra lễ vật. Bất quá Liêu Tuyền cũng không phải rất để ý, hắn có hệ thống cái này kho báu, lo gì bằng tay vũ khí. Truyền đạo đưa kiếm về sau, thiếu niên trong mắt lóe qua lạnh lẽo, đồ đệ chịu khi dễ, hắn cái này làm sư phó cũng nên đòi cái công đạo, bằng không làm sao làm người sư. Gió thu thổi lên Liêu Tuyền đạo phục góc áo, lặng yên ở giữa hắn đã bước ra cửa phòng, thẳng hướng viện tử đại môn đi đến. Tiếng vang bất ngừng, tại viện tử trước cổng chính Liêu Tuyền lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hắn nghe được tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào, mục tiêu đúng là mình chỗ phòng viện. Cha, cái kia có hai con ngươi quái vật nhà chính là chỗ này. Trịnh Quyền thanh âm khóc giống lên. Đương ra, nhà chúng ta bút bê bị đánh thành cái này dạng, ngươi có thể được thật tốt lý luận, bằng không làm sao xứng đáng ngươi tiên thiên võ giả thân phận. Là một có chút lanh lảnh thanh âm nữ nhân, nghe người liền khắc nghiệt bộ dáng. Nột ngạt lại có chút phách lối âm thanh nam nhân băng lên. Yên tâm, Trường An thành cái này mấy mảnh ngõ nhỏ, ai không biết ta Trịnh Vương bá danh tự, dám đánh ta nhi tử, chờ chút để kia trọng đồng tiểu tử quỳ xuống cùng Trịnh Quyền xin lỗi mới được. Không được. Không được, còn phải bồi bạc, tiền thuốc men, cái gì rất đắt. Dường như Trịnh Quyền lão nương người phụ nữ nói, thật tốt, đều tùy ngươi. Hán tử lấy lòng nói. Tại cổng sân sau nghe tới động tĩnh Liêu Tuyền cười lạnh, hắn còn không có đi ra cửa tìm người phiền phức, bọn hắn ngược lại tốt, đưa mình tới cửa. Tới tốt lắm a. Liêu Tuyền thì thầm. Nghe động tĩnh, Trịnh Quyền một nhà đoán chừng nhanh đến cửa, thiếu niên điều chỉnh tốt nét mặt của mình, mở ra cửa sân, dựa vào lên bên cạnh tường, dùng đôi mắt liếc nhìn đi tới mấy người. Người tới so Liêu Tuyền nghĩ còn nhiều hơn, trừ bỏ một nhà ba người, còn có mấy cái xem trò vui tiểu hài. Tỉ mỉ nhìn lại, chính là lúc trước đi theo Trịnh Quyền sau lưng Hải Tử. Chậc chậc, đây là muốn mang lên người nhà bằng hữu một đợt đến a, không biết, còn tưởng rằng là đến đòi nợ. Thiếu niên trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt không có hiện biểu tình gì. Một đoàn người đi đến cửa sân trước, tại Trịnh Quyền bên cạnh có hai cái người trưởng thành, một nam một nữ. Nam là một cường tráng hán tử, khổng lồ eo tròn, giống người luyện võ, chính là cái đầu không quá cao. nữ thì là cái áo vải phụ nhân, trên mặt phủ kín bạch phiến, nhìn không ra đẹp mắt khó coi. Bất quá nơi nào đó nặng trình trịch ngược lại là thu hút sự chú ý của người khác. Phát hiện mục đích trước cửa có vị thiếu niên lang đẹp trai, Trịnh Quyền Mẫu tận mắt bên trong thả ra quang, trên dưới dò xét Liễu Tuyển, ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn ăn hết bình thường. Nha, đây là đâu nhà thiếu niên lang, ngày thường thật tuấn thiếu. Phụ nhân nhịn không được liếm môi một cái nói. Nghe tới nhà mình bà nương ở trước mặt hắn tán dương một nam nhân khác, Trịnh Vương bá sắc mặt khó coi, ha ha, mặt trắng tiểu tử ngươi là nhà này người nào, làm sao đứng tại cổng. Không đợi Liễu Tuyển nói chuyện, thành heo lớn đầu Trịnh Quyền lớn tiếng nói, đây nhất định là quái vật trong nhà khách trọ, cha, hẳn là gia hỏa này cho quái vật dũng khí cùng ta đánh nhau. Đang lo không có lý do gây chuyện, Trịnh Vương bá sờ sờ nhà mình đầu của con trai, mặt trắng tiểu tử, chính là ngươi xúi dục kia trọng đồng tiểu tử đánh ta nhà nhi tử. Chớ nói lung tung, người đều không có tỏ thái độ đâu. Phụ nhân mắt mang mị nhìn về phía Liễu Tuyển, kia nặng trình trịch cũng theo đó rung động. Ngươi cái này bà nương làm sao tuổi trò ra bên ngoài người ta? Trước mặt nhiều người như vậy, Trịnh Vương bá vì bảo hộ chính mình nam nhân tôn nghiêm hết lớn. Nhìn trước mắt gia đình luân lý, Liễu Tuyển ngáp một cái, chỉ cảm thấy nhàm chán. Nam nhân nữ nhân lẫn nhau lôi kéo thời điểm, hắn mở miệng nói, ta đích xác là nhà này khách trọ, chuyện gì xảy ra sao? Xúi dục đánh người, loại chuyện này ta một giới người đọc sách lại làm không được, chớ nói nhảm a. Nói dứt lời, Liễu Tuyển ra vẻ vô tội bộ dáng, nhìn xem trước cửa đám người. Nghe được không, người đều nói không phải hắn làm. Phụ nhân méo Trịnh Vương bá thô cánh tay. Ai u, đau. Trịnh Vương bá bị đau. Xem ra giống thê quản nghiêm hán tử khỏe mạnh bất đắc dĩ nói, chương 68, đòi cái công đạo, 22, năm 016 chữ 3 ngày trước được rồi, đã không liên quan gì đến ngươi, liền tránh ra, chúng ta tìm kia trọng đồng tiểu tử, chính ngươi chủ thuê nhà, có nhìn thấy người khác sao? Không thấy. Bất quá các ngươi cứng như vậy xông nhà dân không tốt lắm đâu. Liêu Tuyển nhíu nhíu mày, dùng chân ngăn ở ngưỡng cửa trước. Liên quan gì đến ngươi? Trịnh Vương bá hung tận đạo. Hắn càng xem Liêu Tuyển càng không vừa mắt, nhất là bản thân bản đương đều muốn bị câu rơi hồn dáng vẻ, để hắn tử trong lòng càng thêm bị quất. Liêu Tuyển buông tay, ta là nhà này khách trọ, ở tạm nơi này, làm sao lại chuyện không liên quan đến ta? Vạn nhất các ngươi đi vào đục nước méo cỏ, lấy đi ta tài vật, vậy ta không phải bị nặng. Sở dĩ một mực nói nhảm, tự nhiên không phải Liêu Tuyển e ngại, không dám vì phiền nhân đòi cái công đạo, mà là bởi vì nơi này là Trường An thành, lại chuẩn bị muốn đi túc ma bộ, hắn sợ tùy tiện xuất thủ sẽ dẫn tới ảnh hưởng không tốt gì. Cho nên thiếu niên muốn cố ý làm phát bực đối phương, để Trịnh Vương bá ra tay trước, cái này dạng hắn đánh trả tài danh chính ngôn thuận, thuận lý thành trương. Còn có à, nhà này hài tử đều không đại nhân, các ngươi cái này dạng có phải là quá khi dễ người? Liêu Tuyền đem bên cạnh dựa vào thân thể chuyển qua, cả người hoàn toàn ngăn ở cửa sân trước. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta Trịnh Vương bá là ai, sẽ tham ngươi điểm kia tiền. Hán tử khỏe mạnh trừng to mắt, ta chính là thích khi dễ người, thế nào? Thiếu niên lang, đừng cản đường, ngươi cũng thấy đấy. Hải tử nhà ta bị đánh thành cái này dạng, có thể thấy được kia trọng đồng tiểu tử tâm tính ác độc. Phụ nhân mặc dù thèm Liễu Tuyển thân thể, nhưng tâm vẫn là hướng về người trong nhà. Nghe tới phụ nhân lời này, Liễu Tuyển nhịn không được bật cười, khá lắm tâm tính ác độc, khá lắm người nhiều chuyện, có thể đem thị phi đen trắng đảo ngược, nếu như không phải hắn buổi chiều ngay tại bên cạnh một mực nhìn lấy, đều muốn tin mấy phần. Hắn cười nhạo nói, ta nói Trịnh Quyền đứa nhỏ này tâm tính làm sao như thế ác độc, thích khi dễ người lừa gạt tiền, nguyên lai là tự thân dạy dỗ, có hắn cha mẹ tất có con của hắn à. Lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng, Liễu Tuyền đem phụ nhân vừa nói xong từ lại trả lại trở về. Phụ nhân giống như là bao che cho con gà mái, hai tay chống nạnh, ngươi người thiếu niên lang nói năng gì đấy? Ngươi không thấy được hài tử nhà ta vết thương trên mặt sao? Làm sao bị đánh người còn bị mắng, có hay không thiên lý? Thiên lý? Đại thẩm ngươi cũng xứng nói. Liễu Tuyền cầm lấy bên hông hồ lô bầu rượu một uống mà xuống, đưa tay ở giữa tự có phong lưu. Nghe tới đại thẩm hai chữ, bị đâm trọt chỗ đau phụ nhân không lo được hình tượng, thanh âm sắc nhọn, ngụm nước vẩy ra, tiểu tử, xem ngươi tuổi quá trẻ, làm sao nói khó nghe như vậy? Có phải là trong nhà song thân cùng kia trọng đồng quái vật sớm chết rồi, sở dĩ không có quản giáo tốt ngươi? Gặp được ủy khuất lúc, người biểu lộ bình thường đầu tiên là kinh ngạc, lại là tức giận, sau đó phẫn nộ. Phẫn nộ đầu tiên là mặt đỏ bừng lên, dần dần giao qua hô hấp dồn dập, mặt mũi trắng bệnh hiền thanh. Mà trước mặt phụ nhân cũng không dựa theo chương trình đến, một lần là có thể đem mặt trầm xuống dưới trắng bệnh hiền thanh, nhanh đến mức không cần phản ứng thời gian. Nàng kêu to, có ai không, có hay không thiên lý, một cái tuổi trẻ hậu sinh khi dễ ta cái không chói gà chi lực phụ nhân. Nói nói nàng hai tay che mặt. Phụ nhân thanh âm rất nhỏ, giọng rất lớn, đi ngang qua ba lượng người đi đường, cũng nhìn không được nhìn sang, quả nhiên ăn dưa xem kịch, vô luận cái nào thế giới người đều có lấy dạng này bản năng. Liêu Tuyển cũng coi như kiến thức đến cái gì gọi là đàn bà đánh đá khóc lóc om sòm, hai tay của hắn giao nhau trước ngực, khóe miệng ngăn không được cười lạnh. Ôm hắn tử bắp đuổi chờ ta Trịnh Quyền cũng không cam chịu yếu thế, tại chỗ biểu diễn nổi lên dây khóc tiết mục, lập tức tràng diện trở nên mười phần hỗn loạn. Sau lưng mấy đứa bé cùng vây xem tới được người đi đường, thêm mắm thêm muối nói bậy một trận. Chỉ điểm tiếng nghị luận lên. Liêu Tuyển chỉ là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không ngôn ngữ, yên lặng xem kịch. Hắn hiểu được trên đời này đạo lý to lớn hơn nữa, cũng lớn bất quá năm đấm, chờ chút tự có kết quả. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trịnh Vương bá ôm lấy lao bà của mình hải tử, cả giận nói, mặt trắng tiểu tử, dám khi dễ nhà ta bà nương hải tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi, tình cảm nhà này người ăn vạ lao thủ, thiếu niên âm thầm đoán thầm. Bất quá cũng đang hợp ý hắn Liêu Tuyển năm liền đợi đến hắn tử khỏe mạnh xuất thủ trước. Cố làm ra vẻ an ủi sẽ trong ngực vợ con, Trịnh Vương bá liền bông ra hai người, một quyền mang theo tiếng xé gió đánh tới hướng Liêu Tuyển ngay mặt. Hắn tử tướng mạo thường thường, dáng người cũng không tính cao lớn. đối với thiếu niên khuôn mặt tuấn tú vẫn có lấy ghét tị, liền nghĩ lấy đánh hoa mặt của đối phương, để nhà mình bà nương kiềm chế lại. Nhìn về phía đánh tới năm đấm, Liêu Tuyền liền biết rõ Trịnh Vương Bá đúng là cái tiên thiên cảnh võ giả, chỉ bất quá ở trước mặt hắn còn chưa đủ nhìn, không có sử dụng linh khí năng lượng, cũng không có lôi điện chi lực, Liêu Tuyền bằng vào lấy nhục thân vậy đánh ra một quyền. Hai quyền tướng oanh, từ năm đấm ở giữa va chạm nơi, vòng vòng gợn sóng trong không khí tản ra, giang giáp tiếng vang, quyền thu. Trịnh Quyền cùng mẫu thân đều nở nụ cười, bọn hắn đang cười nhạo thiếu niên không biết lượng sức, lại dám cùng tiên thiên cảnh võ giả đối quyền, cuối cùng rơi vào xương ngón tay vỡ vụn hạ tràng. Trịnh Vương Bá mặt mũi tràn đầy đỏ lên, năm ngón tay khép lại nắm tay phải không có động tác. Trái lại Liêu Tuyền, sắc mặt bình thường, đối quyền tay tự nhiên rủ xuống tại bên đùi. Phụ nhân cảm thấy có chút không đúng, nhưng là từ đối với nhà mình nam nhân tu vi tín nhiệm, cười khẩy nói, thiếu niên lang, tay có phải là rất đau à? Nghe tiếng băng kia, sợ là xương ngón tay đều gãy đi. Thật sự là không biết sống chết, chồng của ta thế nhưng là tiên thiên cảnh võ giả cao thủ. Vừa dứt lời, từ Trịnh Vương Bá cổ tay đưa đến bà bay, hắn bám vào quần áo làm bột phấn trạng bay ra ra. Người ở chỗ này đều kinh hãi, Trịnh Vương Bá ở mảnh này vẫn rất có tên, tiên thiên cảnh võ giả tại dân gian đã là ít có đại cao thủ. Nhưng chính là như thế cái đại cao thủ, thế mà toàn bộ cánh tay bên trên quần áo đều bị chấn vỡ, không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, xương ngón tay bị đánh nát đúng là Trịnh Vương Bá, người vây xem nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên chỉ còn lại e ngại. Trịnh Vương Bá, ta xem là chân vương tám a, còn không dạy không lỗi của cha, ỷ vào tu vi, dung túng bản thân ác tử khi dễ người, phế ngươi một cánh tay, vì ta đổ nhi đòi cái công đạo, ngươi nhưng có chịu phủ. Thiếu niên đưa tay thả lỏng phía sau. Liêu Tuyển cố ý nói ra phiền nhân là đồ đệ mình, chính là vì ngày sau để Nam Hải thiếu điểm phiền phức, uy hiếp dưới phụ cận lân cận người. Loại kia toàn bộ cánh tay như là không thuộc về mình cảm giác, tràn ngập đang khỏe mạnh hán tử trong lòng, hắn tin tưởng bản thân đã lên một khối tấm sắt, thiếu niên trước mắt chỉ sợ là võ giả tông sư cảnh người tài ba. Vội vang cười bồi, phụ tùng, ta sau khi trở về nhất định chặt chẽ quản giáo quyền tử, nhìn đại nhân không chấp tiểu nhân, giơ cao đánh khẽ. Vậy liên tản đi đi. Liêu Tuyền lạnh lùng nói. Nghe tới cao thâm mặt chắc thiếu niên nói chuyện, vây xem người đi đường và tiểu hài, thần sắc vội vàng rời đi. Phụ nhân cùng ác đồng túi đầu không nói lời nào, vị bị thương hán tử cũng như chạy trốn đi, cực kỳ giống chuột. Phụ sau lưng Liêu Tuyền tay phải run rẩy, vừa mới một quyền, hắn là thuần dựa vào nhục thân cùng tiên thiên cảnh Trịnh Vương Bá đối hoành. Dù cho có tiên tiểu cùng lôi điện chi lực tầm bổ, quả nhiên vẫn là không thể coi thường võ giả nhục thân. A chương 69, Chu Ngạn, 124733 chữ 3 ngày trước đứng chắp tay Liêu Tuyền không có lập tức rời đi, ngược lại vẫn đứng tại cửa viện, nhìn xem dần dần rơi vào đường chân trời tịch dương, cực kỳ giống một cái khó lường cao thủ. Trên tay tổn thương thật nặng, nhưng hắn không có đi quản, vẫn như cũ vác tại sau lưng, chỉ là để linh lực tại đối quyền trong tay phải chậm rãi lưu động, làm dịu đau đớn. Đến như làm như thế nguyên nhân, tự nhiên là vì về sau phiền nhân không hề bị quấy rầy, cao nhân đồ đệ luôn luôn nhường cho người cao bao nhiêu nhìn một chút. Cảm nhận được rơi xuống cổng sân trước mấy đạo ánh mắt, Liêu Tuyền nở nụ cười. Có thể bị hắn phát giác được đương nhiên sẽ không là cái gì nhân vật lợi hại, cũng không có cái gì ác ý, nghĩ đến chính là hiếu kỳ thân phận của hắn. Ngay sau đó thiếu niên làm cái ngoài ý liệu cử động. Hắn có chút phách lối đưa tay trái ra, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa điểm một cái bản thân hai mắt, sau đó liếc nhìn một vòng trước cửa khu phố, liền đem cửa sân đóng lại. Tại Liêu Tuyền vẫn chưa đóng cửa trước đó, kia mấy đạo ánh mắt liền đã nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, có lẽ là bị cảnh cáo của hắn sợ rồi. Một lần nữa đi trở về đến Nam Hải trước giường, Liêu Tuyền dùng linh lực qua lượn phiền nhân thân thể về sau, liền đem trên thân một nửa hoàng kim lưu tại hắn bên cạnh. Thiếu niên vốn là muốn lại lưu chút rượu, cái này dạng có thể giúp Nam Hải để thân thể chuyển biến tốt đẹp càng nhiều, nhưng cái gọi là mang ngọc có tội, hồ lô trong bầu đổ vỡ, dù là lúc trước làm vương gia Mông Nguy Thủy đều cực kỳ rung động, suy nghĩ một lát, hắn quyết định không lưu. Dù sao phiền nhân sớm thông minh, tự nhiên hiểu được dấu hoàng kim, nhưng không biết rượu có bao nhiêu kinh thế hai tục, liền sợ người hưu tâm bởi vì này rượu hại Nam Hải. Hoàng kim, kiếm vô đạo, Chu Yêu thập tam kiếm kiếm pháp, còn có trước cửa trấn nhiếp, Liêu Tuyền đem có thể làm đều làm, hắn cái này sư phó làm cũng coi là cúc cung tận tụy. Vì cái gì làm nhiều như vậy, Liêu Tuyền cũng không tin tưởng, có lẽ là Nam Hải hai ngày thời gian cho hắn chút người nhà ấm áp đi. Thiếu niên lợi lớn vậy trọng nghĩa, theo trên đường đi kiến thức tao nộ, tính cách của hắn thay đổi rất nhiều, cũng không biết là tốt là xấu. Khẽ thở dài một cái, Liêu Tuyền chịu đựng tay phải đau đớn, cầm lấy bên hông hồ lô bầu rượu, mở cái nắp, một uống mà xuống. Không dùng linh khí làm dịu tự tình, hắn cứ như vậy uống vào, chân trở nên hơi phù phiếm, Liêu Tuyền liền nghiêng dựa vào trên vách tường, bảo vệ ở một bên ngủ thiếp đi. Tịch Dương về sau chính là đêm tối, vẫn là người đi đường rất nhiều Trường An thành trên đường phố, diễn lại nhiều loại vui buồn cố sự. Vô Danh bia đá nơi, một cái thân mặc váy trắng thân ảnh đứng tại bia trước, nhìn dáng người giống như là cái nam tính, có thể hắn nhưng lại có trương tuấn mỹ đến khó phân biệt hùng tư mặt. Dù cho mặt không biểu tình, cũng có thể nhường cho người cảnh đẹp ý vui. Bạch Y nam nhân đưa tay phải ra, tựa như muốn đụng vào Vô Danh bia đá khảo thí bản thân tiềm lực, ngay tại lúc đầu ngón tay muốn chạm đến trên tấm bia đá thời điểm, hắn đột nhiên liền dừng lại. Tiếng chuông đầy Trường An, là vị kia thủ đô sao? Sáng tại ngoài sáng quân cờ, luôn luôn nhường cho người coi nhẹ không sao a. Bạch Y nam nhân tự lẩm bẩm, thanh âm như mặt của hắn giống như nam như nữ, có chút trung tính, nhưng lại có thể để cho người nghe giống như tắm gió xuân cảm giác, không có chút nào không hài hòa. Nhìn chăm chú Vô Danh bia đá hồi lâu, Bạch Y nam nhân nhẹ nhàng, trong chớp mắt, đi tới có khắc đông đảo danh tự thiên tiêu bảng trước tấm bia đá, hắn ngẩng đầu nhìn vị thứ nhất Mông Nguy Thủy danh tự, lộ ra quỷ quật cười. Hắn nuốt ve bia đá, nhiều như vậy giống như là minh tử người, mấy vị kia hẳn là sẽ rất đau đầu a. Thuận Mông Nguy Thủy danh tự hướng phía dưới dần dần nhìn lại, cho đến dưới đáy, Bạch Y nam nhân ánh mắt không có nửa phần ngừng. Duyệt tất, hắn không có chút nào gợn sóng trong đồng tử trở nên tràn ngập chiến ý, vẫn là dùng đến thanh âm thật thấp lẩm bẩm, nếu như ta nghĩ, thiên kiêu bảng thượng đẳng một, dễ như trở bàn tay. Nghe tới phụ cận có người đi qua, Bạch Y nam nhân thu hồi sở hữu biểu lộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Bạch Y nam nhân sau khi rời đi, một cái mang theo mũ rộng vành, thân mang áo tơi lão tẩu ở giữa không trung hiện hiện, tay hắn nắm cần câu, miệng cắn tẩu thuốc. Đúng là Liêu Tuyền trên đường gặp phải vị tia thả câu lão tẩu. Bia đá phụ cận vẫn có lấy người đi đường, nhưng này a ba lượng người đi đường giống như là mắt mù, chính là không nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung lão tẩu. Dùng nhàn rôi tay lấy ra trong miệng tẩu thuốc, lão tẩu nhìn thiên tiêu bảng bia đá, chậm rãi phun ra vào khói, thời gian sắp không còn kịp rồi. Một giấc bình minh, Liêu Tuyền mở ra mông lung con mắt, viện sau lưng bất tưởng, chậm rãi đứng lên, nuốt yêu pháp cửa mở bắt đầu vận chuyển, linh lực không ngừng tiêu mất lên trong cơ thể chậm chậm tự kinh. Có chút thanh tỉnh thiếu niên đứng tại Nam Hải trước giường, thấy phiền nhân thương thế cũng không có chuyển biến xấu, nỗi lòng lo lắng để xuống, khóe miệng của hắn dương lên nở đủ cười, sau đó duỗi lưng một cái. Tại Liêu Tuyền đoán chừng bên trong, buổi chiều, Nam Hải liền sẽ tỉnh lại. Triệt để hóa giải trong cơ thể tiểu kình về sau, thiếu niên không tiếp tục làm dừng lại, lưu luyến chia tay sự tình, hắn dạng này thẳng nam tính tử là sợ nhất. Lúc trước, cùng Trần Viên Viên im ắng đừng, trừ Phong Vân Dương cảnh cáo, kỳ thật hắn sợ buồn nôn cũng là chiếm rất lớn nhân tố. Không có lựa chọn từ đại môn ra ngoài, ngược lại là thân hình mạnh mẽ vượt qua tường viện, rón rén rời đi phiền nhân phòng ở cảm thụ được gió thu điều hiu, Liêu Tuyền không tự chủ bọc lấy trên người đạo phục, cũng không phải sợ lạnh, chỉ là vô ý thức đi làm. Hậu chi hậu giác hành vi của mình về sau, thiếu niên nhịn không được cười lên, tu đạo về sau, dạng này thu lạnh cũng không có bao nhiêu châm sương, bất quá là tư duy còn không có chuyển biến tới. Hắn giật giật tay áo, sửa sang lại hình tượng, liền đi tới nhiều người trên đường phố. Chuẩn bị bắt đầu xã giao như bức chứng bắt chuyện người thời điểm, thiếu niên bỗng nhiên đập lên đầu, hắn nhớ tới bản thân đem trong giỏ cá kim sắc lưu nhi rơi vào Nam Hải trong nhà. Được rồi, coi như gửi nuôi tại phiền nhân trong nhà được rồi, Liêu Tuyền nhún nhún vai, không cần phải nhắc tới lấy sọt cá trên đường, bị người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn cảm giác vậy rất tốt. Hắn ma quyền sát trưởng mà nhìn xem người trên đường phố lưu, nghĩ đến tìm dễ nói chuyện hỏi một chút đi túc ma bộ đường. Người trên đường phố lưu bên trong, có chút mặt mỏng nữ tử cảm nhận được Liêu Tuyền ánh mắt kỳ quái này, không nhịn được đỏ mặt, bước chân vậy càng thêm chậm dần, giống như là chờ tuấn tú thiếu niên bắt chuyện. Đương nhiên, càng nhiều người thì là cách Liêu Tuyền vị trí rất xa. Người đi trên đường phố lui tới, bị hoa mắt, thiếu niên chỉ cảm thấy lựa chọn do dự chứng phát tác, liền quyết định chắc chắn, dự đến cái tóc trắng bóng lưng trên bờ vai. Chuyện gì? Không có chút nào tình cảm, lại nam nhân trẻ tuổi thanh âm truyền vào trong tai. Liêu Tuyền chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, nghe tới thanh âm lại ngây ngẩn cả người, bởi vì chỉ có thấy được bóng lưng, lại thêm tóc trắng, hắn tưởng rằng vị lão giả, không nghĩ tới thanh âm còn trẻ như vậy. Sở dĩ tuyển lão giả, tự nhiên là bởi vì người lớn tuổi, tóm lại là muốn dễ nói chuyện chút. Bất kể là người trẻ tuổi hay là người già, ở tại Trường An thành dạng này thành phố lớn, hẳn là đều sẽ hảo tâm giải đáp đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Liêu Tuyền sửng sốt vài giây, mở miệng nói, làm phiền, hỏi một chút túc ma bộ đi như thế nào. Nghe tới túc ma bộ mấy chữ, tóc trắng nam nhân trầm mặc bên dưới, sau đó ngáp nói, đi theo ta. Liêu Tuyền mừng thầm, quả nhiên như hắn sở liệu, Trường An thành bên trong dân chúng đều là người nhiệt tâm a. Đi theo tóc trắng nam nhân đi tới, chuyển qua mấy cái góc đường, đến nơi vắng vẻ địa giới, Liêu Tuyền cảm thấy kỳ quái, chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, một đạo bạch hồng sáng lên, mượn truy phong đạp, thiếu niên né tránh, chỉ là ống tay áo bị nhanh như gió sắc bén cắt đứt. Tóc trắng nam nhân xoay người lại, môi mỏng như nhấp, góc cạnh rõ ràng gương mặt lộ ra băng lãnh, hắn lạnh giọng nói, ngươi là thế lực nào phải tới? Ngậm bức Liêu Tuyền trừng to mắt, hắn khoát tay nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cái gì thế lực không thế lực, ta liền hỏi một chút đường. Đáp lại thiếu niên chỉ có phản xạ uy diệu lưỡi kiếm, trắng ngần ánh sáng, nhường cho người mắt mở không ra. Có chuẩn bị Liêu Tuyền nhẹ nhõm né tránh, sử dụng truy phong đạp bên cạnh tránh bên cạnh giải thích nói, chương 69, Trung Ngạ, 22, 4733 chữ 3 ngày trước ngươi thật hiểu lầm, ta chính là muốn hỏi một chút túc ma bộ đường mà thôi. Ờ, thực lực ngược lại có mấy phần, sẽ không là Bạch Liên tà giáo người a? Tóc trắng nam nhân nghiễm nhiên một bộ không nghe giải thích bộ dáng. Mưa kiếm đổ xuống mà ra, Liêu Tuyền truy phong đạp bất quá mới nhập môn đạo, đối lên dạng này công kích sắc bén, rất khó né tránh, hắn cứ gọi khổ cung quyết, ám đạo bản thân thật là gặp vận rủi lớn, hỏi thăm đường đều có thể đụng tới loại chuyện này. Đối phương chiêu chiêu chí mạng, Liêu Tuyền không dám mập mờ, mở ra lôi pháp ra thân trạng thái, vọt lên, từ mấy người cao trên cây bẻ cành. Chu Yêu thập tam kiếm sử xuất, ngăn lại đối phương công kích, mà dù sao chỉ là nhánh cây, mỗi cản một lần liền đoạn một đoạn. Tóc trắng nam nhân thế công càng thêm hung mãnh, mắt thấy trong tay cảnh chỉ còn lại non lửa, Liêu Tuyền cầm trong tay một ném tới đối phương mặt. Hàng quang dây lắt lên, gần nửa đoạn cây gỗ bị khoảnh khắc vỡ nát, thiếu niên kinh hãi, từ vừa rồi giao thủ tình huống, hắn liền đánh giá ra đối phương là tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, bản thân hoàn toàn không phải địch thủ. Trốn. Đây là Liêu Tuyền ý niệm trong lòng. Cái này tóc trắng nam nhân hoàn toàn chính là cái không thể nói lý tên điên, hắn giải thích thế nào đều vô dụng, chỉ có thể trốn. Tại truy phong đạp cùng lôi pháp ra thân tăng phúc bên dưới, Liêu Tuyền giống như là đầu chân trượt cá trạch, không ngừng né tránh tóc trắng nam nhân công kích. Hắn công phu chạy chối chết thế nhưng là nhất tuyệt. Sách, thật chưa ta. Tóc trắng nam nhân con ngươi màu đen bên trong lóe qua màu trắng. Đống nhiên thiếu niên cảm thấy trên mặt đất có đồ vật gì đem chân bắt lấy, thật lạnh. Đồng thời thân hình của hắn chỉ trệ, kiếm như bóng với hình đuổi đi theo. Mũi kiếm tại Liêu Tuyền giữa mi tâm đống nhiên dừng lại, nhìn xem gần trong gang tấc lưỡi kiếm, hắn nuốt nước miếng một cái. Kia là đem cực đẹp kiếm, tản ra hàn khí, chí ít từ phẩm tướng nhìn lại, so Trần Viên Viên Dương Nguyệt cấp bậc còn cao hơn. Khối này sát tự lệnh bài ai cho ngươi? Tóc trắng nam nhân ánh mắt tại Liêu Tuyền bên hông bài bên trên dừng lại, chuẩn bị sử dụng gọi lôi bí thuật, tiến vào lôi bạo thân trạng thái Liêu Tuyền thở phào, hắn ở trong lòng chửi mình một bề, quên đi sát tự lệnh bài tồn tại. Không dám có đại động tác, thiếu niên hai tay giơ, chê cười nói, huynh đệ, ngươi kiếm tránh xa một chút, thành không, rất nguy hiểm. Sát tự lệnh bài ai cho? Tóc trắng nam nhân làm theo ý mình, không có rời kiếm, lặp lại lượt chính mình vấn đề. Gặp được cái nghe không hiểu tiếng người chủ, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu Liêu Tuyền hèn một nói, cái này sát tự lệnh bài là Mông Nguy Thủy đại ca cho ta, chính là Trường An thành trấn yêu vương, ngươi hiểu được không? Kiếm thu bể, tóc trắng nam nhân mặt không chút thay đổi nói, ngươi họ Liễu? Đúng vậy a, ta gọi Liêu Tuyền, làm sao, huynh đệ ngươi biết ta? Thiếu niên thấy kiếm bị thu hồi, kéo ra trương ấm áp khuôn mặt tươi cười. Thừng, nghe nói qua. Tóc trắng nam nhân cho cái ngoài ý liệu đáp án. Liêu Tuyền nheo mắt lại, ngươi cũng là tốc ma bộ a. Từ tóc trắng nam nhân hành vi ngôn ngữ, thiếu niên rất nhanh liền suy đoán ra sự tình đại khái ngọn nguồn. Tóc trắng nam nhân cũng hẳn là tốc ma bộ thành viên chính thức, bản thân thật vừa đúng lúc tìm được hắn hỏi đường, mà đối phương gần nhất đoán chừng bị người nào theo dõi, tại thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh tình hùng dưới, tự nhiên mà vậy coi hắn là thành người theo dõi, tự ra tay. Còn tốt tóc trắng nam nhân nhận biết Mông Nguy Thủy, bằng không còn chưa tới tốc ma bộ hắn, liền muốn nửa đường chết yểu. Đúng thế. Tóc trắng nam nhân đâu ra đấy đáp. Hắn tiếp tục mở miệng, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Liêu Tuyền sắc mặt tái xanh, muốn mở miệng mắng chửi người, nghĩ nghĩ lại đánh không lại, chỉ có thể oán thầm, còn không phải ngươi nghe không vô tiếng người, giải thích cũng vô dụng, còn hỏi lại, tức chết người đi được. Thông thả tâm tình về sau, thiếu niên trở mặt cười nói, vấn đề của ta, bị tóc trắng huynh đệ ngươi uy thế hù đến, quên mở miệng giải thích. Tóc trắng nam nhân gật gật đầu, nắm đấm nắm chặt, Liêu Tuyền thật nghĩ cho giống người máy giống như tóc trắng nam nhân, trên mặt đến một quyền. Ngươi và họ Mông ngược lại có mấy phần giống, miệng lưỡi trơn tru, quả nhiên người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Tóc trắng nam nhân câu nói tiếp theo để Liêu Tuyền kém chút không có đình chỉ. Thiếu niên không ngừng nhường cho mình tỉnh táo một chút bình tĩnh đến đâu. Liêu Tuyền ngoài cười nhưng trong không cười nói, đã hiểu lầm giải trừ, tóc trắng huynh đệ, ngươi có thể mang ta đi tốc ma bộ sao? Ngươi muốn tìm họ Mông? Là có sự tình gì muốn nhờ a? Tóc trắng nam nhân trực giác nhạy cảm, hắn tiếp tục nói, ngươi là muốn gia nhập tốc ma bộ a? Bị nhìn xuyên Liêu Tuyền cũng không có cái gì ngượng ngùng, hắn trả lời, đúng vậy a, tóc trắng huynh đệ, ngươi có được hay không cái phương? Ta không gọi tóc trắng huynh đệ, ta có danh tự, gọi Chu Ngạn. Kém chút giết ngươi, là ta thiếu ngươi, về sau có cơ hội ta sẽ giúp ngươi một lần. Tóc trắng nam nhân đánh gãy Liêu Tuyền lời nói. Sau đó hắn quay người, tu vi của ngươi không sai, đi theo ta. Liêu Tuyền xoa xoa trên trán mồ hôi, nhấc lên bộ pháp, đuổi theo tên gọi Chu Ngạn cá nhân. Hắn đi đến hắn bên cạnh, như quen thuộc đáp lời nói, Tuấn Ngạn ca, nghe ngươi ngữ khí, ngươi có phải hay không cùng Mông Nguy Thủy đại ca là bạn cũ? Tốc ma bộ là cái dạng gì a? Có phải là người hay không đồng đều tinh anh, từng cái tu vi cao cường a? Thấy Chu Ngạn vẫn là không có biểu lộ đi, Liêu Tuyền cũng không tốt tiếp tục mở miệng nói chuyện, khoe miệng của hắn không dễ phát hiện mà hết lên. Muốn định ra vẻ vô tội thuần chân thiếu niên, bác bác hảo cảm, không ngờ đối phương căn bản không ăn bộ này, hoặc là nói lạnh lẽo cứng rắn đều không ăn. Dạng này người thế mà cùng Mông Nguy Thủy nhận biết, xem ra quan hệ còn không cạn, không thiếu cái là a lại liên tưởng đến Mông Nguy Thủy tính cách, Liêu Tuyền đột nhiên không cảm thấy kỳ quái, như thế hào sảng nam nhân, cùng ai kết giao bằng hữu đều rất bình thường. Bất quá thiếu niên nghĩ đến Mông Nguy Thủy cùng bên cạnh Chu Ngạn cùng một chỗ nói chuyện tình hình, nhịn không được bật cười, vậy khẳng định rất có ý tứ. Dư quang liếc tới Liêu Tuyền cười trộm, Chu Ngạn vẫn không có biểu lộ, nhưng bước chân lại tăng nhanh một chút. Tốc ma bộ cách rất xa, Liêu Tuyền cùng Chu Ngạn đi rồi hơn nửa canh giờ, mới đi đến mục đích. Hai người đều có không thấp tu vi, vẫn như cũng dùng lâu như vậy thời gian, bởi vậy có thể thấy được Trường An thành diện tích to lớn, nhường cho người động dung. Nhìn trước mắt tang thương có lịch sử nặng nề cảm cao cao đại môn, Liêu Tuyền trăm mối cảm xúc nổ ngang, cuối cùng hắn đến, chân chính trên ý nghĩa mạnh lên con đường hoặc bởi vậy bắt đầu. Chương 70, Bát Tiên Trà, 4755 chữ một ngày trước tốc ma hai cái cứng cấp chữ lớn treo ở vọng tộc phía trên, Liêu Tuyền tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy cả người linh khí đều bị điều lên, thậm chí vô ý thức tiến vào lôi pháp gia thân trạng thái. Đây là bản năng phản ứng, thật giống như tốc ma hai chữ cực kỳ nguy hiểm, có thể làm bị thương tính mạng. Hắn dẫn đường Chu Ngạn liếc mắt thiếu niên, mở miệng nói, không cần loạn nhìn hai chữ, đó là chúng ta tốc ma bộ trước kia một vị nho gia đại năng viết, ẩn chứa trong đó vô cùng đạo vận, tu vi không đủ sẽ chết người. Nghe tới bên cạnh tóc trắng nam nhân lời nói, Liêu Tuyền nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, loại kia lợi kiếm lơ lửng trên đầu cảm giác nguy cơ mới biến mất. Nho gia, thế giới này lại còn có thành đạo người đọc sách sao? Thiếu niên phát hiện càng thâm nhập hiểu rõ thế giới này, càng có loại kỳ dị cảm giác, tu đạo, nho gia, võ giả, yêu tộc, rất nhiều ở kiếp trước trong thư tịch ghi lại đồ vật, dần dần hiện ra ở trước mắt hắn. Sẽ không còn có chư tử bách gia a. Liêu Tuyền ám đạo thế giới này được cho khâu lại quái. Ngươi trước ở nơi này chờ chút, ta vào xem Mông Nguy Thủy có hay không tại. Chu Ngạn lãnh đạm thanh âm cắt đứt Liêu Tuyền suy tư. Được. Liêu Tuyền gật đầu. Hắn là để ban cầu người làm việc, tự nhiên nhận rõ bản thân nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nếu như cứ như vậy trực tiếp đi theo Chu Ngạn vào tốc ma bộ, sợ rằng không đợi trong phòng người phản ứng, tóc trắng nam nhân liền sẽ cái thứ nhất rút kiếm chém về phía hắn. Cùng Mông Nguy Thủy vị này trấn yêu vương có giao tình, xưng minh gọi đệ không giả, có thể tốc ma bộ không phải một người có thể chi phối, dù sao truyền thừa hơn ngàn năm, có lẽ vương gia thân phận thậm chí đương kim hoàng đế đều không đáng chú ý đối với cái này cái vật khổng lồ lực ảnh hưởng, Liêu Tuyền vẫn là thấm sâu trong người. Chu Ngạn thấy Liêu Tuyền thống khoái đáp ứng, không có lại nói cái gì. đầu cũng không về, trực tiếp đi hướng cao cao đại môn. Cầm bên hông sát tự lệnh bài ở trước cửa lung lay, đại môn liền mở ra, theo nặng nề thanh âm vang lên, người đi cửa đóng, Độc Lưu Liễu Tuyền một người đứng ở trước cửa. Nhìn xem giống như là chứa máy cảm ứng túc ma bộ đại môn, Liễu Tuyền nheo mắt lại, trong lòng kỳ lạ, thế giới này cho hắn ấn tượng càng ngày càng kỳ lạ. Hẳn là đây là cơ quan mặc ra thủ bút. Thiếu niên nhìn chăm chú này trước mắt cao cao đại môn, nhưng trên cửa bề mặt sáng bóng trơn trượt, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Túc ma bộ tọa lạc ở Trường An thành sơ sơ vắng vẻ điểm địa phương, chiếm diện tích rất lớn, nhìn qua càng giống là một trường học. Địa phương mặc dù vắng vẻ, nhưng trước cửa trên đường phố người đi đường vẫn là thật nhiều. Liễu Tuyền tối lui đến xa một chút địa phương, cầm lấy bên hông hồ lô ấm, uống. Khó nhịn lòng hiếu kỳ, để Liễu Tuyền nhịn không được nhìn sang kia túc ma hai chữ, giống như cũng không còn chuyện gì, tiếp tục nghiêng mắt nhìn vài lần, vẫn là không có việc gì. Thiếu niên hài đồng tính tình đại phát, giống như là chơi trốn tìm giống như, không ngừng trộm nghiêng mắt nhìn lấy vọng tộc bên trên túc ma chữ lớn. Nghiêng mắt nhìn lấy nghiêng mắt nhìn, Liễu Tuyền gan lớn chút, nhìn thời gian dài ra, từ từ đem ánh mắt ở lại viết có chữ lớn bảng hiệu bên trên. Túc ma, hai chữ cong lên một nét đều viết cực kỳ tiêu sái thoải mái, dù cho Liễu Tuyền không hiểu thư pháp, vậy minh bạch chữ trên tấm bảng viết rất tốt. Không từ tu vi đến xem, viết người cũng là vị thư pháp đại gia. Nho gia cũng là tu đạo a. Người đọc sách nghe làm sao cũng không giống là học võ làm kiếm. Ở hắn trong tưởng tượng, nho gia thư sinh dáng vẻ hẳn là người mặc thanh sam, eo đeo ngọc thạch, tay cầm cổ tịch, rung đuôi đắc ý, trong miệng nói chi, hồ, giả, giã loại lời nói. Bởi vì nhìn chăm chú túc ma hai chữ, Liễu Tuyền thân thể đã hoàn toàn căng cứng ở, linh lực ở tại kinh mạch toàn thân bên trong không ngừng cuộn cuộn, lôi đỉnh chi tâm vậy bắt đầu như nổi trống chấn động. Thiếu niên cắn răng, không muốn nhận thua, mạnh như bạch y nữ tiên, cổ thần nhân vật như vậy, hắn đều gặp qua, sao có thể tại chỉ là hai chữ trước mặt khúc thủ? Đối cứng lấy mang tới uy áp, Liễu Tuyền tính toán hai chữ bút vận, lòng háo thắng lên, thuận tiện muốn từ bên trong thu hoạch chút có ích. Có lẽ là cảnh giới tu vi không đủ, hắn thấy thế nào đều nhìn không ra có cái gì đạo vận, chỉ cảm thấy nhận áp lực kinh khủng. Nhìn thời gian càng lâu, trên thân thừa nhận áp lực càng lớn, Liễu Tuyền cảm thấy mình đầu gối cũng nhịn không được muốn uốn lượn bị xuống. Muốn hay không tiến vào lôi bạo thân trạng thái? Suy nghĩ chợt lóe lên. Nặng nghề tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh đi ra, "Liễu tiểu đệ, ngươi ngốc đứng ở đó làm gì? Mau tới đây a." Nghe tới thanh âm quen thuộc Liễu Tuyền lòng thần, dưới chân lảo đảo, hầu miệng mà ngọt, phun ra ngụm máu tươi. Giống như diều đứt dây, thiếu niên chân trượt, mất đi trọng tâm, té xuống đất đi. Thân ảnh như gió, nháy mắt đến thiếu niên bên cạnh, mạnh hữu lực tay nắm lấy hắn cổ áo, Liễu Tuyền mới không có quăng ngã cái ngã gục. Đã là bảng ngã cảnh đỉnh phong Liễu Tuyền chậm lại, bước chân bình tĩnh, ổn định thân hình, vớt đi khỏe miệng vết máu, thật có lỗi, mông hình, cười chê rồi. Không người nào sự tình là được, Chu Ngạn không có cùng ngươi nói cái này, túc ma hai cái chữ to không cần loạn nhìn sao? Mông Nguy Thủy hỏi. Nói, tiểu tử này không nghe khuyên bảo, không liên quan gì đến ta. Thanh âm từ Mông Nguy Thủy sau lưng truyền đến. Người tới tóc trắng đồng bền, không có nửa điểm biểu lộ, chính là Chu Ngạn. Bên cạnh hắn còn đứng lấy ba người, hai nữ một nam. Hai nữ nhân đều xinh đắc rất xinh đẹp. Một cái lấy tơ lụa áo vàng, xem ra dịu dàng. Một cái khác lại có song phong tình bạn chuẩn bị nhãn, quần áo thanh lương, lại dáng người hút con ngươi, có thể nói sóng cả mấy liệt. Mà nam nhân thì là thanh tú tướng mạo, đầy Facebook quân khí, hắn mặc hợp thể nho sinh thanh sam, eo có ngọc bội, cùng lúc trước Liễu Tuyền nghị thư sinh hình tượng cũng là phù hợp. Dịu dàng nữ tử tính cách cùng biểu hiện ra khí chất khác biệt, nàng ghét bỏ bước lên đôi mi thanh tú, không biết ở đâu ra nông thôn tiểu tử, còn dám chống đối nho gia đại năng viết túc ma hai chữ. Bị nhãn nữ tử cũng không có nói chuyện, chỉ là lấy tay che khuất môi đỏ nở nụ cười, cử chỉ ở giữa tất cả đều là câu người phong tình. Người không biết không sợ, Trương Tiểu Cầm ngươi nói quá rồi. Thanh sam thư sinh lắc đầu. À, nhất định là cảm thấy mình năng lực, sở dĩ nhìn chòng chọc trên cửa bảng hiệu nhìn tôi, kết quả lọt vào phản vệ. Gọi là Trương Tiểu Cầm nữ tử có chút không dung tha. Bị nhãn nữ tử vẫn là không có ngôn ngữ, nhưng là ngưng cười, nhìn có chút hạ hê nhìn xem kịch hay. Được rồi, nói ít vài ba câu, Liễu tiểu đệ là bằng hữu ta. Mông Mi Thủy đưa tay ngăn lại Trương Tiểu Cầm công kích. Trương Tiểu Cầm cong miệng lên, tức giận nói, tốt, cho Mông ca mặt mũi ngươi, không nói. Thanh sam thư sinh ai một tiếng thở dài. Chu Ngạn vẫn như cũng là bộ kia không lộ vẻ gì dáng vẻ, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt cuộc náo kịch này. Liễu Tuyền từ đầu đến cuối không có phản bác, bởi vì đúng là hắn không biết lượng sức, chỉ bất quá cái này gọi là Trương Tiểu Cầm nữ nhân địch ý đối với hắn lớn quá rồi đó, có chút không hợp lý. Vừa mới đến, Liễu Tuyền cũng không tiện phát tác, thật có lỗi, vấn đề của ta, không nên nếm thử đi khiêu chiến túc ma hai chữ. Nhìn, ta liền nói là như thế này đi. Trương Tiểu Cầm dương dương đắc ý Mông Nguy Thủy thật sâu nhìn Trương Tiểu Cầm, cái sau mới hậm hực ngậm miệng. Gặp lại chính là duyên, ta nói qua, Liễu tiểu đệ, chỉ cần ngươi tới, ta liền mời ngươi ăn cơm, mang ngươi sướng chơi Trường An thành. Tại chỗ các vị, vậy một đợt tới đi, thuận tiện quen biết một chút ta đây vị tiểu huynh đệ. Kia tất nhiên là tốt. Thanh sam thư sinh cười nói, có thể. Bị nhãn thanh âm cô gái cũng là rất có mị hoặc. Chương 70, bát tiên trà, 22, 4755 chữ một ngày trước Chu Ngạn không nói gì, chỉ là đi tới Mông Nguy Thủy bên cạnh, dùng hành động đáp lại. Thấy mọi người đều đáp ứng, Trương Tiểu Cầm bất đắc dĩ nói, tùy tiện, coi như cho Mông cả mặt mũi. Vậy thì đi thôi, đi túc ma bộ phụ cận bát tiên lâu ăn cơm đi. Mông Nguy Thủy cười ha ha. Nghe tới bát tiên lâu, người ở chỗ này trừ Liễu Tuyền cùng Chu Ngạn, đều trước mắt sáng một cái. Thanh sam thư sinh nâng đỡ bên hông ngọc bội, Mông huynh lần này phải đại xuất với ta. Trương Tiểu Cầm bĩu môi, Mông ca, vì cái nông thôn tiểu tử, không đến mức đi. Không để ý đến Trương Tiểu Cầm lẩm bẩm, Mông Nguy Thủy dẫn đầu đi lên. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Liễu Tuyền nổi lòng hiếu kỳ, cái này Bát Tiên lâu là địa phương nào? Mông Uy Thủy nói thế nào cũng là vương gia, đi quán rượu ăn cơm cũng coi như xuất rất nhiều. Chẳng lẽ Bát Tiên lâu giá cả rất đắt đỏ? Mang theo nghi hoặc, thiếu niên dùng linh lực âm thầm chữa thương, đuổi theo trước mọi người được. Sớm biết ân tình so giấy mỏng, ta hối hận tồn tại thơ khăn cho tới bây giờ. Mọi loại ân tình từ đây tuyệt, chỉ rơi vào vốn cong lãnh nguyệt chiếu thơ hồn. Trên đài một nữ trang điểm tướng đào kép tại nhạc đệm bên dưới, hát hí khúc, một cương cười một tiếng đều có phong vận. Dưới đài người xem ào ào gọi tốt. Liêu Tuyền theo đám người tiến vào Bát Tiên lâu, liền thấy cái này màn, để hắn kỳ quái là, dưới đài người xem đại bộ phận đều là nữ tử. Thiếu niên kiếp trước cũng là nửa cái diễn viên nghiệp dư, tự nhiên có thể nghe ra được trên đài đào kép ca diễn rất tốt, có thể bình thường mà nói, có nhàn tình nhã trí xem trò vui đều là đại lao gia, làm sao dưới đài người xem nhiều như vậy nữ tử, hẳn là thế giới này nữ tử đều thích xem kịch. Hướng trên đài nhìn lại, ca diễn nhân vật chính đào kép tướng mạo phi thường xinh đẹp, dù cho hóa thành đùng trang vậy che đậy không ngừng hắn kinh người mỹ mạo, tại Liêu Tuyền đã gặp qua sở hữu nữ tính bên trong, duy Bạch Di nữ tiên khí chất vượt trên đào kép nửa bậc, cho dù là Trần Viên Viên cũng không kịp. Mỗi lần nhìn thấy Lãnh Hạo Vân tiên sinh, đều để người kinh diễm không ngừng, cho dù hắn là nam nhân. Thanh Sam thư sinh nhìn qua trên đài đào kép, ánh mắt có chút si ngốc đạo. Chua chắc Trương Tiểu Cầm thế mà cũng là mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng, mắt buốt hoa đào, hừm, Lãnh Hạo Vân tiên sinh thật lợi hại, bất kể là bề ngoài hay là năng lực, dùng trên trời trích tiên hình dung đều không quá đáng. Mấy người khác không nói gì, nhưng lại đều nhìn về trên đài đào kép. Nam nhân, gương mặt này thế mà là nam nhân. Liêu Tuyển trừng to mắt tỉ mỉ quan sát, cuối cùng phát hiện hắn biết hầu. Hắn không nhịn được cảm thán, khó trách người xem nhiều như vậy nữ tử. Mặt như vậy tăng thêm cưỡng cười ở giữa khí chất tính được là điên đảo chúng sinh, nam nữ thông sát. Thôi đi, nhà quê. Trương Tiểu Cầm nhìn thấy Liêu Tuyển trừng to mắt, rêu cợt nói. Liêu Tuyển nhíu mày, hắn không nghĩ ra mình là chỗ nào trêu chọc phải nữ nhân này, mặt của hắn rõ ràng cũng rất tuấn tú, không nói người gặp người thích. Hẳn là cũng sẽ không để cho nhân sinh lên ác cảm mới đúng. A khúc ngừng kịch, A đảo kép không người cúi đầu, tiếp theo tại trên đài nhìn đám người phương hướng lên mắt. Lãnh Hạo Vân tiên sinh nhìn chúng ta bên này, nhất định là bởi vì Mông Ca. Trương Tiểu Cầm kích động nói, đáng tiếc, vì sao là cái nam nhân đâu? Thanh Sam thư sinh thất thần thì thầm. Bị nhãn nữ tử cùng Chu Ngạn mặc dù vậy một mực xem kịch, nhưng lại không có gì biểu lộ. Cái gì gọi là đáng tiếc là một nam nhân? Liêu Tuyền xấu hổ, bước chân chậm rãi di động, cách Thanh Sam thư sinh xa chút. Không biết sao, thiếu niên cảm thấy tên gọi Lãnh Hạo Mây kia có thâm ý khắc kinh hồng thoáng qua, là nhìn về phía hắn, thật giống như đang đánh giá giống như, Liêu Tuyển có chút buồn bực. Xem hết kịch, Mông Uy Thủy mới vung tay lên, ta biết Bát Tiên lâu lão bản, hắn có chuyên môn lưu bao sương cho chúng ta, kịch không, chúng ta nên ăn cơm. Đi theo được vương gia, mọi người tới sơ trang trí sửa chữa cực kỳ xa hoa lộng lẫy trong phòng trùng, không gian rất rộng rãi, mấy người ngồi ở bên cạnh bàn, lộ ra quần cũ é. Duyên dáng mấy cái thị nữ cầm trắng men chén trà, dần dần phóng tới trước mặt mọi người. Sau đó một vị giống như là đầu sần xám nữ tử đem nước trà đổ vào từng cái trong chén trà, ngã tất đóng đóng. Nhưng nước trà trong không khí dư hương lại làm cho lòng người bỏ thần di, cứ việc chỉ là mùi liền đã như vậy, nghĩ đến nước trà không phải hàng thông thường. Các vị quý khách, chờ một lát, trước phân loại chút chúng ta bắt tiên trà, thấm giọng nói. Sườn xám nữ tử yên cười, thanh âm nu hòa. Dám lấy quán rượu danh tự quan danh trà, lão bản đối trà này nhất định rất tự tin. Liêu Tuyền nhiều hứng thú nhìn về phía màu lam hoa văn trang trí trắng men trên trà. Đây là Bát Tiên lâu biển hiệu trà, rất nhiều người tới đây ăn cơm cũng là vì trà này, không cùng tâm cảnh uống xong có khác biệt cảm giác, có thể giúp nội đạo, nhất là lần thứ nhất uống sẽ có không giống cảm thụ. Liêu tiểu đệ nguyên đếm thử nhìn. Mông Uy Thủy giới thiệu trước mắt nước trà, trợ giúp nội đạo. Nghe thế, thiếu niên ánh mắt kinh ngạc, khiến người chán ghét Trương Tiểu Cầm mở miệng, thử cho hắn uống trà này quả thực lãng phí, một chén thiên kim đâu. Thiên kim à, chắc không được phía trước đám người con mắt đều sáng lên, biết rõ Mông Uy Thủy mời khách nhất định sẽ không hẹn hỏi, sẽ mời uống Bát Tiên trà, cho nên mới loại kia biểu lộ. Liêu Tuyền không có bởi vì Trương Tiểu Cầm châm chọc khiêu khích sinh khí, thoải mái cầm ly trà lên, vạch chân chén đóng, nồng nặc hương trà vị cùng nhiệt khí đánh vào trên mặt của hắn, khẽ nhấp một cái, nước trà vào cổ họng. Mông Uy Thủy tiếp tục giới thiệu nói, Bát Tiên trà tên như ý nghĩa, là lao bản dùng 8 loại lá trà điều chế mà thành, cái này 8 loại lá trà đều là thẩm tuyển, mỗi một loại đều là cực phẩm, lại thêm dựa theo tỷ lệ, tỉ mỉ điều phối, sở dĩ có trợ giúp nội đạo tác dụng, vô luận là võ giả hay là người tu đạo hoặc là cái khác. Bất quá, nội đạo tác dụng vẫn là tùy từng người mà khác nhau, Liêu tiểu đệ ngươi có cái gì cảm thụ đâu? Nhìn hắn như thế, khẳng định ngộ không đến cái gì đạo, Mông Ca, đừng hỏi. Trương Tiểu Cầm tận dụng mọi thứ, không ngừng trào phúng. Những người khác không có tỏ thái độ, cũng không có lập tức uống trà, dù sao không phải lần đầu tiên uống. Bọn hắn đều ở đây quan sát Liêu Tuyền phản ứng. Uống xong trà, Liêu Tuyền nhắm mắt lại, tinh tế trải nghiệm, chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, đạo tâm giống như là bị rửa sạch một lần, trở nên thông thấu, nội thị thân thể, trong kinh mạch linh lực cuộn, mà trên trái tim viên kia màu lục hạt giống lại có phản ứng, nhảy lên mấy lần, tiếp lấy sinh ra nhánh mầm. Nhánh mầm rất nhỏ bé, không chú ý xem hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng vẹn vẹn là điểm này biến hóa liền để Liêu Tuyền cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới nho nhỏ một ly trà có thể có như thế tác dụng. Nảy mầm hạt giống kéo theo Liêu Tuyền thân thể phát sinh biến hóa, mở rộng kinh mạch, sinh mệnh khí tức từ hạt giống nơi quần quận mà ra, tràn ngập tại thân thể thiếu niên bên trong. Bị áp chế tu vi lại ngao ngoe muốn động, muốn phá vỡ màng mỏng, trực chỉ siêu ngã cảnh giới, Liêu Tuyền tự nhiên không chịu, dùng tinh thần lực xa cách thể nội linh khí, lặng yên ở giữa, hắn tinh thần lực tăng vọt. Giả thân giả quỷ, còn nhắm mắt lại trải nghiệm, ta xem là chư bắt giới ăn nhân sống quả, không biết tư vị. Trương Tiểu Cầm giống con ríu rít chim nhỏ. Thiếu niên tại lúc này từ từ mở mắt, nhìn về phía đáng ghét nữ tử, khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt, trong mắt dọa người quang thiểm trôi qua, để Trương Tiểu Cẩm có chút kinh hãi. Đám người phản ứng không đồng nhất. Mông Uy Thủy phủ chén mà cười, Chu Ngạn giếng cổ không gợn sóng, bị nhãn nữ tử, Thanh Sam thư sinh nhìn nhau. Chương 71, tranh hạng, 12, 4023 chữ một ngày trước Mông Uy Thủy được chứng kiến Liêu Tuyển Thiên Phú, biết do hắn uống xong bát tiên trà về sau, tất nhiên sẽ có đặc biệt ngộ đạo cảm thụ, sở dĩ không có quá kinh ngạc. Trẻ tuổi Vương gia bên cạnh cười bên cạnh uống trà nước, trà này uống qua quá nhiều lần, chứ có thể để cho hắn suy nghĩ thanh minh, liền không khác quá nhiều tác dụng, đương nhiên, hương vị cũng là rất tốt, có vô tận bể cam. Nhìn xem Liêu Tuyển phát ra khí tức cùng tinh thần lực, sợ rằng đã đột phá đến siêu ngã cảnh giới đi. Mông Uy Thủy suy tư, hắn có chút cảm thán, mình đã là cực hạn thiên tài, nhưng vẫn là sai Liêu Tuyển rất nhiều. Cùng một năm kỷ, hắn nhưng không có Liêu Tuyển lợi hại như vậy, có lẽ tiếp qua không lâu, thiếu niên tu vi liền có thể đuổi truy hắn. Nghĩ tới đây, Mông Uy Thủy vui mừng cười cười. Không hổ là mình nhìn chúng người, nói rõ bản vương gia ánh mắt giống như thiên phú đều là cực tốt. Mông Uy Thủy tiếu dung càng thêm tùy ý, Chu Ngạn nhìn bên cạnh hào hữu cười, không lộ vẻ gì mặt cuối cùng vu ba động, hắn lông mày chớp chớp, giống như là xem thấu Mông Uy Thủy đang suy nghĩ gì, lắc đầu, liền cầm lên trắng men cái chén bắt đầu thưởng trà. Nhìn nhau Thanh Sam thư sinh cùng mỹ nhãn nữ tử ánh mắt giao thoa về sau, liền đều cầm lấy bản thân trước bàn bát tiên trà chậm rãi uống xong. Cảm nhận được bát tiên trà diệu dụng, Liêu Tuyển cũng không có khách khí, tiếp tục uống thuần hậu hương nước trà, không khuyết điểm nhìn chính là hạt giống lại không có phản ứng, tựa hồ chỉ có cái thứ nhất mới có tác dụng. Nghĩ đến bát tiên trà đáng giá ngàn vàng, thiếu niên thất vọng rất nhanh bị không hề để tâm, dùng lưỡi lôi chậm rãi trải nghiệm trong đó tư vị, hắn giờ phút này đắc chí vừa lòng, cao hứng cảm giác bị vô hạn phóng đại. Tại chỗ trong mấy người, duy chỉ có Trương Tiểu Cẩm không có uống trước bàn nước trà, nàng mặt mũi tràn đầy mất hứng nhìn xem Liêu Tuyển. Bởi vì thiếu niên mở mắt ra nhìn về phía nàng thời điểm, Trương Tiểu Cẩm có loại bị coi như sâu kiến cảm giác, bị trong mắt nông thôn tiểu tử miệt thị, tự nhiên có chút tức giận. Làm sao vậy, Trương Tiểu Cẩm, không uống bát bảo trà sao? Thiên kim một chén, cho dù là ta đều thì đau. Mông Uy Thủy mặt tận tại nước trà bay lên mở mịt trong sương mù, biểu lộ nhìn không rõ ràng, giống như cười mà không phải cười. Trương Tiểu Cẩm nghe tới Mông Uy Thủy mở miệng, trên mặt nhíu lại biểu lộ mới buông lỏng, miễn cưỡng cười vui nói, nhìn thấy chán ngán đồ vật, thân thể không quá dễ chịu. Mông Uy Thủy không có nói tiếp, vậy lộ ra bất mãn. Cứ như vậy thổi nước trà toát ra nhiệt khí, không ngôn ngữ. Đến như Liêu Tuyển, tất nhiên là minh bạch đối phương nói cái gì ý tứ, nhưng hắn trên mặt không có cái gì sinh khí biểu lộ, vẫn là không nói lời nào, phối hợp uống trà. Mấy người khác thấy người trong cuộc không nói lời nào, cũng không có mù ăn củ cải nhạt nhọc lòng, biểu lộ thái độ. Cảm thấy mình bị vắng vẻ không nhìn Trương Tiểu Cẩm thẹn quá hóa giận, muốn lại há miệng. Mông Uy Thủy nói chuyện cắt đứt nàng, trà cũng uống xong, cách đồ ăn tiến lên còn có đoạn thời gian, thừa này, để ta giới thiệu một chút đi. Đầu tiên, vị này nhìn xem mặt mỏng thiếu niên, chính là ta thường xuyên treo ở bên miệng Liêu Tuyển. Sư phụ hắn thế nhưng là phi tiên cảnh đại năng. Thấy Mông Uy Thủy ngón tay hướng hắn, Liêu Tuyển gật đầu ra hiệu. Phi tiên cảnh đại năng mấy chữ vang lên, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người thiếu niên, có dò xét, có xem thường. Sau đó, Mông Uy Thủy từ bên người tóc trắng nam nhân Chu Ngạn bắt đầu giới thiệu, đây là ta hảo hữu Chu Ngạn, là Túc Ma bộ thành viên chính thức, Liêu Tuyển ngươi chính là bị hắn mang tới, cũng coi như gặp qua, ta liền không nhiều lời. Bị điểm tên Chu Ngạn mặt không thay đổi gật gật đầu, coi như hướng Liêu Tuyển chào hỏi. Vị kia mặc áo xanh giống như là thư sinh, tên gọi Đồng Sùng Ngọc, là tu nho đạo, hắn là Túc Ma bộ dự bị thành viên. Mông Uy Thủy ánh mắt rơi xuống Thanh Sam thư sinh trên thân. Đồng Sung Ngọc mỉm cười hướng Liêu Tuyển, hắn cầm lấy trắng men cái chén ra hiệu, "Liêu Minh, chúng ta lấy trà thay rượu, uống một chén đi." Liêu Tuyển có qua có lại, tương tự cầm lấy cái chén hai người cách không hư kính, nhấp một hớp bát tiên trà trà nước. Hắn đối Đồng Sung Ngọc có chút hảo cảm, dù sao đối phương tại Trương Tiểu Cẩm làm khó dễ thời điểm, xuất khẩu giúp nói lại. Vị kia xem ra tiểu diễm vô cùng mọi tử gọi là Cầu Tuyết Đỏ, cũng là chúng ta Túc Ma bộ dự bị thành viên. Đừng nhìn nàng yếu đuối dáng vẻ, thế nhưng là cái đại cao thủ. Mông Uy Thủy trêu ghẹo nói, "Mông ca nói đùa." Tại ngươi và Chu ca trước mặt nào dám luận cao thủ? Cầu Tuyết Đỏ hiếp bị nhãn, đối Liêu Tuyển nói, ngươi tốt. Ngươi tốt, Cầu cô đương. Liêu Tuyển cười cười. Giới thiệu xong Cầu Tuyết Đỏ về sau, Mông Uy Thủy bắt đầu nhìn về phía người cuối cùng, nhấp một hớp trà nóng, vị này tơ lụa áo vàng, danh tự không cần nói nhiều đi, ngươi cũng biết, gọi là Trương Tiểu Cẩm, giống như ngươi, là tới tìm ta. Mông Uy Thủy tiếu dung lộ ra ý vị thâm trường. Trương Tiểu Cẩm hừ một tiếng, đem trước bàn bắt tiên trà ực một cái cạn. Đối phương không có cho sắc mặt tốt, Liêu Tuyển khẳng định cũng sẽ không lộ ra tốt biểu lộ, hắn thậm chí cũng không có nhìn về phía Trương Tiểu Cẩm. Nghe ra Mông Uy Thủy nói bóng gió Liêu Tuyển giật mình, minh bạch vì cái gì Trương Tiểu Cẩm trên đường đi ép buộc hắn, nguyên lai là đang đả kích đối thủ a bản thân ý đồ đến, Mông Uy Thủy nhanh như vậy liền đoán được sao? Vẫn là hắn bên cạnh Chu Ngạn nói. Liêu Tuyển ngón tay bụng đuốt ve trên thân, hắn dư quang đánh giá đến Trương Tiểu Cẩm. Nữ nhân này chợt nhìn qua giống như là vị dịu dàng đại gia khuê tú, có thể nói ngữ lại tràn đầy chua chát, nhường cho người không thoải mái. Nghĩ đến Trương Tiểu Cẩm hẳn là Trường An thành bên trong danh môn vọng tộc xuất thân, bất quá, đoán chừng là từ nhỏ đến lớn bị người nhà làm hư cái chủng loại kia công chúa, tính nết rất kém cỏi. Hắn cùng Mông Uy Thủy hẳn là quen biết, nếu không cũng sẽ không để ban cầu cái sau. Xem ra Túc Ma bộ dự bị thành viên danh ngạch tất nhiên là có hạn, hoặc là hắn và Trương Tiểu Cẩm trong hai người, chỉ có một người có thể đạt được. Liêu Tuyền toát ra phỏng đoán. Xem ra Túc Ma bộ phi thường nghiêm ngặt, cho dù là Mông Uy Thủy vị này tiền đồ vô lượng vương gia, trong tay cũng không có quá nhiều tên ngạch, hướng tới chi tình dâng lên, thiếu niên quyết tâm muốn tên này ngạch, thành tựu hắn từ từ con đường. Sư phụ là phi tiên cảnh đại năng, nói chuyện thêm đi, Mông ca ngươi sẽ không là bị cái này nông thôn tiểu tử lừa đi. Trương Tiểu Cầm dẫn đầu làm khó dễ, bắt đầu chất vấn Liêu Tuyển sư phụ thân phận. Ngươi là muốn nói ta xem nhìn nhầm sao? Mông Uy Thủy buông xuống tầm mắt, nhìn không ra hỉ nộ. Một cái biểu lộ liền đem Trấn Yêu Vương uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trương Tiểu Cầm ngẩn người, biết mình lỡ lời, nàng mở miệng nói, Mông ca, ta không phải ý tứ kia. Liêu Tuyển sư phụ thân phận xác thực như Trương Tiểu Cầm lời nói, là biên soạn, bất quá thiếu niên không có trột dạ rụt rè, thanh âm hắn lạnh lùng nói, lúc trước ngươi một mực vũ nhục ta không có để ý, bởi vì ta đạo tâm kiên cố, sợ cầu chi vật cùng ngươi khác biệt. Có thể ngươi lại đem công kích đầu mâu chỉ hướng thấy ta, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nhục sư như nhục cha, ta ở đây hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, thay trong nhà ngươi người quản quản miệng của ngươi, nhường ngươi biết rõ cái gì là giáo dưỡng, dám ứng chiến hay không. Lúc đầu nam nhân chủ động khiêu chiến nữ nhân là rất đáng xấu hổ sự tình, nhưng mà Liêu Tuyền lại mượn nhờ Trương Tiểu Cầm lời nói khởi xướng khiêu chiến, nhường cho người cảm thấy hợp tình hợp lý, hiên ngang lẫm liệt, tìm không ra cái gì tật xấu. Dù là biết rõ thiếu niên có ý tứ gì, cũng sẽ nhịn không được xem trọng Liêu Tuyền liếc mắt,